Chương 319, gọi ta là Hàn Vũ. Chương 319, gọi ta là Hàn Vũ. Chương 319, Hồng Hoa Y Y bị ép nằm rạp ở trên đất cũng chỉ biết nắm chặt tay lại, Thiên Đoạn ngẩng đầu toàn lực dồn vào trong trường kích trưởng nó về phía tên thần bí này, Hàn Vũ Thiên chỉ liếc mắt quạt trong tay nhẹ nhàng hạ xuống đã trực tiếp tạo thành trọng lực kinh người ép cho trường kích và Thiên Đoạn bị lún xuống thêm một trượng thổ huyết nằm yên bất động. Gia chủ, người của Thiên gia tràn ngập kinh hãi nhìn lấy gia chủ bị bất động trên đất mà không khỏi bất an, là một cường giả đạo tổ lại dễ dàng bị trấn áp còn là triệt để áp chế không có sức hoàn thủ, đã từ bao giờ thành Hồng Hoa Y Y lại đối mặt với cường địch mạnh mẽ tới mức độ này chứ, căn bản là không ai trong thành có thể ngăn cản được kẻ này. Dù là thành chủ cũng lực bất đồng tâm nếu không ở trong thành trì. Nói đi, ngươi muốn gì mới chịu buông tha? Hồng Hoa Y Yên lặng cuối cùng đã lên tiếng thỏa hiệp, nàng chịu xuống nước là vì không còn cách nào khác có thể cùng với Hàn Vũ Thiên giao đấu. Hồng Hoa Y tự tin nếu như ở trong thành thì ngược lại kẻ phải thỏa hiệp nhất định là Hàn Vũ Thiên chứ không phải là nạn của hiện tại, nhưng đáng tiếc trên đời này có hai từ nếu như ở bên trong thì hoàn toàn vô dụng. Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cảm thản như nói, đưa cho ta bản đồ cùng danh sách của các thế lực xung quanh, ta có thể để các ngươi rời đi. Hồng Hoa Y ý niệm lóe lên chiếc nhẫn trên tay nàng lóe lên hào quang lại có một tấm bản đồ lơ lửng ở trước mặt Hàn Vũ Thiên, ở trên ghi rõ từng thế lực xung quanh đây, ngoài Huyết Chu Nhai thì còn có Thiên Tân Đế Quốc, Hoàng Ly Thánh Quốc, Vân Đạo Thần Tông là ba cái thế lực lớn nhất vây xung quanh Huyết Chu Nhai tựa như rào cản không cho bất luận kẻ nào từ Huyết Chu Nhai bước ra. Vân Đạo Thần Tông, nghe đúng là có một chút quá nhỉ. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười lại nhớ về hồi ức ngày đầu gặp Tiểu Nguyệt Nga khi còn ở Vân Đạo Tông, hiện tại nơi đó chắc có lẽ đã hóa thành phế tích từ lâu, hắn thu lại tấm bản đồ nhìn Hồng Hoa Y để nói, ba thế lực lớn xung quanh Huyết Chu Nhai là sao? Đó chính là Tam Đại Vương Giả, chính là sự tồn tại không ai có thể chạm tới được, Thần Vương cảnh cường giả ngự trị đại quốc chính là vương giả của thần linh, bất luận là kẻ nào cũng không được bất kính với Tam Đại Vương Giả ở đây, bằng không kết cục chính là chết không có chỗ chôn thây, bọn họ tạo thành thế ba chân là muốn cùng với Huyết Chu Nhai rằng có cũng đã hơn vạn năm nay rồi. Hồng Hoa Y Y nghe Hàn Vũ Thiên hỏi về ba thế lực lớn nhất ở trên bản đồ thì cũng là trầm mặc một lúc lâu mới nói lai lịch của bọn họ ra, Hàn Vũ Thiên bước bước cầm suy tư một lúc lâu nói, Huyết Chu Nhai theo ta thấy thì là cấm địa tu tà đạo. Nếu tam đại thế lực kia có tồn tại thần vương sao lại không toàn lực xuất thủ triệt để diện trừ hậu họa, sao lại dây dưa hơn vạn năm vẫn chưa có kết quả sau cùng. Hồng Hoa Y cảm nhận được trọng lực trên cơ thể giảm đi hẳn là tên này đã thả lòng chấn áp cho nàng, nàng thở ra một hơi trọng khí cũng không có động thủ mà thản nhiên nói, bên trong Huyết Chu Nhai có tà vật thượng cổ cùng với một vị thần vương tu tà đạo cực kỳ lợi hại, từng có cuộc tiến công toàn lực của tam đại vương giả nhắm vào Huyết Chu Nhai, vị thần vương của Huyết Chu Nhai không có chấn giữ biên ai mà ra lệnh toàn bộ thế lực phải thu về trung tâm đại địa, cuối cùng là toàn bộ tu sĩ của Huyết Chu Nhai bị vây vào giữa bởi ba thế lực kia, thần vương Huyết Chu Nhai chiến đấu bùng nổ trực tiếp cùng với ba vị thần vương của tam đại thế lực giao thủ, trong tay là tà vật áp chế gắt gao ba vị thần vương không thể làm gì được, một trận đó Huyết Chu Nhai triệt để bùng nổ cùng với tam đại thế lực xảy ra đại chiến kinh người, cuộc chiến trải dài ngàn dặm đến mấy chục năm vẫn còn không có phân thắng bại, với tà vật trong tay thì vị thần vương của Huyết Chu Nhai lúc nào cũng là kẻ đánh lui. Ba vị cường giả kia lại dẫn đến kết quả tiêu hao của tam đại vương giả không ít tài nguyên tiếp ứng cho chiến trường, bọn họ lui về biên giới đã cùng với nhau trấn giữ biên hải tạo thành trận thế vây nốt Huyết Chu Nhai. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nhìn về phía xa vung tay một cái đất đá văng tung tóe huyết khí ngưng tụ hóa thành huyết long, hắn hơi điểm tới liền thấy huyết long hóa thành viên ngọc bay tới trước mặt của Hồng Hoa Y Y. Hàn Vũ Thiên đứng dậy thản nhiên bước đi nói, đây là thứ giúp người hoàn thiên huyết long luyện khí trận, về sau có thể cùng với thần đánh một trận ra trò. Hàn Vũ Thiên biến mất tại chỗ lần nữa xuất hiện ở bên ngoài trận pháp, hắn ra hiệu cho mấy người ở trên dừng lại trận pháp vây nốt đám người Hồng Hoa Y Y. Tất cả những tu sĩ ở Thiên Vực Đại Lục mau chóng tập hợp lại lấy hắn làm người dẫn đầu, 10 vị đạo tổ tạo thành trận pháp cũng đã trở về. Trận pháp biến mất đám người của Hồng Hoa Y Y không còn bị áp chế đã khôi phục lại hành động. Hồng Hoa Y Y nhìn đám người phía bên kia một chút thở dài nói, đi thôi, thực lực của chúng ta không có khả năng ngăn cản họ rời đi. Người của thành Hồng Hoa Y Y cũng là theo bước chân cung chủ hướng về thành trì mà quay trở về. Hàn Vũ Thiên thấy nàng ta không còn ý định động thủ thì cười nhạt, túi chữ vật lần nữa mở rộng hút hết toàn bộ vào trong, hắn hướng tới một nơi khác bay đi không hề quay đầu nhìn lại. Hàn Vũ Thiên dùng tốc độ của đạo tổ di chuyển cũng đã được 3 ngày sắp rời khỏi Huyết Chu Nhai, đi đến được một khu rừng thì tiếng đánh nhau đã thu hút sự chú ý của Hàn Vũ Thiên, ở bên trong có thể thấy được 3 tu sĩ tà tu đang truy sát một tu sĩ chính đạo, bọn họ đều là tu sĩ vũ cảnh. Tên khốn đứng lại cho ta, hôm nay đừng hòng chạy thoát, tiểu tử ngươi lọt vào mắt bọn ta thì không thể thoát. Thanh niên bạch y kia liên tục tránh né công kích của 3 tu sĩ tà tu, cuối cùng vẫn là bị vây vào ở giữa một thân thương thế không thể chống lại 3 người này, hắn thở dốc ôm ngực nhìn 3 người xung quanh nói, dù có chết ta cũng không để đám tà tu các ngươi làm loạn. Nói rồi hắn xông tới cùng với 3 vị tà tu giao chiến ác liệt, giao phong kích liệt một hồi hắn lại thổ huyết hướng về một nơi khác mà chạy đi, 3 kẻ kia thấy vậy cũng liền đuổi theo không tha, không biết là trùng hợp hay là cố ý mà thanh niên bạch y kia lại chạy tới chỗ Hàn Vũ Thiên đang đứng lơ lửng trên không trung. Thanh niên bạch y đang nhìn phía sau vừa quay đầu đã thấy một người mặc lam y tóc trắng đuối gọn trông rất anh tuấn đứng ở trước mặt. Thanh niên bạch y dừng lại thân hình trong ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, xuất hiện ở trong lãnh địa của Huyết Chu Nhai cũng chỉ có thể là người tu tà đạo, bởi vì vậy khi thấy được thanh niên này thì tu sĩ chính đạo cũng đã hoàn toàn bế tắc chỉ đứng yên chờ chết. Đạo hữu đừng để hắn thoát, chúng ta cùng nhau chia máu thịt của hắn. Ha ha ha, bọn ta nói người chạy không thoát mà. Hàn Vũ Thiên búng tay ba đóa băng liên nhỏ xuất hiện xoay tròn bọt tới xuyên qua thanh niên bạch y, hướng về phía sau mà đánh tới, rồi ở một tiếng có ba tiếng kêu thảm băng lên. Thanh niên bạch y vốn tuyệt vọng lại quay đầu thấy được thi thể của ba tên tà tu nằm ở trên đất, ở ngực bị băng liên xuyên thủng, cơ thể lạnh lẽo cứng đờ do bị đông lại. Ngươi lại dám một mình đi vào lãnh địa của tu sĩ tà đạo, thật sợ mình không còn mạng để trở về sao? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lấy bạch y thanh niên đang còn ngơ ngác nhìn ba thi thể tà tu trên đất, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần ôm quyền nói, là chuyện bất đắc dĩ ta mới xông vào đây, đa tạ các hạ đã cứu mạng, tại hạ Ninh Cựu xin ghi nhớ đại ân, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu quay đầu chuẩn bị rời đi thì Ninh Cựu lập tức quỳ xuống dập đầu nói, các hạ, xin các hạ ra tay cứu giúp một lần nữa, nếu có thể ta nguyện làm trâu làm ngựa cho các hạ cả đời này. Hàn Vũ Thiên quay lại cười nói, huynh đệ đừng quá xem trọng ta, ta cũng chỉ là một tu sĩ vũ cảnh thì giúp được gì cho huynh đây. Ninh Cửu giọng khẩn thiết không muốn buông bỏ nói, các hạ một đòn tiêu diệt ba vũ cảnh cường giả cũng là bậc cao thủ trong vũ cảnh, cũng chỉ có ngài mới cứu được sư muội bị bắt đi của ta mà thôi, xin ngài hãy giúp ta. Hàn Vũ Thiên thở dài nói, được rồi dẫn đường đi. Ninh Cửu như bắt được sợi rơm cứu mạng nhanh chóng dẫn Hàn Vũ Thiên tới chỗ sư muội bị bắt, bọn họ tới được một hang động bên trong tản ra mùi huyết tinh nồng đậm. Hàn Vũ Thiên nhìn Ninh Cửu nói, ngươi ở ngoài chờ đi, ta vào trong nếu không ổn sẽ chạy. Cửu Ninh gật đầu ở trong lòng lo lắng không thôi. Hàn Vũ Thiên bước vào trong hang động đã cảm nhận được huyết tinh nồng đậm, hắn bước sâu vào bên trong thấy được thi thể rải rác đúng là người tông môn của Ninh Cửu. Ở sâu bên trong có một nữ đang lơ lửng bị hai tên tà đạo hấp thu huyết tinh. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện bắt lấy nữ nhân kia, kiếm trong tay quét ngang đã cắt đi thủ cấp của hai tên tà tu. Nữ nhân trong tay vì mất đi lượng lớn máu nên cơ thể khô lại cũng bất tỉnh. Từ sâu bên trong truyền tới một tiếng giống của dã thu triển lỗ tu vi thánh nhân. Hàn Vũ Thiên cơ thể chớp nhoáng đã biến thành lưu quang di chuyển thẳng ra ngoài. Ninh Cửu thấy lam quang vụt ra còn chưa kịp nói gì thì Hàn Vũ Thiên đã bắt lấy cổ áo hắn lôi đi. Cả hai trong một thoáng đã chạy rất xa khỏi hang động. Ở cửa hang có một lão già toàn thân huyết vụ tức giận quát, kẻ nào dám giết đồ nhi của lão phu, gờ dạ. Tiếng gầm tạo thành sóng âm quét ngang vài dặm, ngay cả đám người Hàn Vũ Thiên cũng có thể nghe thấy được. Ninh Cửu cao mày nói, ân nhân, tiếng gào vừa rồi là gì? Hàn Vũ Thiên vẫn tiếp tục di chuyển mang theo Ninh Cửu không có dừng lại, bình tĩnh nói, là một tu sĩ thánh cảnh, vừa rồi ta kịp chạy thoát bằng không đã mạng ở bên trong cái hang đó. Vậy là ta suýt nữa hai huynh rồi sao? Ninh Cửu cảm thấy có lỗi liền thấp giọng nói. Hàn Vũ Thiên cười nói, ta không sao rồi, dừng ở đây thôi. Đến khi chạy xa khỏi cái hang kia vài dặm thì Hàn Vũ Thiên buông Ninh Cửu ra, nữ nhân được bắt trên vai cũng được đặt nằm ở trên đất. Ninh Cửu hốt hoảng chạy tới quan sát nói, Ninh Tiêu, muội sao rồi? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, nàng ta chỉ là mất khá nhiều tinh huyết mà thôi, bồi dưỡng bằng đan dược này đi sớm sẽ khỏe mạnh. Hắn ném cho Ninh Cửu một viên đan dược màu đỏ, Ninh Cửu cũng không có nghi hoặc mà trực tiếp cho Ninh Tiêu uống vào. Ninh Cửu nhìn Hàn Vũ Thiên nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta vẫn chưa biết mình tên gì. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, gọi ta là Hàn Vũ. Chương 320, chức vị trưởng lão ngoại môn. Chương 320, chức vị trưởng lão ngoại môn. Chương 320, một lúc sau khi Ninh Tiêu khôi phục lại thần sắc đã từ từ tỉnh dậy, nàng thấy Ninh Cửu cùng với một thanh niên lạ mặt đứng ở bên cạnh. Ninh Cửu đỡ nàng dậy liền gấp giọng nói, Ninh Tiêu đây là Hàn Vũ, huynh ấy là người đã cứu chúng ta. Ninh Tiêu đa tạ ơn cứu mạng của Vũ Minh. Ninh Tiêu thần sắc vẫn hơi chút mệt mỏi nhẹ túi đầu cảm tạ. Hàn Vũ Thiên gật đầu nói, được rồi, ta phải đi đây. Hàn Vũ Minh xin dừng bước. Ninh Cửu đội ngăn lại bước chân của Hàn Vũ Thiên, hắn cũng nhướng mày hỏi, Ninh Cửu có chuyện gì sao? Ninh Cửu do dự một lát mới hít một hơi thật sâu nói, không biết Hàn Vũ Minh là người của thế lực nào, có thể cho ta biết để sau này tới đền ơn cứu mạng. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ta không có thế lực, chỉ là một tán tu. Ninh Cửu không biết phải mở lời tiếp thế nào thì Ninh Tiêu bên cạnh nói, Hàn Vũ Minh hay là gia nhập Bích Ly Tông của bọn ta đi, hiện tại tông môn đang tuyển đệ tử, dựa vào thiên phú của mình không sợ không có được một vị trí, tu vi vũ cảnh chắc chắn là được tiến cử vào nội môn đệ tử. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt vẫn bình thản nhìn Ninh Tiêu nói, ngươi nói là gia nhập Bích Ly Tông sao? Ninh Tiêu sợ rằng mình đã điều gì sai lầm liền giải thích nói, nếu mình không thích thì dẫn đường đi. Hai người bất chợt nhìn nhau rồi lại vui mừng dẫn đường cho hắn. Ba người rất nhanh đã tới được biên giới huyết chu nhai là một kết giới màu lam. Ninh Cửu bước ra một bước trong tay xuất hiện lệnh bài chiếu vào trong kết giới, khiến nó từ từ mở ra một lối đi dẫn tới lục địa phía bên kia. Ninh Tiêu nhẹ nhàng giải thích nói, đây là lệnh bài để mở kết giới, chỉ có tông môn chính đạo mới có thể sử dụng được, nếu tu tà đạo chạm vào sẽ lập tức tự hủy để không cho chúng mở kết giới xâm phạm ngoại giới. Ninh Cửu có một chút cau mày nói, một cái lệnh bài không thể mở được cổng trong thời gian ngắn, e là phải chờ một ngày thời gian mới mở ra được. Một ngày quá mất thời gian để ta. Hàn Vũ Thiên bước ra bắt lấy lệnh bài ném lên không trung, hai tay trưởng ra làm quang làm cho lệnh bài xoay vòng, kết giới cũng nhanh chóng tạo thành lối đi, từ trong đám cây cối truyền tới tiếng rì rào lao ra mấy chục đạo thân ảnh. Bọn ta đợi ở đây lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài. Thôi chết. Ninh Cửu và Ninh Tiêu thấy được đám tà tu đang lao tới lối đi kết giới thì tràn ngập kinh hãi, nếu thực sự để bọn chúng rời khỏi đây sẽ lạm sát không ít người, nhưng đám tà tu vừa mới bước tới lối đi thì đã bị vô số thân ảnh từ trong lao ra chém giết, dẫn đầu là một nam tử trên ngực có lệnh bài để chữ tinh anh. Nghiêm Sư Minh. Hai người vui mừng khi nhận ra người tới chính là Phùng Bân Nghiêm, một trong số đệ tử tinh anh của Bích Ly Tông. Phùng Bân Nghiêm thấy ba người bên dưới thì cau mày nói, những người còn lại đâu, sao chỉ có hai người trở về? Sau một khoảng thời tường thuật lại chuyện vừa trải qua, Phùng Bân Nghiêm mới ôm quyền về phía Hàn Vũ Thiên nói, đa tạ Hàn Vũ công tử đã giúp đỡ. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, không phải chuyện lớn. Phùng Bân Nghiêm lại hứng thú nói, Hàn Vũ nghe nói muốn gia nhập Bích Ly Tông, vừa hay tay cũng lịch luyện trở về, nếu công tử không chê có thể cùng với chúng ta trở về. Hàn Vũ Thiên ra dấu mời rồi cùng với đám người Bích Ly Tông cưỡi trên một chiếc xe tọa kỵ to lớn trở về tông môn. Hai ngày trên đường đi, Hàn Vũ Thiên đã biết được Bích Ly Tông này là một tông môn bán thần, cũng là một tông môn đứng đầu một phương làm ai cũng ngưỡng mộ. Tới được Bích Ly Tông là một tông môn cực kỳ phồn thịnh, có thể nói là vượt xa mấy đại tông ở Thiên Bực Đại Lục. Hàn Vũ Thiên vừa đặt chân tới sảnh ngoài tông môn đã thấy vô số người tụ tập ở bên dưới, sảnh này rộng lớn chứa hơn 200 vạn người vẫn là dư rất nhiều khoảng trống. Phùng Vân Nghiêm cười nói, chúng ta về đúng lúc tuyển đệ tử, ta sẽ giúp huynh lấy một vé tham dự trước. Hàn Vũ Thiên ngăn cản thản nhiên nói, Nghiêm huynh làm vậy là không hợp quy tắc, ta nói là gia nhập Bích La Tông chứ chưa nói là ứng tuyển vị trí đệ tử. Phùng Vân Nghiêm hứng thú hỏi, vậy Vũ huynh muốn ứng tuyển vị trí nào? Trực tiếp tỉ thí lên nội môn đệ tử sao? Hàn Vũ Thiên lắc đầu thản nhiên nói, chỉ cần vị trí trưởng lão ngoại môn là đủ, không cần quá cao. Phùng Vân Nghiêm nhướng mày nói, Vũ huynh không nói đùa chứ? Tu vi tiêu chuẩn của huynh có thể làm được nội môn đệ tử như Linh Cửu và Ninh Tiêu, nhưng ngoại môn trưởng lão hay đệ tử tinh anh, tu vi ít nhất phải là thánh nhân tầng 4 mới được. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Nghiêm huynh chỉ cần giúp ta ứng tuyển, còn có thể trở thành trưởng lão ngoại môn hay không thì xem ta biểu hiện là được. Phùng Vân Nghiêm nhìn hai huynh muội Linh Cửu và Ninh Tiêu thì thở dài không thôi, hắn đoán chừng hôm nay Bích La Tông sẽ phải có một trận náo động, hắn dù không muốn cũng phải giúp Hàn Vũ Thiên mở lời, vì hắn đã cứu lại hai sư đệ và sự muội hắn yêu thích nhất. Phùng Vân Nghiêm thở dài nói, được, ta sẽ mở lời giúp huynh. Phùng Vân Nghiêm bay đến chỗ mấy vị trưởng lão tụ hợp tuyển đệ tử, hắn ghé vào tai một vị có chức vụ cao nhất thì thầm vài lời, trưởng lão kia cũng nói vài câu thì Phùng Vân Nghiêm nhìn về phía Hàn Vũ Thiên ra hiệu, hắn bay lên không trung đi đến chỗ của các vị trưởng lão. Ngươi là kẻ muốn trở thành trưởng lão ngoại môn của Bích Ly Tông? Hàn Vũ Thiên ôm quyền với vị trưởng lão trước mặt nói, tại hạ Hàn Vũ muốn đến để làm trưởng lão ngoại môn Bích Ly Tông. Tam trưởng lão, ngài xem một vũ cảnh tu sĩ cũng đã muốn leo lên chức vụ trưởng lão ngoại môn rồi, đây không phải sỉ nhục sao? Một trưởng lão ngoại môn vẻ mặt cao ngạo không đặt ai ở trong mắt lại phán xét Hàn Vũ Thiên chỉ bằng một ánh nhìn, vị này là nhập kỳ. Tam trưởng lão giận chân cười nói, người mà Phùng Vân Nghiêm tiến cử hẳn là không phải người thường, tu vi thấp nhưng hẳn là có điểm khác người. Khác người thì sao chứ? Tu vi xưa giờ của trưởng lão ngoại môn ít nhất cũng là tầng 4, không thể để một vũ cảnh nhỏ nhoi bước vào được, dù là Phùng Vân Nghiêm tiến cử cũng chỉ thuộc hạng run rế. Nhập kỳ, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Phùng Vân Nghiêm tràn đầy tức giận, nhập kỳ liếc mắt nhìn sang cười nói, ngươi không phục có thể cùng bản trưởng lão đánh nhau, đừng tưởng làm đệ tử tinh anh rồi thì có thể hóa rồng. So với ta ngươi còn yếu hơn một bậc. Hàn Vũ Thiên lúc này mới thản nhiên nói, nhậm kỳ trưởng lão nói đùa rồi, ta tới đúng thật là tuyển vào trưởng ngoại môn, luật lệ sinh ra được thì cũng có thể phá được, hay là như vậy đi, ta và ngươi cá cược thì như thế nào? Nhậm kỳ cười lớn vô cùng khinh thường nói, cá cược? Một vũ cảnh nhỏ bé có thể cá cược được gì với ta? Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói, chiếc ghế trưởng lão ngoại môn ngươi đang ngồi thì thế nào? Ha ha ha, thú vị thật đấy. Nhậm kỳ khí tức bạo phát thánh uy bao trùm xuống làm cho mấy tu sĩ đang tiến hành ứng tuyển bên dưới run rẩy quỳ xuống. Được, nhưng nếu ngươi thua thì hãy chôn xác tại đây. Không thành vấn đề. Hàn Vũ Thiên cũng không có cự tuyệt mà ngay lập tức đồng ý. Phùng Vân Nghiêm kinh hai nói, Hàn Vũ không được, nếu vậy thì huynh sẽ chết thật đó. Hắn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tam trưởng lão, giận chân thở dài nói, kỳ đệ tu vi cao hơn so với thiếu niên này, tất nhiên sẽ không phải dạng tỉ thí, theo ý ta thì trong vòng hai nén nhang nếu hắn sống sót thì đệ sẽ thua cuộc, còn không thì phải bỏ mạng. Nhậm Kỳ cười vô cùng đắc ý nói, hai nén nhang có hơi lâu rồi, đổi lại một nén nhang đi. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười nói, Nhậm Kỳ trưởng lão thật hào phóng. Dù thân đã già xương cốt lại vô dụng cũng đối với ta chính là nhường người trẻ tuổi, còn ta thì định kính lao đắc thọ để ngươi ba nén nhang, nhưng ngươi đã mời lời trước thì ta cũng không tiện nữa. Nhậm Kỳ nắm chặt nắm đấm cười nói, hảo tiểu tử, sắp chết mà miệng lưỡi vẫn còn rất cứng cỏi, một nén nhang này lao phu chơi với ngươi. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Dẫn chân ném ra một nén nhang tắm ở trên đất thì Nhậm Kỳ đã lập tức lao tới trảo thủ tàn ác không chút lưu thủ, Hàn Vũ Thiên biến mất tại chỗ lần nữa xuất hiện là ở phía xa. Nhanh quá. Dận chân nghe qua Phùng Vân Nghiêm kể về thiếu niên kia dựa vào tốc độ để thoát khỏi thánh nhân, nhưng không ngờ tốc độ lại đạt tới mức này cũng thật quá phi phàm đi. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, xương ngươi lão hóa rồi, chậm thật. Hàn Vũ Thiên hướng tới một nơi khác bay đi thì Nhậm Kỳ cũng mau chóng đuổi theo, bọn họ đuổi giết nhau liên tục xung quanh Bích Ly Tông đến khi vượt xa ra khỏi tầm mắt của mọi người thì mọi thứ lại yên ổn trở lại. Hàn Vũ Thiên thấy được không có ai đuổi theo đã lập tức dừng lại thân hình, Nhậm Kỳ cũng dừng lại cười nói, hết sức để chạy rồi sao? Ta sao lại chạy một cái xác chết chứ? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Nhậm Kỳ hừ lạnh nói, người chết. Hắn còn định động thủ thì yêu quang kỳ dị lóe lên thất bảo thần chủ một kiếm đã giết chết Nhậm Kỳ. Theo sau đó là mấy rất nhiều hư ảnh được hắn thả ra từ trong túi chữ vật. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: các ngươi tản ra gia nhập vào các thế lực xung quanh đây để lấy thông tin, chờ ngày động thủ. Rõ. Tất cả nhanh chóng tản ra tứ phía chỉ còn thất bảo thần chủ ở nơi này. Hàn Vũ Thiên nhìn thất bảo thần chủ nói: ngươi chắc là có việc phải làm, hay rời đi thôi. Thất bảo thần chủ nắm lấy thi thể của Nhậm Kỳ lên nói: trước khi đi ta còn phải giúp tiểu tử ngươi một chút. Nói xong thất bảo linh kiếm lóe lên lao thẳng về Bích Ly Tông, một kiếm đâm sầm vào trong kết giới tông môn dẫn tới chấn động không nhỏ. Dận chân lập tức bạo phát tu vi đạo tổ trung kỳ bay ra ngoài tông môn xem thử là kẻ nào to gan dám tấn công Bích Ly Tông. Vừa ra khỏi tông môn hắn lại thấy một yêu tộc tay xách theo thi thể của Nhậm Kỳ, tay còn lại dùng kiếm chém vào trận pháp của Bích Ly Tông. Dận chân cao mày nói, yêu tộc, ngươi sao lại tấn công vào Bích Ly Tông bọn ta? Thất bảo thần chủ nhất thi thể Nhậm Kỳ ném tới nói, ta tới chỉ là cảnh cáo Bích Ly Tông các ngươi, đừng nghĩ bản thân là tông môn bán thần thì có thể tùy ý làm càn. Tên khôn này chính là vừa rồi đã tấn công ta. Nếu không phải có chuyện gấp cần bẩm báo với yêu vương thì ta sẽ dẫn hết huynh đệ yêu tộc san bằng Bích Ly Tông. Tu vi đạo tổ thượng kỳ bạo phát không hề che giấu tạo thành uy lực báo đạo hành hành, từ sâu bên trong Bích Ly Tông bay ra một túi chữ vật lại theo sau là âm thanh giàn mua nói, các hạ thứ lỗi, nếu đệ tử Bích Ly Tông có chút mạo phạm thì đây là thứ đền đáp, mong các hạ lượng thứ. Thất Bảo Thần Chủ thu lấy túi chữ vật trong vẻ mặt có một chút hài lòng nói, được rồi, ta bỏ qua chuyện này. Chương 321, Hàn Vũ náo động. Chương 321, Hàn Vũ náo động. Chương 321, Thất Bảo Thần Chủ xoay đầu rời đi không lâu thì Hàn Vũ Thiên lại trở về, hắn nét mặt có một chút tái nhợt ôn quyền nói, Tam trưởng lão, ta vừa rồi không biết vì sao lại gặp phải cường giả yêu tộc, hắn bạo phát tu vi suýt chút đã lấy mạng ta, cũng may thân thủ ta linh hoạt đã tránh được một kiếp. Tiểu tử, ngươi không tệ. Dận Chân còn chưa kịp trả lời thì một âm thanh giàn mua phát ra từ giữa hư không, hào quang bích ngọc ngưng tụ thân hình một lão già y phục ngọc bích, nhị trưởng lão Lâm Trường Phong là người vừa rồi xuất ra túi chứa vật giao cho Thất Bảo Thần Chủ, tu vi cũng là thượng vị đạo tổ cường giả. Lâm Trường Phong nhìn lấy Hàn Vũ Thiên nói, ta đoán ngươi là dẫn dụ Nhậm Kỳ tới chỗ của tên yêu tộc vừa rồi, mượn tay hắn giết chết Nhậm Kỳ đúng chứ? Hàn Vũ Thiên sững sờ lại hít một hơi thật sâu, hắn không ngờ tới bản thân còn chưa nghĩ ra lý do thì đã có kẻ tự cho là thông minh nghĩ giúp hắn một cái lý do rồi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười ôm quyền nói, tiền bối thứ tội, ta vừa rồi cũng chỉ nghĩ yêu tộc kia tu vi không kém Nhậm Kỳ, định nhờ thực lực của hắn cản chân Nhậm Kỳ một lúc, lại không ngờ đối thủ lại là cấp bậc cường giả không thể đọc vào, khiến liên lụy tới Bích Ly Tông, tiểu bối hổ thẹn xin cáo tử. Lâm Trường Phong cười vô cùng sảng khoái, bàn tay ngưng tụ bích quang, hình thành một lá cờ rồi ném nó ghim ở gần mũi chân của Hàn Vũ Thiên nói, tốt, ngươi thông minh tài trí, tuổi trẻ thiên tư, chỉ cần vài năm nữa lại thành thánh nhân, ta sẽ cho ngươi chức vị trưởng lão ngoại môn, hãy chọn ra 10 đệ tử ở trong kỳ ứng tuyển này đi. Hàn Vũ Thiên ôm quyền cúi đầu nói, tiền bối cho ta chức vị trưởng lão ngoại môn, vạn bối cảm kích, nhưng tu vi ta không cao lại không nhiều hiểu biết, e là không thể dạy dỗ đệ tử nên thân. Lâm Trường Phong đuốt râu nhìn trong đám đệ tử ứng tuyển phất tay một cái, ngẫu nhiên kéo hai kẻ từ trong bên trong tới trước mặt Hàn Vũ Thiên nói, là trưởng lão ít nhất phải nhận 2 đệ tử, hãy để 2 người này làm đồ đệ của ngươi, đem tín vật ra cho bọn họ đi. Hàn Vũ Thiên cũng không còn cự tuyệt mà lấy ra 2 cái chuông làm từ hàn ngọc tinh xảo, hắn nhìn lấy 2 người nói, các ngươi tên là gì? Nữ tử Tố Y dung mạo có chút xinh đẹp nói, ta tên Lục Nhan. Nam tử thư sinh nho nhã lễ độ nói, đệ tử tên là Thuận Tâm. Được, Lục Nhan, Thuận Tâm từ đây ta sẽ là sư phụ của 2 ngươi, ta tên Hàn Vũ. Hàn Vũ Thiên đưa cho 2 người 2 chiếc chuông hàn ngọc, mấy đệ tử xung quanh thì bàn tán xì xào không thôi. Làm đệ tử của một tên mới nhậm chức trưởng lão, xem ra 2 kẻ này thật sự xui xẻo rồi. Nhìn hắn vẫn còn trẻ có thể dạy được gì cho đệ tử của mình, chung quy thì vẫn là không có khả năng. À, nói đi cũng phải nói lại một chút, tuy sư phụ của 2 người bọn họ không được tốt, nhưng dựa vào chức vị trưởng lão ngoại môn của hắn sẽ có được không ít tài nguyên. Đúng vậy, so với đệ tử ngoại môn thông thường thì 2 kẻ này cũng được cho là may mắn. Lục Nhan nghe được lời bàn tán thì bàn tay nắm chặt vào áo, Thuận Tâm thì không có biểu hiện tức giận, ngược lại còn vui vẻ ôm quyền nói, đệ tử Thuận Tâm xin ra mắt sư tôn. Bái kiến sư tôn. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu dùng linh lực đỡ cơ thể 2 người đứng dậy, hắn ôm quyền với nhị trưởng lão nói, tiền bối, đệ tử ta cũng nhận xong rồi, hiện tại có thể sắp xếp cho ta một chỗ ở được chứ? Lâm Trường Phong nhẹ gật đầu cười nói, ngươi dẫn Hàn Vũ tới chỗ mà Nhậm Kỳ từng ở đi, hắn chiến thắng Nhậm Kỳ cũng nên thay thế vào vị trí đó. Cái gì? Rất nhiều trưởng lão ngoại môn là không thể tin được mà thốt ra lời này, Nhậm Kỳ chính là trưởng lão ngoại môn xếp hạng thứ 4, tài nguyên nhận được sẽ là nhiều hơn mấy trưởng lão ngoại môn không đứng ở trong bảng xếp hạng. Lâm Trường Phong lườm đám trưởng lão ngoại môn nói, các ngươi có ý kiến đến gì? Đám người cúi đầu không dám phản bác, Phùng Vân Nghiêm vui vẻ ôm quyền rồi dẫn Hàn Vũ Thiên rời đi. Bọn họ 4 người đi tới chỗ Ninh Cửu và Ninh Tiêu ở cách đó không xa, Ninh Tiêu lo lắng nói, Vũ Minh sao rồi? Không có việc gì chứ? Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, không sao, ta thành công bước lên trưởng lão ngoại môn rồi. Phùng Vân Nghiêm thở dài nói, Vũ Minh đúng là làm ta lo chết đi được. Hàn Vũ Thiên cười nói, đã để huynh lo lắng, ta cần bế quan cần huynh chỉ đường. Phùng Vân Nghiêm dẫn đường cho Hàn Vũ Thiên tới được độc phủ, bọn họ chào nhau rồi ai lai về nhà nấy. Hàn Vũ Thiên lườm Lục Nhan thản nhiên nói, gốc cây kia dụng lá khá nhiều, Lục Nhan con tới quét sạch lá đi, nhớ không được dùng tu vi, tự lực mà làm. Ngươi. Lục Nhan tức giận định đứng ra phản bác thì nhớ lại thân phận của mình hiện tại cũng chỉ biết cắn răng mà làm. Hàn Vũ Thiên nhìn Thuận Tâm nói, ngươi vào trong thư phòng quét bụi. Vâng. Thuận Tâm ôn quyền cũng là cầm chổi bước vào thư phòng. Hàn Vũ Thiên đi tới chính điện đóng cửa lại liền làm cho bầu không khí nơi đây trầm tĩnh yên lắng tới lạ thường. Thời gian trôi qua vài ngày ở chỗ Hàn Vũ Thiên ở cũng chỉ có tiếng quét lá của Lục Nhan bên ngoài sân, những đệ tử đi ngang qua đều xì xâm bàn tán làm cho nàng rất khó chịu. Những ngày sau đó không biết vì sao lại càng nhiều đệ tử vô tình hay cố ý đều đi qua nơi này rất nhiều. Khoảng 1 tháng sau, một tên tự xưng là Vân Hạo đệ tử của trưởng lão ngoại môn Tùng Lâm đến đây quậy phá. Vân Hạo dẫn theo mấy đệ tử khác đứng ở trước sân phủ nói, chà, đây không phải là Lục Nhan đồng môn sao? Nghe nói cô đã làm đệ tử của trưởng lão Hàn Vũ sao lại đi quét sân rồi? Hắn là dạy cho ngươi làm nô tài sao? Lục Nhan tức giận chổi trong tay quét ngang tạo thành linh lực đánh tới Vân Hạo. Hắn giật mình phản xạ nhanh nhẹn rút kiếm ra chém thành kiếm ý ngăn cản được một kích. Vân Hạo tức giận nói, ngươi dám động thủ? Lục Nhan cười nhạt nói, đối với những kẻ lắm mồm thì chỉ cần đánh thì chúng sẽ tự câm miệng lại. Lên cho ta! Vân Hạo ra lệnh cùng với 2 đệ tử bên cạnh xông lên muốn cùng lúc vây công nàng. Từ trong thư phong lao ra một tia kiếm quang cắt ngang đã ngăn cản thân hình 3 người bọn họ lại. Thuận Tâm bay ra đứng ở bên cạnh Lục Nhan nói, các ngươi tới đây gây chuyện, lại còn muốn hội đồng sư muội của ta, thật không biết xấu hổ. Lục Tâm sắc mặt hơi ửng đỏ nói, ai là sư muội của ngươi chứ? Vân Hạo hừ lạnh nói, các ngươi nhìn vô dụng như sư tôn của mình vậy, một kẻ cầm chổi, một kẻ cầm khăn lau thì khác nào nô tài quét dọn, làm mất hết mặt mũi của huynh đệ đồng môn. Lục Nhan chỉ vào Vân Hạo cười khinh thường nói, nhưng sư tôn của ta địa vị lại nghe nói cao hơn sư phụ Tùng Lâm thì phải. Còn không rõ Tôn Ti quỳ xuống nhận lỗi với đại tỷ đi. Muốn chết. Vân Hạo triệt để nổi điên cùng với hai người bên cạnh lao vào, cuộc chiến vừa vào liền thấy cũng không hề là giao thủ thông thường, hai bên ra tay đều có ý lấy mạng của đối thủ, tu vi tuy chỉ là tiền cảnh nhưng chiến đấu ở đây cũng có thể cho tàn khốc. Dừng. Một chữ này hạ xuống từ trên không giáng tới một cổ áp lực kinh người đè nặng lên vai của ba người Vân Hạo, Lục Nhan và Thuận Tâm định một kích đắc thủ thì lại bị hai chiếc lá ngăn lại công kích, Vân Hạo bị áp chế quỳ ở trên đất lại nhìn vào trong cửa chính điện, từ phương xa một trung niên huyết ý bay tới chính là Tùng Lâm trưởng lão ngoại môn. Hàn Vũ, ngươi thân là tiền bối lại động tay can thiệp vào cuộc chiến của tiểu bối sao? Tùng Lâm vừa tới liền phá giải áp chế nhìn vào chính điện trong phủ quát lớn, âm thanh của Hàn Vũ Thiên từ bên trong truyền tới nói, đệ tử ngươi nuôi dạy lại đến quậy phá ở phủ của ta, dựa vào chức vị thì ta cao hơn cũng có thể đem ra hình phạt trừng trị, nhưng hôm nay ta tha cho bọn chúng, ngươi đem chúng về nếu còn tới nữa thì nhất định phải chết đấy. Tùng Lâm gần xanh nổi lên tu vi thánh nhân tầng 2 triển lộ, một chảo trộm tới quát, ngươi ra đây tên ngông cuồng. Chảo còn chưa kịp phá cổng thì cửa đã bật tung ra kèm theo đó là một đạo lam quang đánh tan chảo hình. Từ trong đó bay ra một quân cờ máu trắng lao thẳng tới bụng của Tùng Lâm đâm mạnh một cái, miệng hắn phun máu cơ thể lui về sau suýt chút nữa thì ngã, nếu không nhờ đám đệ tử hóng chuyện đỡ lấy thì sớm đã té về phía sau. Ngươi! Cút! Từ trong chính điện lại lao ra thêm mấy quân cờ làm cho Tùng Lâm sắc mặt tái lại, ôm lấy ba tên đệ tử vô dụng của mình rời khỏi đây, âm thanh của Hàn Vũ Thiên từ bên trong lại vang ra nói, ba động vừa rồi làm cho lá lại rụng, các đùi trên sàn lại rơi, tiếp tục quét. Hai người vốn ngờ ngác sau khi nghe thấy lời này cũng ý thức được mà ôm quyền tiếp tục công việc của mình, cửa chính điện đóng lại còn các đệ tử xung quanh bàn tán xôn xao rồi tản ra khắp nơi để lan tỏa tin tức này. Vân Hạo gây rắc rối ở chỗ Hàn Vũ trưởng lão sắp bị trừng phạt, Tùng Lâm trưởng lão ra tay ngăn cản lại bị đánh thổ huyết. Lời ngươi nói là thật sao? Hoàn toàn là thật, rất nhiều cặp mắt đã chứng kiến được sự việc này, không tin người hỏi xem. Không phải nói tu vi của vị Hàn Vũ trưởng lão đó chỉ là vũ cảnh à? Sao lại có thể đã thương thánh nhân chứ? Ngươi chưa từng nghe qua tuyệt thế thiên kiêu vũ cảnh đánh bại thánh nhân sao? Hàn Vũ trưởng lão hẳn là nằm trong số thiên tài tuyệt thế của như các đại quốc kia rồi. Ta nghĩ Hàn Vũ trưởng lão là dùng thủ đoạn nào đó mới bức lui được Tùng Lâm trưởng lão, chứ làm sao có một thiên kiêu như vậy rơi xuống Bích Ly tông chứ? Phải? Không phải. Ba ngày này toàn bộ ngoại môn Bích Ly tông bị náo cho một trận, ở trong phòng nghị sự trưởng lão ngoại môn, một lão già tên Trung Nguyên ngồi ở ghế nhìn mấy trưởng lão ngoại môn xung quanh nói, Hàn Vũ trưởng lão vừa tới đã làm ồn cả lên, ta cũng không ngờ Tùng Lâm thân là trưởng lão ngoại môn lâu năm, lại đi gây chuyện với người mới nhậm chức, tin đồn thì lại càng lan rộng không biết được thực hư. Trong lúc bọn họ còn đang mở cuộc họp nghị luận thì ở phủ Hàn Vũ Thiên, Lục Nhan quét lá đột nhiên cảm nhận được một tiệm ngộ đạo, trong vô thức chổi trong tay liên tục di chuyển như là muốn một bộ thương pháp huyền ảo nào đó, ở trong thư phòng Thuận Tâm cầm chổi lông đang quét bụi cũng như nhận được cảm ngộ, tay múa liên tiếp như tập kiếm pháp. Cả hai sau khi cảm ngộ xong cuối cùng đã biết được lý do vì sao mấy tháng nay Hàn Vũ Thiên lại cho họ quét sân liên tục như vậy, hai người đứng ở cửa chính điện lập tức quỳ xuống thi lễ nói, Thuận Tâm đa tạ ơn dạy dỗ của sư tôn. Lục Nhan lúc trước bất kính xin sư tôn lượng thứ, ơn dạy dỗ đệ tử cả đời không quên. Chính điện cửa đột nhiên mở ra, Hàn Vũ Thiên chậm rãi bước ra khỏi gian phòng trên tay là một quyển trụ, hắn thở dài nói, vốn định để hai người luyện tập thêm một chút nữa, nhưng mà trưởng lão chấp sự ngoại môn Trung Nguyên có lệnh, các trưởng lão ngoại môn cử ra hai đệ tử tham gia đệ tử ngoại môn chi chiến, cùng ta đi thôi. Chương 322, Thuận Tâm Nhất Kiếm. Chương 322, Thuận Tâm Nhất Kiếm. Chương 322, khán đài lớn nhất ngoại môn Bích Ly Tông đã tập hợp rất nhiều đệ tử ngoại môn ở đây, ngoại môn trưởng lão gồm có 32 vị dẫn đầu chính là Trung Nguyên trưởng lão ngoại môn đệ nhất, lão giữ chức vị đệ nhất đã được mấy trăm năm. Không có mấy người có thể lật được vị trí của đệ nhất của lão ta lên, đứng thứ hai chính là Phong Châu trưởng lão ngoại môn, cũng như Trung Nguyên chưa ai giành được vị trí đệ nhị của hắn. Hạ Tam và Tứ chính là Nam Hoang và Tứ Nghiêm Hiếu, hai vị này tranh chấp đệ tam bảng lên xuống liên tục không phân thắng bại, nên mọi người đều xưng hai người là Tam trưởng lão. Vị trí thứ năm chính là Hàn Vũ kẻ vừa thay thế vào vị trí của Nhậm Kỳ, về cơ bản người này mới đến không biết được lai lịch nông sâu. 31 vị trưởng tụ tập tại đây cũng chỉ còn thiếu một mình Hàn Vũ Thiên, tới lúc ba đạo lưu quang xoẹt qua thì thu hút rất nhiều sự chú ý. Hàn Vũ Thiên thấy được ở chỗ cao nhất cũng chỉ có 5 cái ghế, những vị trí khác đều đã hết chỗ liền bay tới đó. Đột nhiên có một thân ảnh ngăn lại, đệ tử ngoại môn bài danh đệ lục bảng tu vi thiên cảnh tầng 7, Bạch Cương hừ lạnh nói, dựa vào chút tu vi của ngươi mà muốn ngồi ở đó, còn không coi. Chưa nói dứt câu một cái tát của Hàn Vũ Thiên giáng xuống đã đập bay Bạch Cương ra ngoài, Từ Nghiêm Hiếu đứng dậy chỉ tay nói, Hàn Vũ ngươi dám động thủ với đệ tử của ta. Hàn Vũ Thiên liếc mắt tới thản nhiên nói, ngươi không dạy được đệ tử mình phân biệt tôn ti thì hãy để ta dạy, không phục thì cứ đến. Từ Nghiêm Hiếu định động thủ thì Trung Nguyên ho một tiếng. Hiện trường lại yên lặng còn Hàn Vũ Thiên thì tiến tới chỗ ngồi của mình, Thuận Tâm và Lục Nhan đứng ở hai bên khuôn mặt nghiêm nghị. Trung Nguyên ngồi ở giữa cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu nói, hôm nay là ngoại môn đệ tử chi chiến, 32 vị trưởng lão sẽ phải ra hai đệ tử tham gia chiến đấu, tất cả là 64 đệ tử, cuộc chiến là chia thành hai nhánh mỗi nhánh gồm 16 cặp thi đấu, 8 cặp chiến thắng gọi là bán kết bảng 1 hoặc bảng 2, 4 cặp chiến thắng chính là chung kết, hai cặp cuối cùng sẽ tranh giành vị thế độc tôn đệ nhất bảng, sau khi thành đệ nhất của hai bảng thì hai người mạnh nhất sẽ đấu với nhau, người thắng nhất định sẽ có hậu đại to lớn. Ngoài ra nếu như hai vị đệ tử của một trong năm vị trưởng lão trong bảng xếp hạng bị đánh bại trước vòng đấu 8 cặp, thì các trưởng lão ngoại môn có thể lấy tư cách khiêu chiến vị trưởng lão đã có hai đệ tử bại trận kia để giành lấy bảng xếp hạng. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ cười nhạt ngồi dựa vào ghế một tay chống cằm tỏ vẻ không quan tâm. Thuận Tâm và Lục Nhan nét mặt cũng trở nên cao ngạo như là đang thay mặt sư tôn thị uy với mấy đệ tử nơi đây. Trung Nguyên nhìn tới vẻ mặt có một chút hài lòng nói, trận đấu bắt đầu, các đệ tử của mỗi trưởng lão tự chọn khán đài đi. Trung Nguyên vung tay khán đài lớn ngay lập tức bị một kết giới ngăn ở giữa chia làm hai nữa. Các đệ tử lần lượt chia ra hai bên mà bay đi, tới khi đông đủ thì một cái bảng được Trung Nguyên trưởng lão quăng lên không trung thấp giọng nói, trận thứ nhất, Lục Nhan và Kiếm Phong ở bảng 1, Vân Hạo và Thanh Vân ở bảng 2, bước lên khán đài. Bảng kia chính là 16 cặp thi đấu cùng nhau và trận đầu đã là Lục Nhan ra sân. Lục Nhan bước lên khán đài bộ dáng bình tĩnh làm cho thần thái của nàng vượt xa mấy mỹ nữ quanh đây. Kiếm Phong lưng vác trường kiếm chậm rãi bước lên nhìn lấy Lục Nhan ôm quyền nói, Kiếm Phong, đệ tử của Từ Nghiêm Hiếu trưởng lão. Lục Nhan, đệ tử của Hàn Vũ trưởng lão xin được chỉ giáo. Hai bên chào hỏi lại dẫn tới rất nhiều ánh mắt của các đệ tử, bọn họ nhanh chóng nhận ra vị nam đệ tử kia là ai liền kinh hô nói, là Kiếm Phong sư minh, tuy không nằm trong 10 vị trí đầu, nhưng nghe nói chiến lực cũng có thể so sánh với sư minh Bạch Cương. Không ngờ Hiếu trưởng lão lại để Kiếm Phong sư minh xuất thủ, xem ra là thực sự muốn lần nữa cùng với Hoang trưởng lão tranh chấp ghế Tam trưởng lão. Đáng tiếc cho sư muội kia, sư tôn đã không ra gì còn lại phải chạm mặt Kiếm Phong sư minh, e là chưa tới năm chiêu. Bắt đầu đi. Trung Nguyên vừa hạ lệnh bắt đầu thì khí cơ của Kiếm Phong bạo phát kiếm ý bay múa làm cho chúng đệ tử lại càng thêm sợ hãi. Nam Hoàng vốn yên tĩnh lại hơi híp mắt nói, ta nghe nói Nghiêm Hiếu có đệ tử tên Kiếm Phong Thiên Phú không tệ, nhiều năm như vậy cũng đã cho hắn xuất thủ rồi sao? Từ Nghiêm Hiếu cũng chỉ có cường nhưng vẻ mặt lại đắc ý và phần, Kiếm Phong lao đến như kiếm ảnh nói, sư muội đắc tội rồi. Lục Nhan tuy có hơi bất ngờ trước tốc độ nhanh nhẹn này, nhưng trường thương trong tay nhất chuyển đã quét tới ngăn được một kích của Kiếm Phong, hắn lui về sau lại không ngờ được sư muội trước mắt có thể theo kịp tốc độ của mình, phản ứng ngăn cản cũng là không hề chậm chạp. Kiếm Phong lần nữa biến mất công kích từ trên đỉnh đầu mà xuống, Nam Hoàng cao mày nói, lón tất sát. Từ Nghiêm Hiếu không có hoảng hốt ngược lại khỏe môi còn cong lên một nụ cười nhìn về phía tên Hàn Vũ kia, Hàn Vũ Thiên bên này cũng là nhìn qua nét cười trên mặt hắn cũng giống như Từ Nghiêm Hiếu, Lục Nhan bắt lấy trôi hướng mũi thương đâm tới cùng với mũi kiếm của Kiếm Phong va chạm kịch liệt, ba động linh lực quyết tán cũng không thua cuộc chiến của hai vị thiên cảnh viên mãn giao đấu. Thật cương đại, bọn họ thật sự chỉ mới là thiên cảnh tu sĩ sao? Rất nhiều đệ tử cùng cấp đã không còn nhịn nổi mà lên tiếng kinh hô. Lục Nhan lui về sau vài bước đưa mắt nhìn tới trường thương trong tay chém ra năm đạo khí tức sắc bén, ngũ phi trảm, phong sát thiên ý. Kiếm Phong bỏ kiếm trong tay điều khiển phi kiếm hóa thành phong man lao thẳng cùng đối cứng với năm đạo khí tức sắc bén kia, chiêu thức va chạm ầm ầm chấn động tạo thành gió lốc thổi quét cát bụi đầy trời. Mọi người đưa mắt nhìn lại thì Kiếm Phong đã bay lên bầu trời, phi kiếm cũng theo sau mà lên bạo phát ra kiếm y hóa thành ngàn thanh trường kiếm phong man hướng xuống phía dưới mà đi. Phong sát kiếm cuồng, làn khói bến dưới bị xẻ ra làm đôi chỉ thấy Lục Nhan toàn thân phát ra màu ngọc bích, còn có trường thương đã sớm phát ánh sáng bích ngọc cực kỳ chói mắt. Nàng ta xoay thương quét ngang đánh ra một đầu bích long tinh xảo làm cho mọi người chố mắt mà nhìn. Hàn Vũ Thiên thì là nét mặt có một chút hài lòng chậm rãi nhắm mắt như đã biết trước được kết quả của cuộc chiến này. Từ Nghiêm Hiếu bên cạnh thì cười lạnh nói, chiêu thức có độ tinh xảo rất đẹp mắt, nhưng mà đẹp thôi thì chưa đủ, phải mạnh nữa thì mới có tác dụng. Bích Long Nguyện, lần va chạm này trực tiếp tạo thành vụ nổ thổi bay vô số trường kiếm hư ảnh, Kiếm Phong cũng bay ngược ra ngoài rơi khỏi sân đấu. Từ Nghiêm Hiếu vốn đang bình thản động đứng bật dậy trừng mắt không thể tin được quát, Kiếm Phong ngươi đang làm cái quái gì vậy? Kiếm Phong vừa định mở miệng thì phun một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Lục Nhan ở khán đài cũng là thở gấp trên thân cũng có rất nhiều vết rách do kiếm quang gây ra. Từ Nghiêm Hiếu ngưng tụ linh lực chuẩn bị ra tay thì Trung Nguyên hừ lạnh nói, đây là so đấu, Kiếm Phong chỉ có bất tỉnh không có mất mạng, ngươi không được làm cản. Từ Nghiêm Hiếu hừ lạnh quay mặt qua chỗ khác lại và phải ánh mắt tràn đầy khinh miệt của Hàn Vũ Thiên thì hai tay siết chặt không có nói gì. Vân Hạo cũng vốn đã giải quyết xong đối thủ của mình từ sớm, nhưng lại không ai để ý tới nơi này của hắn mà bị chiến trường của Lục Nhan và Kiếm Phong lấy hết hào quang. Một mình đứng ở sân đấu trong lòng hắn tràn ngập hàn ý. Trung Nguyên thản nhiên nói, bảng một trận thứ nhất Lục Nhan thắng bước vào 8 cặp tiếp theo, bảng 2 Vân Hạo thắng, 10 cặp tiếp theo thi đấu. Trải qua đến 5 cặp tiếp theo thì bảng thứ 2 cuối cùng đã đến lượt của Thuận Tâm ra trận, hắn cùng với một đệ tử tên Mạc Càn đối chiến. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thăm dò không có nhanh chóng động thủ. Tùng Lâm đang ngồi thì trầm giọng nói, Mạc Càn, ngươi đánh bại hắn nhanh một chút đừng phí thời gian. Vâng sư tôn. Mạc Càn vẻ mặt tự tin rút ra đại đao nặng ngàn cân của mình, Thuận Tâm rút kiếm bình thản như nước không chút lo lắng. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, kết thúc đi. Mọi người khó hiểu nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nghĩ rằng hắn đang khuyên đệ tử của mình đầu hàng. Tùng Lâm cười sảng khoái nói, ngươi cũng biết sợ rồi sao? Thuận Tâm hít một hơi thật sâu, hai tay cầm kiếm thả lỏng, mũi kiếm chạm mặt đất tạo ra từng cơn sóng nhỏ làm cho sàn đấu ướt sũng, sóng nhỏ lại trở nên tĩnh lặng. Thủy Liêm Tiên Kiếm, lặng. Thuận Tâm nâng kiếm lên một giọt nước từ mũi kiếm nhỏ xuống, khiến mặt nước yên lặng vang lên một tiếng tùm. Mạc Càn còn đang ngơ ngác thì Thuận Tâm đã đứng ở sau lưng của hắn. Mạc Càn vừa quay đầu nhìn lại thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ở ngực có một vết chém xéo có nước chảy xuống hòa cùng với máu tươi. Ngươi! Mạc Càn ngã người về sau đã không còn khả năng chiến đấu làm cho mọi người trố mắt kinh ngạc. Tùng Lâm đứng bật dậy quát, ngươi dám sử dụng ngoại lực, ta sẽ bắt ngươi tra khảo. Hàn Vũ Thiên đứng dậy trong tay cầm lấy trường kiếm thẳng như nói, Tùng Lâm, ngươi thử động vào đệ tử của ta xem. Tùng Lâm khí tức bùng nổ tu vi thánh nhân tầng 1 không hề do dự nhắm tới Thuận Tâm mà chụp tới. Mạc Càn và Vân Hạo là hai đệ tử hắn ta yêu thích nhất lại bị đánh bại bởi đệ tử của một tên trưởng lão vừa nhậm chức, cơn giận này buộc hắn phải ra tay. Thủy Liêm Lưu Lưu Vũ. Hàn Vũ Thiên nhảy khỏi ghế đường kiếm liên tục chuyển động tạo thành làn nữa giữa không trung như một con suối chảy xuống hạ nguồn, mà hạ nguồn kia chính là Tùng Lâm đang có ý động thủ kia. Đường kiếm quét ngang đã chém vào hông của Tùng Lâm làm hắn hét lên trong đau đớn vang ra ngoài. Mọi người cũng là tràn đầy kinh ngạc không thôi. lời đồn Hàn Vũ trưởng lão có thể dùng tu vi vũ cảnh đánh với thánh nhân giành chiến thắng đã được xác thực tại đây. Long ẩn. Hàn Vũ Thiên đổi ngược hướng kiếm hóa thành thủy long nhắm tới thủ cấp của Tùng Lâm chém tới, Trung Nguyên cũng cảm nhận được sát cơ của Hàn Vũ Thiên thì đã ra tay ngăn cản, một kích này trúng vào trưởng thủ của Trung Nguyên rầm một tiếng trời đất chấn động, Trung Nguyên nhìn bàn tay run rẩy sau khi ngăn cản một đòn kia thì có chút kinh ngạc. Chương 323, Lam Huyền Chí Tổ. Chương 323, Lam Huyền Chí Tổ. Chương 323, ở một không gian biệt lập với Tô Lăng giới, vùng thế giới nhỏ chất chứa vô vàn sinh mệnh, bọn chúng không phải sinh mệnh thông thường mà là yêu trùng thượng cổ đã sớm bị tuyệt diệt ở Tô Lăng giới, thái cổ yêu sơn trong truyền thuyết đã được mở ra. Nhưng không gian này đã sớm không còn an tĩnh như trước, sấm chớp lóe lên đã thấy được mặt đất hoang tàn bên dưới, rất nhiều yêu thú thượng cổ rải rác bên dưới, bầu trời phía trên chính là bảy thân ảnh tràn đầy thần uy, một vị trong đó là nhân tộc, còn lại chính là hai ma tộc, hai yêu tộc và hai tinh linh tộc, bọn họ đang nhìn xuống phía dưới là một thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ vẫn rất bình tĩnh nhìn lên bầu trời, ma kiếm trong tay triển lộ hắc ám vạn vật khiếp sợ. Các ngươi không có bản đồ mà vẫn tới được thái cổ yêu sơn, đúng là chỉ có thủ bút của kẻ đó. Lam Huyền Hư lạnh kiếm trong quét ngang tạo thành ma khí xông thẳng cửu thiên làm cho mây đen phía trên lại càng thêm phần đen kịt. Vị nhân tộc đứng ở giữa thản nhiên nói, ngươi đừng hòng bước vào chí tổ, con đường tu luyện của ngươi dừng ở đây được rồi. Sắc. Hai thân ảnh ma tộc lập tức biến mất hướng tới Lam Huyền tấn công, nàng hư nhẹ ma khí bước lên triển lộ uy áp cùng với hai tên ma thần chiến đấu kịch liệt, mỗi một nơi ba thân ảnh kia lướt qua đều trở thành phế địa không thể khôi phục, đó chính là sức mạnh của thần chiến. Thái cổ yêu sơn là nơi để đám kiến các ngươi làm loạn à? Từ sâu trong thái cổ yêu sơn vươn ra một cái yêu chảo hướng tới năm tên còn lại mà bắt lấy. Đột nhiên không gian chấn động xuất hiện một cái hố lớn, ở trong cũng là lao ra một cái cự thủ cùng với yêu chảo ầm ầm va chạm. Hắn cũng tới. Lam Huyền lúc này mới ý thức được bản thân nàng đã thực sự rời vào hiểm cảnh, nàng vốn dựa vào vị yêu tộc thần bí kia ở trong thái cổ yêu sơn lịch luyện để đột phá chí tổ, nhưng không ngờ còn chưa có hoàn thành khảo nghiệm lại bị bảy tên thần cảnh của kẻ kia đến đây vây đánh, không những vậy mà kẻ thần bí kia cũng đã tự mình xuất thủ ngăn cản vị yêu tộc kia nhúng tay. Hoàng Thiên, ta hành sự thì ngươi đừng có nhúng tay. Từ trong không gian phát ra âm thanh trẻ trung như đã cùng với yêu tộc thần bí quen biết từ trước, âm thanh cổ lão sâu trong thái cổ yêu sơn lần nữa cất lên nói, dựa vào ngươi mà muốn ra lệnh cho Hoàng Thiên ta. Chết đi. Mặt đất rung chuyển một đầu dị thú to lớn ngàn vạn dặm có thể nói là che phủ toàn bộ thái cổ yêu sơn này, một đầu địa long tràn đầy kinh khủng chỉ vừa đứng dậy đã làm cho thái cổ yêu sơn rung lắc muốn sụp đổ, cơ thể to lớn kia thu liễm lại thành hình người là một lão già tráng kiện toàn thân thạch giáp uy phong lẫm liệt, Hoàng Thiên một tay giơ lên ngưng tụ thần lực vô tận nhìn vào bên trong nói, ta vốn nghĩ sẽ sống qua ngày ở thái cổ yêu sơn mà không cần quan tâm tới Tô Lăng giới bên kia. Nhưng ta thật không ngờ bàn tay của ngươi lại có thể kéo dài đến tận đây. Ta cũng không muốn làm phiền Hoàng Thiên ngươi an dưỡng, nhưng ở đây có kẻ cần phải chết, đành phải đắc tội một chút, ngươi không nhúng tay về sau có hậu lễ. Hoàng Thiên tức giận bật cười thành tiếng, thân là Địa Nguyệt Thần Long đã tồn tại thái cổ sánh vai cùng Nhật Nguyệt, lại bị một kẻ chỉ mới xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ ra lệnh như vậy, Hoàng Thiên nhìn vào trong nói, lão phu tới thử xem ngươi có bao nhiêu thực lực lại ra điều kiện với ta. Hoàng Thiên lao thẳng vào bên trong không gian vết nước, ở bên trong ngay lập tức truyền ra từng đợt thần uy kinh người muốn thổi bay thiên địa, Lam Huyền bị vây công cũng không cách nào thoát ra được. Hai tên yêu tộc cũng không nhịn được mà ra tay động thủ, ngay lập tức nàng ta phải cùng lúc đối đầu bốn vị thần cảnh càng rơi vào khốn cảnh, Lam Huyền tức giận bạo phát ma khí chém ra ngàn vạn kiếm ma quát, cút hết cho ta, ma uy dáng thế. Đối mặt với vạn đạo kiếm ma thì bốn người kia chỉ có dùng thân chống đỡ, Lam Huyền mở ra khoảng trống muốn tránh đi thì hai tên tinh linh tộc đã tới không cho nàng có cơ hội thở gấp, lần nữa rơi vào trạng thái bị vây giết làm cho nàng càng thêm giận, máu huyết sôi trào ma thể cuồn cuộn sức mạnh bạo phát mà ra, ma kiếm trong tay triển lộ sức mạnh ma thần lại tự trang bị cho nàng một bộ chiến giáp, hắc ám ngưng tụ thành lục dực làm cho tốc độ của nàng càng thêm vượt trội. Chỉ trong một khắc này chiến lực của nàng vậy mà có thể đối trội ngang cơ cùng với lục vị thần cảnh, vị nhân tộc đang đứng ngoài quan sát cao mày nói, ma thần tam long kiếm này đúng là thần khí tốt, cùng với cái ma thể chết tiệt kia kết hợp thật sự quá hoàn hảo, cũng tới lúc ta ra tay rồi. Lam Huyền còn đang bị quần công thì bầu trời giáng xuống một đạo cự trường, sáu người khác nhanh chóng di tản chỉ còn mình nàng ta phải đối đầu với nó, cơ thể Lam Huyền lập loè ma quang lao thẳng tới, tên nhân tộc kia lần nữa xuất hiện ở bên dưới vung thêm một trường, hai trường trên dưới lấy nàng làm trung tâm mà ép tới. Lam Huyền co mình lại ma khí bạo phát tạo thành khối cầu to lớn ngăn cản hai cự thủ đang ép tới. Hai cự thủ bắt được khối cầu lại nắm chặt bắt đầu vặn nó, nàng ta ở bên trong ánh mặt tràn ngập hận ý lại không cách nào chống trả bảy tên thần cảnh cũng liên thủ, vết nước không gian kia phát ra một tiếng kêu thảm, Hoàng Thiên văng trở về thái cổ yêu sơn miệng tràn ra vết máu, hắn một tay ôm ngực hừ lạnh nói, bị hội, dựa vào mình ngươi đúng là không bao giờ đánh bại được ta, như hèn kế bẩn đường hỏng. Ta thỏa hiệp, tới đây lão long cho ngươi sức mạnh. Hoàng Thiên trưởng tới phía Lam Huyền một đạo kim quang xuyên thấu hắc ám bao trùm lấy cơ thể của Lam Huyền, một luồng sức mạnh truyền khắp tứ chi xương cốt cũng bắt đầu cường hóa, huyết mạch lưu chuyển càng thêm nhanh chóng. Âm thanh từ trong vết nước tức giận nói, Thiên Hoàng ngươi dám? Lão phu đây có gì mà không dám? Giỏi thì đám các ngươi bước vào Thái Cổ yêu sơn chiến với ta, đừng có rụt đầu rồi dùng như hèn. Thiên Hoàng vận sức liền thấy ở bên trong bắt đầu cuộc trào, vị nhân tộc dẫn đầu thấy chuyện không ổn lập tức vung tay nói, phong ấn hạ lại. Hai vị ma tộc hắc ám đầy trời hóa thành cốt thủ vây chặt Lam Huyền, hai vị yêu tộc hóa thành hình thú là hai đầu băng loan rất giỏi về phong ấn thuật, hai tinh linh tộc sánh vai cùng nhau một thủy một hỏa dung hợp thành một tạo thành kết giới. Cuối cùng là nhân tộc lấy ra bảo vật là một lò luyện lô hóa thành khổng lồ vạn dặm nuốt hết tất thể những đòn vừa rồi vào trong. Tên nhân tộc kia cuối cùng thở phào một hơi nói, thiên tâm lô này có khả năng phong ấn cực đại, có thể phong ấn được cả thần. Vương, dù ngươi có thành trí tổ cũng không bao giờ thoát ra được cái lô này, cứ tận hưởng tuổi thọ hao mật ở bên trong đi. Thiên Hoàng cao mày thấy được cảnh này cũng không thể ra tay cứu nàng, bởi những kẻ đó bước vào đây với tư cách là người tham gia khảo hạch, hắn đặt ra quy tắc cũng không thể tự mình phá hủy, nếu không Thái Cổ Yêu Sơn nhất định sẽ sụp đổ. Thiên Hoàng thở dài tiếc nuối nói, đáng tiếc cho một thiên tài bản cổ, lão phu cũng không thể cứu ngươi. Bản ma từng là ai các ngươi còn không rõ sao? Để bản ma nhắc cho tất thể các ngươi biết, ma thần thượng cổ Lam Mị chính là bản ma. Âm thanh uy nghiêm đáng sợ tới cực điểm từ trong luyện lô phát ra, lô lớn dạn nứt vô tận ma khí từ trong khe nứt chui ra ngoài từng vết chém hiện ra trên thân lô, sau đó ầm ầm vỡ nát, thân ảnh Lam Huyền khí thế ngút trời tay cầm ma thần Tam Long kiếm cùng với chiến giáp ma thần sau lưng là lục dược hắc ám vũ động nhìn nàng giờ khắc này không giống ma tộc, ngược lại thì là thiên thần sa ngã thì đúng hơn. Huyết mạch tiên sứ ma thần. Thiên Hoàng trừng mắt lại không nghĩ đến huyết mạch cuối cùng của sa ngã thiên tộc lại còn tồn tại. Sa ngã thiên tộc là một nhánh ma tộc đứng đầu vạn ma trong tộc, mà thiên sứ ma thần là một trong tam tộc đứng đầu ở trong đó. Năm xưa thời Thái Cổ thì Thiên Hoàng từng chứng kiến được thiên sứ ma thần xuất thế chinh phạt, phải nói là kinh khủng tới mức nào. Hiện tại cứ tưởng sa ngã thiên tộc đã thực sự biệt tuyệt diệt sau sự kiện ngoại vực giáng lâm thì đây đã lần nữa tái xuất, mà còn là thiên sứ ma thần huyết mạch tinh thuần. Đáng chết, không trách được ngươi trùng tu nhiều lần như vậy mà không tổn hại căn cơ, hóa ra là mang trong mình sức mạnh thiên tộc. Âm thanh từ trong khe nứt phát ra lại tràn đầy tức giận thần uy bạo phát. Lam Huyền nhìn lấy khe nứt lại nở ra một nụ cười nói, đợi khí bản ma đạt đến thần cảnh, đừng nói là ngươi, dù cho những kẻ phía sau cũng không thể nào ngăn trở được sự báo thù của bản ma. Chờ xem, chỉ một tên tiên tộc thì làm được gì? Khe nước kia đóng lại đã hoàn toàn biến mất giữa thiên địa này. Thiên Hoàng chắp tay sau lưng, ánh mắt quan sát Lam Huyền, vẻ mặt lại càng thêm hài lòng bề nàng. Lam Huyền lúc này chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của bảy tên thần cảnh vây công mình, cười nói, đều là thần cảnh thượng kỳ không tệ. Hôm nay bản ma đột phá trí tổ cũng đã hoàn toàn thức tỉnh được huyết mạch thiên sứ ma thần, vậy hãy để ta chơi với các ngươi đi. Lam Huyền đập mạnh lục dực lao tới cùng với bảy vị thần cảnh thần bí đánh nhau kịch liệt, làm cho thiên địa liên tục nổ vang từng đợt pháp tắc vô cùng kinh người. Nhân tộc thần cảnh tràn đầy khiếp sợ không thể tin được nói, dù đột phá trí tổ ngươi cũng chưa thể thành thần, như thế nào lại có chiến lực có thể cùng với bảy vị thần cảnh thượng kỳ đối chiến ngang cơ lâu đến vậy? Lam Huyền đứng ở không trung ngạo nghễ nhìn xuống cười nói, các ngươi chỉ là đám ngu xuẩn, làm sao biết được thiên sứ ma thần của ma tộc năm đó cường hãn cỡ nào chứ? Thiên ma kiếm chu và thần. Sau lưng Lam Huyền hiện ra hư ảnh khổng lồ giống nàng như lúc, ma thần Tam Long kiếm đột nhiên hóa ra hắc quang cũng ra hư ảnh trường kiếm khổng lồ. Hư ảnh kia bắt lấy trường kiếm tạo thành ma hải tản ra bát phương, bảy tên thần cảnh thượng kỳ tràn đầy khiếp sợ đồng thành thốt lên nói, đây là thần hồn, kiếm cũng có thể sinh ra thần hồn sao? Bọn họ khiếp sợ không kịp làm ra phản ứng gì, cự kiếm quét ngang trực tiếp lấy mạng tất thảy bảy vị cường giả thần cảnh thượng kỳ. Lam Huyền bàn tay giơ ra hắc ám túa ra hợp thu lấy thi thể bảy tên thần cảnh. Thiên Hoàng đứng quan sát cười nói, đủ tàn nhẫn, đúng là hậu duệ cuối cùng của thiên sứ ma thần. Lam Huyền nhìn về Thiên Hoàng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối trợ giúp trùng kích trí tổ, ơn này Lam Huyền xin khắc ghi. Thiên Hoàng thấy nàng sắp ly khai liền vung tay ngăn cản nói, đừng nội, tu vi hiện tại của ngươi cũng không thể đối chọi lại hắn, ta có một cách giúp thực lực ngươi càng thêm mạnh mẽ mà không cần trả giá quá lớn. Lam Huyền quay đầu vẻ mặt có một chút kinh ngạc nói, tiền bối, nếu có cách xin ngài chỉ điểm. Thiên Hoàng biến mất lại bắt lấy vai nàng cùng đi đến một nơi, trở ra ngoài không gian vô định chính là vô vàn vì sao đập vào mắt nàng. Phía trước là Tô Lăng giới, nơi quen thuộc với nàng ta nhất. Thiên Hoàng lại hơi trầm ngâm một chút nói, từ rất lâu trước đây ở thời kỳ Thái Cổ, thần linh chính là tồn tại bậc nhất không ai dám động vào. Lam Huyền lại khó hiểu hỏi, thần linh hiện tại vẫn như vậy không phải sao? Thiên Hoàng lắc đầu cười nói, đám thần hiện tại không thể xem là thần linh chân chính được, đạt được danh là thần linh thì phải có thần cách, đạt được thiên địa chứng giám mới tạo được thần bị thực sự trở thành thần linh. Thần linh, thần cách và thần bị sao? Lam Huyền lúc này mới tràn đầy tò mò và hưng phấn. Thiên Hoàng chậm rãi giải thích nói, thần linh chân chính vượt qua thần cách đạt được thần bị mới chính là thần linh tự tụ. Thần linh vượt qua khảo nghiệm thiên địa còn mạnh hơn đám thần cảnh hiện tại mấy lần. Hắn ta chính là kẻ có được thần vị mới mạnh mẽ làm mưa làm gió ở Tô Lăng giới nhiều năm, bằng không dựa vào một mình hắn năm xưa dù đã lên tới thần hoàng cũng không thể đánh nổi thất bảo thần chủ, sáng thế kiếm tôn, đao hải thần bà, trang viên thần nữ liên thủ vây giết. Lam Huyền cuối cùng đã sáng tỏ, màn sương mù trong lòng bấy nhiêu lâu đã được giải đáp. Nàng cao mày nói, bốn người bọn họ đều là thần của chư thần, cuối cùng lại bại trong tay một kẻ vô danh, đến cuối cùng chính là dựa vào thần vị bản thân có được mà đánh bại bốn người họ. Đạt được thần vị thì trong cảnh giới thần hoàng lại có thể đánh ngang cơ với bốn vị thần hoàng hành tẩu thiên hạ vạn năm, đúng là điều không thể tin được. Chương 324, Ách Âm Châu. Chương 324, Ách Âm Châu. Chương 324, Lam Huyền chợt nhớ lúc trước liền tò mò hỏi, tiền bối, vì sao ngài lại truyền thụ cho ta cách khai mở tổ huyết mà không trực tiếp gạt bỏ bảy tên thần cảnh kia? Hoàng Thiên cười nói, ta không thể động vào được sinh linh đến Thái Cổ Yêu Sơn được, nói cách khác ta đã tự đặt cấm chế lên chính mình, nếu ra tay với kẻ có được bản đồ dẫn tới Thái Cổ Yêu Sơn thì nơi đó sẽ sụp đổ. Lúc trước ta ra tay là ta cảm nhận được có khí tức rình rập bên ngoài mới dụ hắn ra, nếu hắn thông minh hơn một chút thì Thái Cổ Yêu Sơn sẽ sụp đổ và rồi ngươi cũng sẽ tự chôn thây tại đó. Ha ha ha. Lam Huyền trong lòng có một chút khổ sở, nếu như tên kia không ra tay ngăn cản cự thủ đầu tiên, thực sự đánh chúng vào bảy tên thần cảnh thì Thái Cổ Yêu Sơn sẽ sụp đổ cùng mang nàng theo, may mắn ở chỗ kẻ kia làm việc thận trọng mới ra tay ngăn cản. Lam Huyền thu lại tâm tình bất ổn trở nên phân tích nói, tiền bối, ngài giải thích nhiều về thần cách như vậy, có phải có cách để ta bước vào thần vị không? Hoàng Thiên không có che giấu thản nhiên nói, ngươi có thể tham gia thần cách, còn việc có đạt được thần vị hay không thì chỉ xem tự thân của ngươi rồi, đi thôi. Thái Cổ Yêu Sơn trên trời có một tấm da dê cổ lão đang mở ra lơ lửng ở không trung, từ bên trong chậm rãi chui ra một bóng người thần bí chân trần, hắn phóng xuất thần niệm đã dò xét toàn bộ nơi đây, kẻ này trong mắt đăm chiêu lại cau mày tức giận nói, hai bọn chúng không có ở đây, chẳng lẽ là tới chỗ kia sao? Suy đoán một lúc thì kẻ này như đã biết được vị trí tiếp theo của Lam Huyền thì không khỏi ngưng trọng, từ trong da dê lại chui ra thêm hai đạo thân ảnh, một mang cao gót, một mang giày nam nhân. Chúng ta đến trễ rồi, mất đi một tấm bản đồ Thái Cổ Yêu Sơn có chút đáng tiếc. Giọng nói nữ nhân có một chút thất vọng khi thấy được Thái Cổ Yêu Sơn không còn Hoàng Thiên và Lam Huyền, tên nam tử vừa tới thản nhiên nói, đi thôi, ngăn cản ả ta tham gia thần cách. Nói rồi ba người chui lại vào tấm da dê rồi biến mất, tấm da dê kia tự cuộn lại sau đó rách ra từng mảnh hóa thành cho bụi bay trong không khí. Trở lại với Bích Ly Tông bên này, Trung Nguyên sau khi ngăn trở công kích lúc trước còn chưa có lên tiếng thì ba đạo thân ảnh khác đã ở ngay phía sau lưng của Hàn Vũ Thiên, Nam Hoàng, Từ Nghiêm Hiếu và một trưởng lão tên Lực Đường là người đã độc thủ. Dám động tay với Trung Nguyên trưởng lão, thật bất kính. Ngươi không được làm cản. Chịu trói đi. Ba người còn chưa chạm tới Hàn Vũ Thiên thì một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước, hào quang màu lúc tản ra đã đẩy lui hết ba người bọn họ. Khi mọi người đưa mắt nhìn tới thì là một lão đầu tay cầm trượng gỗ khắc đầu độc. Ngươi là ai? Từ Nghiêm Hiếu cao mày nhìn lấy lão già lạ mặt ở trước mắt, lão già vuốt râu cười nói, lão phu tên là Quy Lộc, sứ giả của Lân Hy Đường tới đây để quan sát một vòng Bích Ly Tông, chẳng qua là thấy ba vị đánh lén người trẻ tuổi mới ra tay ngăn trở. Chuyện của ngươi sao lão già? Tránh ra. Từ Nghiêm Hiếu định ra tay lần nữa thì Quy Lộc hơi gõ trượng trong tay, áp lực kinh người đè xuống làm cho toàn bộ người có mặt ở đây đều phải quỳ gối xuống bởi áp lực kinh người của lão già trước mặt tạo ra, Trung Nguyên cũng không phải ngoại lệ kinh ngạc nói, Thánh Tông cường giả. Từ Nghiêm Hiếu cuối cùng đã biết được bản thân đã đắc tội phải ai, nét mặt đã có một chút tái nhợt không dám làm cản như trước, đột nhiên có một lão già khác từ phương xa bay tới cười nói, Quy Lộc huynh, xin dừng tay. Quy Lộc thấy người này tới liền mỉm cười thu hồi áp chế lại, Trung Nguyên thoát khỏi khống chế ôm quyền nói, bái kiến thập tứ trưởng lão. Nội môn đệ tử có 14 vị trưởng lão đứng đầu bảng xếp hạng, họ sẽ được xưng tên theo thứ tự của mình trên bảng xếp hạng, ví như lão già trước mặt tên là thập tứ trưởng lão là người đứng cuối bảng mà tu vi đã là Thánh Tông thượng kỳ. Thập tứ trưởng lão cười nói, Trung Nguyên, tới đây để ta giới thiệu một chút về lão huynh này. Hắn tên Quy Lộc là sứ giả của Lân Hy Đường tới đây là muốn cùng với Bích Ly Tông ta giao hảo. Trung Nguyên nghe xong giới thiệu liền phủi hai ống tay áo ôm quyền cung kính nói, "Vạn bối là Trung Nguyên đệ nhất trưởng lão ngoại môn, vừa rồi ba vị trưởng lão kia đã có hơi mạo phạm xin Quy Lộc tiền bối lượng thứ." Quy Lộc luốt râu cười nói, "Ha ha ha, lão phu không có quan tâm tới bọn chúng cho lắm, lần sau đừng có ý đông hiếp yếu là được." "Vâng." Trung Nguyên ôm quyền rất có thành ý, Quy Lộc nhìn sang thập tứ trưởng lão nói, "Thập tứ minh, ở đây có đệ tử tỷ thí hay là chúng ta dừng chân xem được không?" Thập tứ trưởng lão ra hiệu mời cười nói, "Quy Lộc huynh mời lối này." Mọi thứ an tĩnh trở lại như lúc trước và cũng công bố kết quả là Thuận Tâm đã giành chiến thắng, 16 cặp đấu của hai bảng sau nửa ngày cuối cùng đã hoàn thành, hiện tại đã bước vào giai đoạn 8 cặp chiến thắng của hai bảng đánh với nhau. Trận đánh thứ 3 của bảng 2 không biết là do tình cơ hay sắp xếp từ trước mà Thuận Tâm đã chạm trán Vân Hạo, hai người nhìn nhau đều không có mấy thiện cảm với đối phương, Vân Hạo rút ra trường mâu sắc mặt âm trầm không nói hai lời là người xuất thủ đầu tiên. Chu mâu phá, Thủy ảnh. Thứ mà trường mâu của Vân Hạo đâm vào lại chỉ là một cái thân ảnh hình thành từ nước, vừa xuyên qua ngực đã thấy nước văng tung tóe. Mặt mũi và y phục của hắn đều đã ướt hết, Thuận Tâm xuất hiện gần đó cười nói, trông khó coi thật nhỉ. Đệ tử của Tùng Lâm trưởng lão cũng chỉ là mấy tên yếu kém bậc này. Vân Hạo tức giận lao tới lần nữa quét ngang lại chém vào Thủy Anh, Thuận Tâm xuất hiện thì lại bị chém vẫn là Thủy Anh, lần thứ tư xuất hiện cũng bị chém cũng như cũ hóa thành Thủy Anh, Thuận Tâm xuất hiện trên đỉnh đầu của Vân Hạo cười nói, đỡ thử một kích này của ta, Long Nguyện Liêm kiếm. Trong tay Vân Hạo xuất hiện một viên đan nhỏ rất khó nhìn thấy, hắn nhanh chóng nuốt vào cơ thể bùng nổ lực lượng kinh người có thể sánh vai cường giả vũ cảnh, trường mâu ngưng tụ hướng tới long đầu phía trên mà đâm tới. Trực tiếp phá vỡ long đầu nhắm tới Thuận Tâm ra tay dứt khoát, một kích này đã đánh cho Thuận Tâm thổ huyết ngã trên mặt đất thụ thương nghiêm trọng. Vân Hạo đắc ý cười nói, ta che giấu thực lực chỉ để chờ giờ khắc này bạo phát rửa nhục cho sư tôn, ngươi cùng với tên sư phụ của mình cũng thấp hèn yếu kém như nhau, không đáng để ta toàn lực xuất thủ. Hàn Vũ Thiên ở tọa vị cơ thể đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa là ở trên sàn đấu, Tùng Lâm cao mày quát nói, Hàn Vũ ngươi muốn làm gì? Hàn Vũ Thiên chộp thẳng vào cổ Vân Hạo nhấc lên bàn tay nắm lại làm cho hắn không thể thở nổi. Vân Hạo sắc mặt tím tái cơ thể trên không trung liên tục chống trả. Tùng Lâm tức giận lao xuống khán đài toàn lực vung kích muốn lấy mạng Hàn Vũ Thiên, Từ Nghiêm Hiếu vốn đã có chuẩn bị đã ngay lập tức hỗ trợ Tùng Lâm cùng nhau song kích, Hàn Vũ Thiên nét mặt bình tĩnh phong man triển lộ băng hoàng khuynh vũ tung cánh che trời trực tiếp cùng với hai đạo công kích kia va chạm. Phong Châu vốn là người yên tĩnh nhất cũng đã xuất thủ đứng ở trước mặt Hàn Vũ Thiên nói, Hàn Vũ Huyền Đệ, hà cớ phải ra tay với đệ tử thi đấu, đây là đấu pháp mạnh thắng yêu thua là điều tất yếu. Hàn Vũ Thiên cười nói, Phong Châu trưởng lão muốn xem tại sao ta lại xuất thủ sao? Xem đi đây. Hắn kéo lấy Vân Hạo lại gần trong mắt tràn ngập sát cơ tay còn lại trực tiếp đấm thẳng vào bụng Vân Hạo. Hắn ta lập tức nôn ra một viên đan dược lăn ở trên đất, Phong Châu cao mày dụng linh lực nâng viên đan lên quan sát một chút lại lập tức nổi giận nói, ngươi dám sử dụng đan dược tăng tu vi, đây là trái luật ta sẽ nghiêm trị. Ai dám? Phong Châu giơ tay muốn bắt lấy Vân Hạo thì một âm thanh nữ tử vang lên ở phía xa, một thiếu phụ cùng trang hoa lệ tay đeo hộ giáp 10 phần bá khí cùng với đám tùy tùng cung nữ thái giám theo sau hùng hậu vô cùng. Ách Âm Châu. Thập tứ trưởng lão ngồi ở tọa vị thấy được người đến là Ách Âm Châu cũng là đứng dậy, Vân Hạo thấy được Ách Âm Châu liền vui mừng nói, mẫu thân, cứu ta. Cái gì? Ách Âm Châu phi tử sủng ái của hoàng đế Vân chính lại có người con trai là Vân Hạo sao? Rất nhiều trưởng lão đã không giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy, phải biết hoàng thất Vân gia ở mãn chân thổ này cường đại có thể thấy rõ, là một thế lực bán thần có thể cùng với Bích Ly Tông ngang hàng so sánh. Ách Âm Châu nâng hải tử lên quan sát một chút nói, kẻ nào đã làm cổ hải nhi ta có biết bằng này? Tùng Lâm ôn quyền vẻ mặt có một chút hoảng sợ nói, nương nương là tiền trưởng lão mới gia nhập Bích Ly tông này, ta bất tài vô dụng không bảo hộ được Vân Hạo đã phụ lòng phó thác nương nương. Phong Châu, Tùng Lâm có quan hệ với Hoàng thất Vân gia, song vụ này phải điều tra ngọn ngành. Trung Nguyên truyền âm cho Phong Châu nói, lão thân là đệ nhất ngoại môn trưởng lão còn không nắm rõ được thân phận của Vân Hạo, thật không ngờ là người của Hoàng thất Vân gia mà còn do chính ngoại môn trưởng lão của Bích Ly tông âm thầm cấu kết cho đem vào đây, đợi xong chuyện này e là Tùng Lâm sẽ không thoát được tội. Ách Âm Châu nhìn lấy Hàn Vũ Thiên khí tức phóng ra tạo thành áp chế diện rộng đối với rất nhiều tu sĩ xung quanh đây, nàng ta vậy mà là Thánh Tông thượng kỳ có thể cùng với thập tứ trưởng lão so sánh. Ách Âm Châu trầm giọng nói, là ngươi đánh con ta. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, là ta thì đã làm sao? Ngươi thân là mẫu thân lại không dạy dỗ được hải tử để nó gian lận trong thi đấu, thật sự là một chuyện nực cười. À, nghe nói ngươi là phi tử, chẳng trách được sinh ra hải tử có nhiều mưu hèn kế bẩn như vậy, bởi Vân Hạo cũng như người chính là dùng mưu kế đoạt sủng trong hoàng thất. Một tên trưởng lão ngoại môn lại dám nhạo báng bổn cung, hôm nay để mạng lại đây. Ách Âm Châu triệt để tức giận tay hóa chảo chụp tới, Quy Lộc Can nhàn ngồi xem cũng là thân hình biến mất tại chỗ, lao ngăn ở trước mặt Hàn Vũ Thiên dùng một ngón tay giàn mua ngăn cản một chảo, khí tức Thánh Tông ầm ầm thổi bay toàn bộ đám người ra bên ngoài, chỉ có Hàn Vũ Thiên và hai người đang giao thủ thì vẫn còn đứng yên không động. Ngươi là ai mà dám ngăn cản bổn cung? Lão phu là Quy Lộc sứ giả của Lân Hy Đường. Quy Lộc vừa giới thiệu thì sắc mặt của Ách Âm Châu có một chút nghiêm trọng, nàng ta lui về sau vẻ mặt trở lại bình tĩnh nói, ra là người của Lân Hy Đường, xưa giờ các ngươi và Bích Ly Tông nước sông không phạm nước giếng, nhưng sao hôm nay lại đến góp vui vậy? Quy Lộc vuốt râu thản nhiên nói, đó chỉ là chuyện xưa kia rồi, hiện tại lão phu phục mệnh tới đây là muốn bàn việc hợp tác lâu dài với Bích Ly Tông, không phải thù địch thì nên giao hảo một chút. Chương 325, Hóa Ma Đan. Chương 325, Hóa Ma Đan. Chương 325, Ách Âm Châu cuối cùng đã nhận thức được chuyện này nghiêm trọng tới mức nào, Lân Hy Đường cũng là một bán thần thế lực tuy so về tổng thể yếu hơn Bích Ly Tông và Vân Gia Hoàng Thất thì cũng là một cái bán thần, hai thế lực này hợp tác nhất định là có mưu đồ, Vân Gia nếu không mau hành động thì hai cái bán thần thế lực liên thủ lại e là Vân Gia khó thoát khỏi kiếp nạn. Ồ, bổn cung cũng từng nghe hoàng đế bệ hạ nhắc tới Lân Hy Đường, đúng là một thế lực rất tốt, bệ hạ có nói có dịp sẽ cùng với sứ giả Lân Hy Đường đàm đạo, xem ra hôm nay là duyên trời định để bổn cung và lão đây gặp nhau, chi bằng theo bước ta trở về để thỏa lòng của bệ hạ. Toàn bộ người ở Bích Ly Tông đều trợn mắt há hốc mồm, Ách Âm Châu đây chính là muốn lôi kéo người về phe mình, lại dùng lời nói vô sỉ như vậy. Quy Lộc đuốt râu lắc đầu cười nói, lão phu từ chối, ta thấy ngươi cũng là bậc tiền bối mà lại dung túng cho tiểu bối quá mức như vậy, thì chắc chắn rằng Vân gia các ngươi cũng toàn là người không ra gì nhỉ? Ngươi dám? Ách Âm Châu trầm mặc khí tức không kiềm chế được mà bộc phát, Quy Lộc gõ trượng xuống đất uy áp phong ra hoàn toàn bức lui đi khí tức của Ách Âm Châu. Thập tứ trưởng lão kinh sợ trong lòng có chút bất ngờ thầm nghĩ, một vị thánh tông viên mãn. Ách Âm Châu trong lòng sợ hãi còn chưa phản ứng thì Quy Lộc đã đứng ở trước mặt nàng, bàn tay khô giơ lên định hạ sát thủ thì một âm thanh từ phía sâu trong Bích Ly Tông truyền tới nói, sứ giả đại nhân, nể mặt bọn ta đừng hạ sát thủ. Quy Lộc dừng lại thì Ách Âm Châu mới phản ứng kịp nhảy về sau, lão ta nhìn lấy một lao thái giám bên cạnh cười nói, nếu không phải mấy vị Bích Ly Tông ngăn cản, hẳn là ngươi cũng sẽ ra tay mà đúng không? Lão thái giám cười vô tư nói, lão nô không có đảm lượng đó. Một thân ảnh từ phía xa bay tới chậm rãi hạ xuống ở giữa hai người, người này bộ dáng trung niên y phục màu lam phiêu động hai con tiểu ngư xung quanh trông rất đẹp mắt, thập tứ trưởng lão cùng các người lão ngoại môn ôm quyền nói, bái kiến thập tam trưởng lão. Người gọi là thập tam trưởng lão này tu vi đã là đại viên mãn thánh tông vượt xa cả thập tứ hai tiểu cảnh giới, thập tam trưởng thấp giọng nói, thập tứ, chuyện ở đây để ta, nhất trưởng lão tìm ngươi. Rõ. Thập tứ trưởng lão biết với tu vi của mình thì không thể ở đây tiếp chuyện, nhất trưởng lão tìm hắn tất nhiên là cho hắn một đường lui cũng không có lưu lại mà quay đầu rời đi. Hàn Vũ Thiên truyền âm cho Quy Lộc nói, giải quyết nhanh chóng đi. Quy Lộc cười nói, thập tam trưởng lão, chúng ta lại bàn chuyện hợp tác. Khi đám người chuẩn bị rời đi thì Tùng Lâm ôm quyền nói, thập tam trưởng lão, chuyện ở đây giải quyết thế nào? Hòa đi. Thập tam vung tay cũng không quan tâm nữa mà cùng Quy Lộc hướng nơi khác rời đi. Hàn Vũ Thiên nhìn Ách Âm Châu một lúc khẽ môi lại mỉm cười ôm quyền nói, phỉ tử nương nương, quyết định của thập tam trưởng lão ngươi đã nghe rồi chứ? Xem như ngươi may mắn. Ách Âm Châu hừ lạnh cũng bỏ lại Vân Hạo theo thập tam trưởng lão tới một nơi an tĩnh hơn để bàn luận. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn Vân Hạo cười nói, ngươi hôm nay giữ được một mạng, hãy cố mà trân trọng. Hắn dùng linh lực nâng lấy cơ thể của Thuận Tâm rồi rời khỏi đây. Lục Nhan phía xa thấy vậy cũng theo bước sư tôn rời đi. Trung Nguyên lườm Vân Hạo một cái thấp giọng nói, trận này hòa, đợi Thuận Tâm khôi phục sẽ tái chiến. Mọi người không ai cho ý kiến đối với lời của Trung Nguyên trưởng lão. Vân Hạo là dùng thủ đoạn đê hèn mới thắng được Thuận Tâm. Nếu không phải thập tam trưởng lão lên tiếng thì Vân Hạo đã sớm phải nhận thua rồi. Hắn trong thời gian tới sẽ chịu rất nhiều lời chỉ trích từ đám động. Dù là Vân gia hoàng tử cũng không thể bịt được hết miệng của mấy chục vạn đệ tử ngoại môn. Hàn Vũ Thiên trở về phủ không nói lời nào chỉ buông tay. Một đạo sinh mệnh lực rồi rào từ trong ống tay áo hắn bay tới cuốn lấy Thuận Tâm lơ lửng trên không trung, vết thương chí tử làm hắn thoi thóp đang dùng tốc độ rất nhanh để khôi phục lại. Lục Nhan chố mắt kinh ngạc thật không ngờ tới sư tôn mình lại có đảm lượng như vậy. Hàn Vũ Thiên nhìn Lục Nhan nói, ngươi đưa hắn về phòng, đợi sau khi tỉnh lại thì tiếp tục đến khám đài. Vâng, sư tôn. Lục Nhan mau chóng đỡ lấy Thuận Tâm dịu hắn vào trong thư phòng. Hàn Vũ Thiên bước vào chính điện thản nhiên nói, giết Ách Tâm Châu, đợi nàng ta rời khỏi Bích Ly Tông thì ra tay. Không biết từ khi nào sau lưng Hàn Vũ Thiên đã có một đạo bóng người nhỏ nhắn quỳ một chân, thân khoác áo choàng đỏ sẫm quá cỡ so với cơ thể nhỏ bé của nàng, như ý ôm quyền nói, vâng, chủ nhân. Một ngày trôi qua thì Thuận Tâm cũng đã tỉnh lại, Hàn Vũ Thiên bước ra khỏi phòng cùng với hai đệ tử lần nữa tới khán đài, Mọi người thấy được Thuận Tâm chỉ trong một ngày đã khôi phục toàn bộ thương thế thì tràn đầy kinh ngạc. Thuận Tâm bị thương chí ít phải mất hơn tháng mới khôi phục lại được. Từ Nghiêm Hiếu cười nói, Hàn Vũ trưởng lão quả là gan dạ, cho đệ tử của mình sử dụng huyết tâm đan để khôi phục. Xem ra ngươi cũng là một kẻ hiếu thắng. Nhưng sau khi trận đấu kết thúc thì đệ tử này của ngươi còn mạng hay không đây? Những đệ tử khác tràn đầy nghi hoặc không biết cái gọi là huyết tâm đan kia cuối cùng là thứ gì. Tùng Lâm đắc ý giỏi thích nói, huyết tâm đan là đan dược siêu cấp khôi phục, uống một viên thì toàn bộ thương thế sẽ khôi phục trở lại đỉnh phong. Đáng tiếc là hiệu quả đan dược chỉ kéo dài một ngày mà thôi. Khi đan hết tác dụng thì thương thế trước đó sẽ lại bộc phát mà còn đau đớn hơn gấp 10 lần lúc trước. Hàn Vũ trưởng lão tự đưa đệ tử của mình vào đường chết, thật thất vọng. Hàn Vũ thiên thở dài nói, ta không giống tạp chủng gian lận như ngươi, không có lấy tính mạng đệ tử ra đùa giỡn, miệng ngươi lúc nào cũng thích gây thị phi, có ngày sẽ đầu lìa khỏi cổ đó. Tùng Lâm tức giận nắm chặt tay cũng không có nói thêm gì, hắn biết bản thân không phải đối thủ của Hàn Vũ Thiên cũng không có ra tay độc thủ. Từ Nghiêm Hiếu cười nói, có dùng huyết tâm đan hay không thì cuối ngày sẽ rõ cả thôi, huyết tâm đan là cấm kỵ, e rằng Hàn Vũ trưởng lão sẽ chịu không ít trừng phạt từ nhị trưởng lão đâu. Từ Nghiêm Hiếu đương nhiên có ẩn ý bên trong, Thuận Tâm và Lục Nhan là hai đệ tử mà nhị trưởng lão chọn ra cho Hàn Vũ Thiên, nếu hai người trong tay hắn mà có chút điểm nào bất ổn thì không tránh khỏi bị trách phạt. Hàn Vũ Thiên cười nói, Hàn Mộ không quan tâm hai người lo cho đệ tử của mình trước đi, bằng không lại gian lận thì Trung Nguyên trưởng lão và Phong Châu trưởng lão sẽ không để yên cho hai người. Hàn Vũ Thiên nói ra lời này làm cho Trung Nguyên và Phong Châu trong lòng có vẻ thoải mái hơn vài phần. Hai tên Từ Nghiêm Hiếu và Tùng Lâm liên tục đem người khác ra hâm dọa Hàn Vũ Thiên mà không hề nhìn lại xem ai đang có thẩm quyền quyết định ở đây, điều càng làm cho hai vị trưởng lão nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt khác. Tùng Lâm và Từ Nghiêm Hiếu thì nét mặt có chút âm trầm, tám cặp đấu đã sớm kết thúc chỉ chờ Vân Hạo và Thuận Tâm tái đấu để chọn ra người cuối cùng bước vào vòng đấu bốn cặp. Hai người lần nữa bước lên sân đấu, Thuận Tâm không còn vẻ mặt ung dung tiêu sái mà càng là âm trầm bất định, Vân Hạo vẫn vậy bộ dạng kiêu ngạo đắc ý vô cùng. Hai người không có nói với nhau câu nào đã lấy ra binh khí trực tiếp lao vào đánh nhau, làm cho ngay từ giây đầu tiên mọi thứ đã ác liệt. Thủy Thượng Lưu Vũ, đột nhiên có thêm ba cái phân thân bằng nước xuất hiện vây quanh Vân Hạo, bốn thân ảnh cũng chung động tác vung ra đường kiếm bốn lượn như dòng nước cực kỳ hoa mỹ và yên ắng. Vân Hạo xoay trường mâu cắm xuống đất tạo thành ngân quang hóa ra màn sáng ngăn cản công kích tứ phía, Thuận Tâm xoay tròn giữa không trung chém xuống một đường kiếm theo hình tròn nện xuống màn sáng làm cho nó nứt toát. Thủy Luân Trảm, Thủy Liêm Lưu Lưu Vũ, màn sáng vừa bị hủy thì kiếm trong tay Thuận Tâm lần nữa chuyển phi tới như là dòng nước chảy lưu loát mượt mà. Vân Hạo nhảy về sau tránh được khỏi trọng thương, nhưng ở ngực lại có một vết chém dài ở ngay phía trên, máu tươi chảy ra truyền tới cơn đau làm Vân Hạo nhăn mặt cố nhịn. Hắn bắt lấy trường mâu đổi lấy tư thế chuẩn bị phóng lấy thanh mâu trong tay về phía Thuận Tâm, tay đang ôm vết thương của hắn lại có động thái con ngón chuẩn bị búng vật gì. Hàn Vũ Thiên cũng con ngón búng ra, một viên sỏi lao tới. Vân Hạo vừa lúc búng viên đan dược lên miệng thì bị viên sỏi kia lao tới đánh bay viên đan nhỏ kia. Thủy Liêm Thiên Kiếm, lạo. Dưới chân Thuận Tâm trào ra sóng nước nhỏ làm toàn sân nước sũng, mũi kiếm vừa chạm nhẹ lên mặt nước nhỏ đã tạo ra gợn sóng lan ra mặt nước an tĩnh. Vân Hạo sắc mặt đại biến phát giác được chiêu thức này kinh khủng tới mức nào, hắn toàn lực ngưng tụ vào một kích hướng tới Thuận Tâm bên kia ném trường mâu lao tới. Thuận Tâm cơ thể nhẹ nhàng lướt qua trường mâu xuất hiện ở sau lưng Vân Hạo, nguyên bản vết thương ở ngực đã ngưng dị máu lại lần nữa trào ra cùng với rất nhiều vết chém bắt đầu xuất hiện. Thuận Tâm một cước đạp lên đầu Vân Hạo sau đó trả vài cái nói, thứ yếu kém như ngươi, nếu không dựa vào gian lận thì không thể nào thắng nổi ta. Vân Hạo đôi mắt xích hồng toàn thân nổi lên sát ý lại nuốt lấy một viên đan dược vào trong cơ thể, khí tức bạo nộ hỏa diễm bốc lên xèo xèo, một nửa cơ thể của Vân Hạo đã hóa thành ma thú trông quái dị vô cùng. Phong Châu đứng dậy tức giận nói, hóa ma đan, người cắn vào trong một khoảng thời gian tăng cao thực lực gấp chục lần, đồng thời cũng mất đi nhân tính hóa thành ma nhân, tên khốn này nhiều lần phá hủy luật lệ tông môn gian lận, hôm nay lão phu phải trừng trị hắn. Phong Châu định ra tay thì Hàn Vũ Thiên đã ngăn lại cười nói, trưởng lão không cần động tay, đối với phế chủng này thì Thuận Tâm có thể tùy ý giải quyết. Trung Nguyên thở dài, vốn dĩ chuẩn bị chấn áp Vân Hạo cũng đã thu lực ngồi yên quan sát, đám trưởng lão ai cũng trầm mặc, chỉ duy có một mình Từ Nghiêm Hiếu là cười thầm trong lòng, dựa vào Tùng Lâm sao có thể đưa cho Vân Hạo hóa ma đan được chứ? Lúc trước là hắn âm thầm đưa cho Vân Hạo để hắn có thể triệt để giết đi Thuận Tâm, còn loại bỏ được Tùng Lâm do cho đệ tử dùng hóa ma đan ở thi đấu. Về phần Tùng Lâm lúc này sắc mặt đã ngốc trệ ngồi ở trên ghế, tay chân bủn rủn không dám động. Gian lận bình thường còn có thể xử phạt cho qua, còn gian lận với tà vật hay ma vật thì thân là sư tôn cũng như trưởng lão tông môn thì Tùng Lâm hắn khó tránh khỏi việc bị trục xuất. Không, ta còn có phi tử Ách Đâm Châu bảo hộ, dù có bị trục xuất cũng có phi tử che chở, không lo không có nơi nương tựa. Tùng Lâm xoay chuyển cuối cùng vẫn là có thể bám vào gốc cây phi tử kia. Hàn Vũ Thiên như nhìn ra được ý nghĩ trong lòng của Tùng Lâm, miệng thì lẩm bẩm truyền âm cho Từ Nghiêm Hiếu vài câu. Từ Nghiêm Hiếu vốn là thản nhiên xem trò vui, khi nghe xong lời ấy thì sắc mặt tối đi, toàn thân lạnh toát. Chương 326, cướp đoạt bảo kiếm. Chương 326, cướp đoạt bảo kiếm. Chương 326, Thuận Tâm cơ thể nhanh nhẹ tránh né những đòn đuốt sắc bén của Vân Hạo, tốc độ của hai người mơ hồ đã đạt tới cảnh giới vũ cảnh. Thuận Tâm lộn nhào chém xuống một kiếm tạo thành thủy luân, Vân Hạo giơ lấy ma chảo trực tiếp ngăn cản lại đòn tấn công kia. Vân Hạo sát khí cùng nộ ma chảo vung ra cực kỳ tán ác muốn bóp chết hắn. Thuận Tâm đang ở trên không cũng không thể né tránh, liền làm ra động tác đạp vào hư không, từng gợn sóng nước nhỏ lan tỏa ra thì cơ thể của Thuận Tâm đã ở giữa không trung. Hắn dùng những hạt nước còn đọng lại lúc trước làm bàn đạp để né tránh đòn sát thủ, phải nói là vừa thông minh lại linh hoạt. Long ẩn, dưới chân Vân Hạo lao ra một đầu thủy long một ngụm nuốt lấy hắn vào trong, bị giam ở trong nước Vân Hạo cố vùng vẫy để tránh thoát. Thuận Tâm điểm tới hừ lạnh nói, ngươi không thoát được, long ngục. Từ bên trong có bốn cái long chảo chộp lấy tứ chi của Vân Hạo làm cho hắn không thể cử động được nữa, Thuận Tâm toàn lực dồn vào một kiếm muốn kết liễu đi mối họa này, nhưng Trung Nguyên lại thở dài nói, "Thuận Tâm, đừng giết hắn." Thuận Tâm thở dài kiếm trong tay cũng không còn tụ lực mà chậm rãi tiêu tán, Từ Nghiêm Hiếu cao mày thật không ngờ tới Trung Nguyên lại ra tay ngăn cản Thuận Tâm giết Vân Hạo, hắn hừ lạnh lấy ra một thanh trường kiếm trong lúc không ai để ý liền bung ra, trường kiếm xuyên thấu vào trong long ngục đâm vào ngực của Thuận Tâm, Từ Nghiêm Hiếu lại phản ứng đầu tiên quát, "Tùng Lâm ngươi vậy mà tự ra tay sát hai đệ tử của mình sao?" Tùng Lâm lúc này mới ý thức được thanh kiếm kia chính là bảo kiếm mà hắn đã được Ách Âm Châu tặng nhưng đã bị mất, hiện tại lần nữa thấy được nó chính là đã ghim ở trên ngực của nhi tử nàng. Nếu Ách Âm Châu biết được thì e là cơn thịnh nộ của Thánh Tông ngay cả ngăn cái mạng của Tùng Lâm hắn cũng không cản được hết. Phong Châu tức giận nhìn Tùng Lâm quát lớn nói, "Tùng Lâm ngươi điên rồi, dù ngươi cho hắn dùng hóa ma đan thì tông môn cũng chỉ phạt ngươi bế quan, đuổi Vân Hạo ra khỏi tông môn. Ngươi như thế nào lại hạ sát thủ, phi tử Ách Âm Châu nhất định sẽ đại nộ." Từ Nghiêm Hiếu vẻ mặt bình tĩnh cũng mà trong mắt hắn lại lộ ra một tia đắc ý, loại bỏ được một trưởng lao thì trong tương lai hắn cũng bớt đi một đối thủ. Hàn Vũ Thiên thở dài bay tới sân đấu nhìn lấy thi thể đã hóa ma của Vân Hạo thì khẽ cười, nhìn về phía Từ Nghiêm Hiếu bằng ánh mắt đăm chiêu. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Thuận Tâm cũng ra hiệu cho hắn rời khỏi khán đài, Tùng Lâm vì quá sợ hãi mà đứng ngây ra như tượng đá không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, Trung Nguyên đã nhanh chóng cho người thu dọn toàn cuộc và giam giữ Tùng Lâm chờ ngay xét xử. Ách Âm Châu còn chưa có rời đi nếu để nàng biết được tin này thì sẽ quậy cho Bích Ly Tông một trận tương bừng khói lửa. Hàn Vũ Thiên ở một gốc nhỏ cột lên cổ con chim nhỏ một viên huyền ảnh thạch rồi thả nó bay đi. Trở về phủ thì Hàn Vũ Thiên đã lập tức căn dặn Khố Phòng Tông môn đem đến một ít tài nguyên luyện khí, tên nhị trưởng lão kia muốn hắn bồi dưỡng đệ tử đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ bê bọn chúng. Hàn Vũ Thiên ngồi ở giữa sân chậm rãi lấy ra một thanh kim loại tản ra màu lam nhạt phiêu động nhẹ nhàng tĩnh lặng như nước, chính là huyền thủy linh thuộc vào khoáng thạch hệ thủy ở tầm trung ở Nam Cương cũng hay sử dụng cho tu sĩ hệ thủy. Hàn Vũ Thiên lại vung tay lấy ra một cái lò luyện chậm rãi đưa lấy huyền thủy linh thạch vào bên trong. Những đệ tử đi ngang thấy Hàn Vũ Thiên giữa sân đang bắt đầu luyện khí thì tò mò đứng xem lại là chăm chú coi thử vị trưởng lão này cuối cùng là muốn làm chuyện gì. Một đệ tử bên ngoài có chút tự cho là hiểu biết thấp giọng nói, là huyền thủy linh thạch, dùng nó luyện khí nhất định phải dùng địa hỏa có âm tuyển, không được dùng dương hỏa chí cương để luyện bằng không thủy thuộc tính bên. Trong nó sẽ bị chí hỏa dần dần cho bốc hơi đi, sẽ lại trở thành một khối khoáng thạch vô dụng không còn sử dụng được nữa. Những người xung quanh cũng là nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hàn Vũ Thiên bàn tay bốc lên huyết diễm làm cho toàn bộ đệ tử đang xem chố mắt không thôi. Hắn là đang dùng chí hỏa chứ không phải là âm hỏa để luyện chế huyền thủy linh thạch. Một vài trưởng lão đến xem náo nhiệt cũng là cao mày lắc đầu không thôi. Tuy huyền thủy linh thạch không có quý giá, nhưng đối với ngoại môn mà nói thì cũng là thứ có thể thưởng cho những đệ tử xuất chúng, cũng coi như là không tồi. Mà Hàn Vũ Thiên lại luyện chế nó bằng chí hỏa, nếu bạn nhất thất bại thì sẽ hao tổn một khối cũng là rất đáng tiếc, lãng phí. Một vị trưởng lão trong đó không nhịn được tức giận cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi. Một khi bắt đầu luyện chế nếu đột nhiên dừng lại thì tài nguyên bên trong coi như bị hủy hết, cũng chỉ có tiếp nối tiếp tục quan sát Hàn Vũ Thiên luyện đan mà thôi. Hàn Vũ Thiên rèn lam thạch cho đến khi nó trở thành màu xám thì bắt đầu lấy ra khỏi lò, rèn sắt khi còn nóng liền dùng đũa nện liên tục lên khối sắt nóng hết đũa này tới bữa khác, tốc độ và lực đạo phải nói là hoàn mỹ không hề sai sót. Hàn Vũ Thiên vừa gõ sắt vừa nói, vật cùng địa cùng thiên hợp, thiên cùng đạo hợp mới có thể rèn ra được vũ khí lợi hại. Hàn Vũ Thiên đột nhiên tăng nhanh tốc độ gõ đũa liền làm đũa trượt khỏi tay. Hắn rất nhanh đã bắt lại tiếp tục gõ khối sắt trở nên dị dạng, gõ liên tục không ngừng nghĩ khối sắt đã dẹp và có hình trường kiếm mà không cần có lúc, đột nhiên pháp tắc xuất hiện liên tục xoay quanh trường kiếm mà Hàn Vũ Thiên đang rèn đúc, mấy trưởng lao tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân tầng 1 cũng cảm nhận được pháp tắc xuất hiện cuốn lấy trường kiếm, một vị trong đó không khỏi kinh hãi nói. Dù là luyện khí sư cũng không thể nào trong quá trình rèn sắt đã dẫn động pháp tắc, trừ khi ngươi là cường giả luyện khí sư đạo tổ cảnh, nhưng Hàn Vũ rõ ràng chỉ mới là vũ cảnh làm thế nào lại có được khả năng này. Trong lúc bọn họ bàn tán thì Hàn Vũ Thiên cũng gõ xuống một đũa cuối cùng, đũa này hạ xuống thổi ra một cơn cuồng phong kinh người, trường kiếm lam sắc lơ giữa không trung hấp thu pháp tắc xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy một kiếm nói, ngươi là Lam Tinh Kiếm, tên cứ gọi Tiểu Lam. Lam Tinh Kiếm như nghe hiểu được lời này cũng rung lên đáp trả. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Thuận Tâm nói, nhỏ máu vào đi, từ giờ Tiểu Lam là của ngươi rồi. Vâng, sư tôn. Thuận Tâm bước lên một bước còn chưa kịp cắt máu nhận chủ thì đã có mấy chục giọt tinh huyết từ nơi khác lao tới. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nhanh tay nắm được trôi kiếm quét ra một dòng thủy lưu hòa loãng đám tinh huyết kia rồi vung xuống mặt đất. Hàn Vũ, đồ tốt như vậy ngươi không xài lại đưa một tên đệ tử làm gì? Không lấy thì hiếu kính cho bọn ta. Đưa ra bảo kiếm, bọn ta đảm bảo không tham gia tranh đoạt vị trí đệ ngũ trưởng lão ngoại môn của ngươi. Mấy chục thân ảnh lao lên không trung toàn bộ đều nhắm tới thanh kiếm trong tay của Hàn Vũ Thiên. Đồ vật vừa rèn đã tự thân hấp thu pháp tắc còn lợi hại hơn thánh khí rất nhiều lần. Thánh khí là thánh nhân dẫn động pháp tắc tích tụ mà thành thánh ý, còn kiếm trong tay Hàn Vũ Thiên là tự thân hấp thu không cần tốn thời gian và công sức của tu sĩ, còn mang tới sức mạnh vượt bậc. Cướp đồ trong tay Hàn Mỗ, é là chư vị không đủ đảm lượng. Hàn Vũ Thiên đứng ở đó nhìn lên bầu trời với hơn chục thân ảnh thánh nhân thản nhiên nói. Hừ, nếu đã không tự giao ra thì đừng nói bọn ta không niệm tình đồng môn, lên. Hàn Vũ Thiên cơ thể chớp động cũng hóa thành làm quang lao thẳng lên phía chục vị thánh nhân ở trên bầu trời, Lục Nhan sắc mặt kinh hãi còn chưa từng thấy được cảnh chục vị thánh nhân liên thủ, Thuận Tâm cũng là lo lắng nói, sư tôn, nếu họ muốn thì cứ giao ra, đệ tử cũng không có yêu cầu gì, ngài đừng mạo hiểm. Cuộc chiến trên trời diễn ra vô cùng khốc liệt, một mình trưởng lão Hàn Vũ đối chiến cùng hơn chục vị trưởng lão khác trên không trung, pháp tắc va chạm ầm ầm nổ vang trên bầu trời thu hút rất nhiều sự chú ý của chúng đệ tử. Từ Nghiêm Hiếu đang nằm trên giường cũng chợt mở bừng mắt phóng thần thức ra khỏi phủ thăm dò tình huống bên ngoài, Hắn cười nhạt cũng bay ra khỏi phủ lao tới chiến trường bên này, một quyền nhắm tới một tên trưởng lao đánh tới, nhưng hắn cũng hét một tiếng thật lớn làm cho trưởng lao kia tránh được một kích. Dám liên thủ bắt nạt Hàn Vũ trưởng lão, thật quá đáng. Quyền này đánh trượt lại nhắm trúng ngay hướng của Hàn Vũ Thiên mà lao đi, hắn hừ lạnh cước bộ nhanh chóng lách người tránh đi, xoay kiếm chém một đã cắt đứt một phần tay áo của Từ Nghiêm Hiếu. Hàn Vũ, ta tới giúp đệ. Từ Nghiêm Hiếu ngoài mặt thì là nói giúp đỡ nhưng cũng không ít lần vô ý đánh trúng hắn, mấy trưởng lão kia cũng biết Từ Nghiêm Hiếu cũng chỉ là giả vờ nên rất phối hợp diện với hắn. Hàn Vũ Thiên có thêm sự góp mặt của Từ Nghiêm Hiếu cũng không thay đổi được cục diện, chỉ là tu vi bị áp chế chỉ còn vũ cảnh thượng vị, không có khả năng đổ sát thánh nhân. Hừ, vậy thì dựa vào dịp này âm thầm lưới lòng tu vi ra một chút, dạy dỗ các ngươi cho thật tốt. Hàn Vũ Thiên công phá liên tục lại bạo phát ra khí tức của vũ cảnh viên mãn làm cho đám trưởng lão kinh ngạc không thôi. Tăng cao tu vi trong chiến đấu cũng là điều hay xảy ra, nhưng họ thật không ngờ Hàn Vũ Thiên còn chưa có nhận thương thế hay hao tổn qua nhiều linh lực đã đột phá. Chuyện này rất khác so với lẽ thường, nhưng họ không quan tâm nhiều đến như vậy cũng tranh nhau cướp đoạt kiếm trong tay của Hàn Vũ Thiên. Ở một trang viên mát mẻ nước chảy lá rơi cùng chim hót sóc chạy, Trung Nguyên và Phong Châu đang đánh cờ với nhau rất an nhàn. Một đệ tử ngoại môn phá cửa xông vào kinh sợ nói: Hai vị trưởng lão không hay rồi, ngoại môn có chuyện rồi. Chuyện gì? Phong Châu hạ quân cờ trong tay xuống bàn cờ rồi cao mày hỏi. Đệ tử kia gấp gáp chỉ ra ngoài nói: Các vị trưởng lão đang vây công Hàn Vũ trưởng lão ngoài kia, nếu hai vị không mau ứng cứu e là Hàn Vũ trưởng lão không trụ được lâu. Trung Nguyên lập tức hỏi: Tại sao lại vây công? Đệ tử kia mau chóng nói: Hàn Vũ trưởng lão luyện ra được một thanh bảo kiếm, nghe nói tự có thể hấp thu pháp tắc cho thuận tâm làm lễ, nào ngờ các vị trưởng lão nổi lòng tham thi nhau cướp đoạt. Bọn tối tha, ngay cả ở trong tông môn cũng dám cướp đoạt, thật không xem tông quy ra thể thống gì cả rồi. Trung Nguyên tức giận tu vi thánh nhân viên mãn buộc phát lao ra khỏi trang viên hướng tới ngoại môn đệ tử mà lao đi. Từ trang viên nơi này phải nói là rất xa, cho dù có tu vi thánh nhân viên mãn thì Trung Nguyên cũng phải mất không ít thời gian. Phong Châu cũng đã sớm theo sát phía sau nói: Đại ca, ngươi nghĩ chuyện này có ẩn tình gì nữa không? Trung Nguyên một mực chăm chú toàn lực bay phía trước cao mày nói: Bọn chúng thường ngày tham lam cũng rất biết che giấu không lộ ra ngoài, nhưng giờ đây toàn bộ buộc phát công khai cướp giật, e là thứ bảo kiếm của Hàn Vũ trưởng lão không có đơn giản. Chương 327, hồn và thể hợp nhất. Chương 327, hồn và thể hợp nhất. Chương 327, hồn và thể hợp nhất. Hàn Vũ Thiên liên tục công kích cùng với mấy vị trưởng lão không ai chịu yếu thế, bọn họ chỉ là không ngờ được đánh nhau lâu đến vậy mà sức lực của Hàn Vũ Thiên vẫn dồi dào, bất luận cướp đoạt ra sao cũng không thể chạm vào bảo kiếm kia. Từ Nghiêm Hiếu truyền âm nói: Muốn bảo vật thì phải toàn lực. Các ngươi nhiều người như chả lẽ lại sợ tông môn giáng xuống trừng phạt sao? Mấy vị trưởng lão nghe được truyền âm suy nghĩ một chút cũng đồng loạt bạo phát toàn lực làm cho thiên địa biến sắc, Thuận Tâm bên dưới tái xanh mặt mãi quát lớn nói: Sư tôn buông bỏ bảo kiếm đi. Hàn Vũ Thiên lấp lánh lam quang một cổ băng hàn chi khí phóng ra mang theo Phượng Hoàng Khiếu Thiên Vũ động sau lưng, hắn nhìn lấy đám trưởng lão rồi cười nhạt nói: Những kẻ có mặt hôm nay, về sau ta nhất định sẽ giết không tha. Hắn nói ngông cuồng chịu chết đi. Một kiếm hạ xuống cắt đứt sinh mệnh của tên trưởng lão dẫn đầu, khiến chúng trưởng lão kinh sợ lui về sau không dám động. Hàn Vũ Thiên thu hồi khí tức nhìn lấy bầu trời đã có hai thân ảnh xuất hiện, Trung Nguyên sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói: Náo loạn tông môn, tham tài cướp bảo, toàn bộ giết cho ta. Lời này vừa dứt từ sâu bên trong ngoại môn Bích Ly Tông lao ra thêm mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ đều có tu vi thánh nhân thượng vị, kẻ trước kẻ sau đều là khí thế ngút trời đảo lộn chúng sinh. Trung Nguyên đứng ở không trung nhìn đám trưởng lão bị vây vào giữa lắc đầu nói: Để các ngươi làm trưởng lão ngoại môn đúng là sai lầm của chúng ta, giết hết đi. Đám trưởng lão kia còn không kịp mở lời đã bị mấy chục vị thánh nhân thượng vị cùng nhau vây giết không có chăng chối nổi một lời. Tràng cảnh máu tươi thánh giả văng tung tóe bầu trời đã khắc sâu vào trong tâm khảm của mỗi người ở đây. Hàn Vũ Thiên lạnh nhạt bước xuyên qua cơn mưa máu ngập trời hướng về phủ đệ mà đi. Trung Nguyên thấp giọng nói: Từ nay về sau, bọn họ mới chính thức là ngoại môn trưởng lão. Hàn Vũ Thiên vừa đặt chân xuống phủ liền ném kiếm cho Thuận Tâm nói: Thứ ta tạo ra trừ khi bản thân ta nguyện ý, bằng không dù cho là thiên đạo cũng không cướp được. Ta mệnh rồi cần bế quan. Hắn bước vào trong phủ chính cửa đóng chặt một luồng lam quang phong bế cửa phủ. Trung Nguyên thở dài nói: Tranh tài đệ tử coi như kết thúc, vị trí trưởng lão không thay đổi. Mọi thứ trở nên yên lặng, ai cũng trở về nấy, không còn ở đây trố mắt kinh ngạc. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trong một mật thất dưới phủ suy ngẫm một chút nói: Cuối cùng vẫn phải dung hòa linh hồn và nhục thể là một, bằng không tu vi của ta càng về sau sẽ càng chậm rãi phát triển. Dù biết phong bế linh hồn không còn có thể dựa vào nó để diện sát kẻ địch, nhưng không phong ấn thì sẽ vì tu vi linh hồn và nhục thể khác biệt dẫn đến con đường tu luyện của ta bị trì trệ. Hàn Vũ Thiên nói rồi tay kết pháp ấn, sau đó vẽ dưới mặt đất từng cái cổ ngữ huyền bí thành một cái đại trận kỳ lạ. Trận pháp lóe lên liền có 9 cái vòng tròn xuất hiện dưới chân hắn, mỗi một cái vòng từ nhỏ đến lớn đều có 5 điểm, mỗi điểm đều xuất hiện một đạo dây xích, 3 cái vòng tròn ngoài cùng to nhất có màu kim và lam hòa lẫn vào nhau đang dùng 15 đạo dây xích trói lấy thần hồn của Hàn Vũ Thiên, tu vi linh hồn vốn là giới nguyên cảnh viên mãn cũng bắt đầu giảm mạnh tuột đi mấy. Đại cảnh giới chỉ còn viễn cổ tu vi, chưa dừng lại ở đó, 3 vòng tròn cỡ trung cũng bắt đầu xoay chuyển phóng ra dây xích trói lấy thần hồn của Hàn Vũ Thiên thêm lần nữa, vòng tròn 4 trắng xóa đã bắt đầu chuyển thành huyết sắc sau đó cùng với hắc sắc hòa vào nhau. 3 vòng tròn nhỏ trong cùng cũng là đợi được tới lúc tu vi linh hồn của Hàn Vũ Thiên hạ xuống thủy tổ, 3 cái vòng cuốn xiềng xích lên thần hồn Hàn Vũ Thiên lần nữa, 3 đạo vòng tròn kia hóa thành lục sắc, cấm hồn phong linh, cửu tầng luân phệ hoàn. 9 cái vòng luân dưới chân của Hàn Vũ Thiên xoay chuyển kịch liệt từng cái bắt đầu lơ lửng ở trước thần hồn của hắn, sau đó tạo thành 9 tầng trên cơ thể từ đỉnh đầu tới bàn chân. Một lúc sau chỉ thấy mọi thứ tan biến, thần hồn của Hàn Vũ Thiên vẫn như cũ không có hình ảnh bị trói buộc như trước, hắn ngồi xếp bằng tu vi nhục thể thi triển cùng với tu vi linh hồn lúc này tương đồng đều là đạo tổ trung vị cảnh. Hàn Vũ Thiên nhanh chóng bắt đầu bước cuối cùng chính là hồn và thể dung hợp. Thời gian trôi qua một tháng, hai tháng, nửa năm rồi lại một năm, Thuận Tâm và Lục Nhan đều là hàng ngày nhìn vào chính điện mong chờ sư tôn xuất quan. Hai người luyện tập và tu luyện thì tu vi cũng đã đạt tới vũ cảnh viên mãn, có thể nói là đã ngang bằng tu vi với sư tôn, nhưng bọn họ vẫn là thật sự rất nể phục vị sư tôn này, cũng không có đem tu vi ra mà phách lối. Thời gian lại trôi qua hai năm, Thuận Tâm ngồi tĩnh dưỡng lúc này mới mở bừng mắt không chịu được nữa đứng dậy nói, không được, nếu cuộc chiến với các trưởng lão lúc trước đã khiến sư tôn trọng thương bế quan đến tận bây giờ còn chưa xuất hiện, cũng chỉ còn một cách là xông vào trợ giúp sư tôn trị thương, Lục Nhan chúng ta đi. Thủy Liêm thất tinh trảm. Thuận Tâm nhảy lên chém ra bảy đạo kiếm ý lam sắc giáng xuống màn sáng phòng ngự ở chính điện, Lục Nhan ngưng tụ một thương ngân sắc quang man ném tới hướng màn sáng cùng với Thuận Tâm liên thủ phá trận. Thiên thương xuyên phá. Màn sáng dưới công kích toàn lực cũng rạn nứt rồi vỡ ra, hai người lập tức xông vào còn chưa kịp tiến vào mấy bước thì có một đạo kinh phong lập tới thổi bay hai người ra ngoài. Bầu trời dị tượng ầm ầm mấy đạo kinh lôi nhắm xuống bên dưới phủ mà giáng xuống liên tiếp làm cho phủ đệ này sụp đổ. Cũng may đạo kinh phong vừa rồi đã thổi bay Thuận Tâm và Lục Nhan ra khỏi phủ đệ, bằng không hai người bọn họ cũng đã chôn thây ở đó rồi. Tiếng sấm chói tai kinh động toàn bộ ngoại môn đệ tử dẫn tới vô số ánh mắt nhìn tới. Hàn Vũ Thiên từ đống phế tích chậm rãi bước ra toàn thân không chút hao tổn lại còn có vẻ cường đại hơn trước. Hắn nhìn lấy hai đệ tử bên ngoài trầm giọng nói, không phải ta nói đừng làm phiền lúc ta tĩnh tu sao? Nếu không phải vào một khắc vừa rồi ta kịp thời ra tay đánh lui các ngươi trước khi lôi kiếp buông xuống thì e là hai ngươi không sống nổi. Đại trận tạo ra là để dẫn động lôi kiếp, lại bị hai ngươi phá hỏng, xem thử phủ đệ của ta đã thành ra thế này rồi. Lục Nhan gãi gãi đầu nũng nịu nói, sư tôn, bọn ta là lo ngài ở trận chiến trước bị trọng thương gặp phải chuyện gì mới động thủ xông vào chứ không có ý làm trái lời ngài nói. Thuận Tâm cúi đầu vẻ mặt nghiêm trang nói, sư tôn là lỗi của đệ tử không nghe lời, xin ngài đừng trách phạt Lục Nhan. Hàn Vũ Thiên thở dài khua tay nói, bỏ đi, có trách các ngươi cũng không ý nghĩa gì nữa, đây là vũ khí của Lục Nhan. Hắn vung tay một thanh ngân thương sắc bén vờn quanh nàng vô cùng thân thiết không chút nào kiếm hơn thủy tịnh kiếm của Thuận Tâm. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đây là ngân phá diệt thương, gọi là tiểu ngân, mau nhỏ máu nhận chủ. Lục Nhan vui vẻ nhỏ một giọt máu vào liền thấy ngân thương lắc lư dữ dội sau đó bay qua vài vòng xung quanh nàng. Lục Nhan cũng là hứng thú cùng với ngân thương xoay vòng. Chuyện gì? Hàn Vũ trưởng lão có sao không? Lúc này mọi người mới tụ hợp lại bên ngoài phủ đệ bị đổ nát của Hàn Vũ Thiên mà quan sát. Từ Nghiêm Hiếu cũng xuất hiện để xem thử Lôi Minh vừa rồi đã tiễn Hàn Vũ kia về với cho bụi không. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới Từ Nghiêm Hiếu cười nói, Từ Minh, lâu rồi không gặp vẫn phải chứ? Từ Nghiêm Hiếu cười gượng cũng biết được tu vi Hàn Vũ Thiên đã đạp lên thánh nhân, nên hắn cũng ôm quyền đáp lên nói, ta vẫn khỏe, xem Hàn Vũ đệ lâu ngày không gặp đã đột phá thành thánh, đoán chừng vô cùng khỏe mạnh rồi. Trung Nguyên xuất hiện ở bầu trời nhìn lấy cảnh tượng phủ đệ sụp đổ thì thở dài nói, Hàn Vũ, ngươi đột phá cũng nên đến chỗ khác mà độ kiếp, vạn nhất lôi kiếp đánh bừa sẽ chết không ít đệ tử ở đây. Hàn Vũ Thiên cười nói, Trung Nguyên trưởng lão bất giận, ta chỉ là không ngờ bản thân sẽ độ kiếp vào lúc này, chỉ là vạn bất đắc dĩ. Trung Nguyên còn chưa kịp than thở thì từ bên ngoài Bích Ly Tông có một đại thủ to lớn giáng xuống đâm thẳng vào đại trận hộ tông. Toàn tông rung lắc dữ dội dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ra phía bên ngoài đang thấy một đám mây đen pha trộn huyết sắc đang cuồn cuộn kéo tới. Đây vốn không phải là dị tượng tự nhiên mà là do pháp bảo tạo thành mới có uy lực mạnh mẽ cỡ này. Từ sâu trong tông môn bay ra 12 bóng người đã đứng ở giữa không, tam trưởng lão cùng với 11 vị trưởng lão khác đứng. Ở nơi đó vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lên mây đen vô tận, tam trưởng lão là đạo tổ trung kỳ, tứ, ngũ, lục trưởng lão là đạo tổ sơ kỳ, thất, bát, cửu trưởng lão là chuẩn tổ cực hạn sắp đạp vào đạo tổ. Thập nhất và thập nhị trưởng lão đều là chuẩn tổ, thập tam trưởng lão là thánh tông đại viên mãn còn thập tứ trưởng lão tu vi thấp nhất là thánh tông thượng kỳ, 11 vị trưởng lão ngoại môn đồng loạt xuất hiện chính là báo hiệu cho nguy cơ trùng trùng đang ập tới, từ trong tầng mây phát ra. Một tiếng cười tà ác nói, ha 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 ha, Tần Cương, hôm nay ta sẽ khiến Bích Ly Tông các ngươi máu đổ thành sông. Tần Cương là tên của tam trưởng lão, Tần Cương bộ dáng trung niên bá khí trùng tiên như nhận biết được âm thanh này liền hừ lạnh nói, nhược dù, bất lão ma điện các ngươi lại nhắm vào Bích Ly Tông là có ý gì? Một bóng người huyết bảo từ trong tầng mây đi ra chắp tay sau lưng cười nói, hắc ám náo động lần này bất lao ma điện đã nhắm vào Bích Ly Tông của các ngươi, dù là bán thần thế lực cũng phải bị tận diệt. Hàn Vũ Thiên nhướng mày có một chút tò mò nhìn Trung Nguyên trưởng lão hỏi, Trung Nguyên tiền bối, bất lao ma điện và hắc ám náo động là gì? Trung Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, bất lao ma điện là một thế lực ma giáo có cấp bậc chuẩn thần, bất lao ma điện là một trong tam đại ma giáo, cùng với huyết sát giáo và ma linh cung dẫn đầu các thế lực ma giáo ở thế giới này, mà hắc ám náo động chính là do ma giáo phát động nhằm mục đích thôn phệ thế lực khác để cướp bóc tài nguyên sinh linh chết vô số kể. Thế lực chính đạo ra sức bức ép cũng chỉ có thể ngăn hắc ám náo động không xảy ra thường xuyên mà ngàn năm mới có một lần. Chương 328, người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy. Chương 328, người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy. Chương 328, Hàn Vũ Thiên cũng đã hiểu cái thế lực bất lao ma điện này không có gì tốt đẹp, tam trưởng lão quay về phía sau hạ lệnh nói, toàn bộ đệ tử ngoại môn mau vào sâu bên trong đại tử nội môn trú ẩn. Từng đám đệ tử được trưởng lão ngoại môn dẫn đường tiến sâu vào bên trong tông môn, từ trong tông môn lại lao ra một nhóm người khác chính là nội môn đệ tử ở trong có cả Ninh Cửu và Ninh Tiêu tham gia vào chiến đội lần này. Ở ngoài Bích Ly Tông còn có rất nhiều thôn làng và phủ đệ cũng không có thành trì nào bảo hộ nơi đây, người của ma giáo từ trong tầng mây bay ra vô cùng nhiều lại nhắm tới thôn làng ở dưới mà chém giết, những người bên dưới cũng có rất nhiều người là tu sĩ cũng không hề sợ. Hai ma giáo mà xông lên tiếp đón. Đệ tử nội môn, giết. Còn các trưởng lão theo ta nên địch. Tam trưởng lão hạ lệnh khí tức đạo tổ trung bị bộc phát dẫn đầu đoàn người trưởng lão lao ra khỏi màn bảo hộ tông môn, một đường nhắm tới phía Nhược Du huyết bảo mà tới, từ trong tầng mây đen phi ra rất nhiều bóng người sát cánh với Nhược Du cùng chiến với tam trưởng lão bên này. hai bên vừa giao phong đã toàn lực xuất thủ không có giữ lại bất cứ thành lực lượng nào ở bên trong, bọn họ đánh phải tốc chiến tốc thắng để có thể trợ giúp người khác mới đạt được thắng bại sau cùng, nhược du giao thủ. Vài chiêu với tam trưởng lão thì cười nói, xem ra cái lao già kia còn không chịu xuất hiện, để ta buộc lao phải hiện thân, cùng lên. Vừa dứt xong lời này, phía sau tầng mây mập mờ lộ ra một tòa cung điện nguy nga tà ác, đây chính là pháp bảo của Bất Lao Ma Điện ở trong truyền thuyết tên gọi Vân Huyết Ám Ma Cung. Hắc ám náo loạn thông thường sẽ có 3 loại bảo vật xuất hiện đại diện cho mặt mũi của Tam Đại Ma Giáo, gồm Vân Huyết Ám Ma Cung, Vong Linh Địa Sát Đồ và Ma Thiên Trấn Ngục Đạo. Vân Huyết Ám Ma Cung vừa hiện ma vân huyết vụ che trời làm cho toàn bộ ma giáo tu sĩ chiến đấu bên trong ma vân đều được tăng cường thực lực một cách đáng sợ. Vong Linh Địa Sát Đồ chính là làm những kẻ đã chết trở thành thi nô để chiến đấu, triệu hồi âm binh bằng với thực lực ban đầu đã chết của bọn họ để làm đại quân chính phạt. Ma Thiên Trấn Ngục Đạo biến cho thiên địa đất trời quy về ma đạo chúng sinh lầm than, chống thì ma đạo ăn mòn, phục thì ma đạo thôn thiên hóa thành ma vật quy về ma giáo. Từ xưa đến nay Tam Đại Ma Giáo cũng chỉ xuất ra một bảo vật để chinh phạt, nếu ba bảo vật xuất hiện cùng lúc thì ngay cả thần linh cũng không phải đối thủ của ba đại ma giáo. Vân Huyết Ám Ma Cung vừa mập mờ hiện hiện liền thấy đội quân ma giáo trở nên điên loạn, thực lực tăng mạnh cuồng chiến tới kinh người. Tam trưởng lão vốn là đang có một chút thượng phong với Nhược Du đến nay cũng đã rơi vào thế hạ phong ngược lại. Tam trưởng lão trầm giọng nói, thật không ngờ đến cả Vân Huyết Ám Ma Cung cũng dùng ra ngay từ đầu. Bất Lao Ma Điện các ngươi đúng là xem trọng Bích Ly Tông. Hai người giao chiến ở không trung vô cùng kịch liệt, tạo ra sóng năng lượng liên tục thổi quét bốn phía. Về phía đệ tử nội môn Bích Ly Tông vừa ra trận gặp phải sự tăng lực của Vân Huyết Ám Ma Cung đã chết hơn 100 người, còn người ma giáo cũng chỉ mới được vài chục tên mà thôi. Chỉ mới khởi đầu mà kẻ bị bại chính là Bích Ly Tông ở bên này. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng thản nhiên nói, Thuật Tâm, Lục Nhạn mau ra chiến đấu đi. Lời này vừa dứt hai bóng người bước đi, Trung Nguyên trưởng lão kinh sợ nói, ngươi lại đưa hai đệ tử của mình ra chịu chết. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, Trung Nguyên trưởng lão, ngài đúng là có tuổi thật rồi mới sợ chiến đấu, người trẻ tuổi bọn ta còn rất nhiều nhiệt huyết để chiến đấu, tương lai phía trước là do chính bọn ta tự định đoạt chứ không phải nấp sau lưng những vị tiền bối đâu, lên cho ta Thiên Dương Liệt Hỏa Ngũ Hành Tương Dung. Một thanh kiếm bước lên hỏa diễm vô tần từ trong ống tay áo Hàn Vũ Thiên bay ra lao thẳng tới chiến trường của đám đệ tử nội môn Bích Ly Tông, trường kiếm cắm xuống đất lập tức tản ra ngũ sắc hỏa diễm cùng với huyết khí của Vân Huyết Ám Ma cùng va chạm kịch liệt, đồng thời toàn bộ tu sĩ không tu ma giáo đều có thể cảm nhận được thực lực cũng đang tăng dần không thua gì ma giáo bên kia. Linh Tiêu cảm thấy bản thân tràn đầy lực lượng liền triệu kiếm về phía trước quát nói, Hàn Vũ sư minh đã trợ giúp chúng ta, mau giết đám ma giáo. Các đệ tử nội môn lập tức phấn chấn tinh thần lần nữa xông lên không hề nào đúng, mà Thuận Tâm bên này thủy kiếm lưu chuyển chém được không ít ma giáo tu sĩ cung cấp, Lục Nhan tương tự cũng không thua kém sư minh đã xiên chết được mấy tên ma giáo cản đường nàng ấy. Từ trong tầng mây phát ra âm thanh giận dữ nói, kiếm đó là gì? Ta sẽ thu lấy. Nói rồi một bóng người lao thẳng ra khỏi tầng mây lộ ra bộ dáng lao bà mami, Trung Nguyên cũng phóng đi ngay lúc bàn tay sắc nhọn của lao bà sắp bắt được trường kiếm thì bị một bàn tay khác bắt lại. Trung Nguyên hừ lạnh nói, Đàm lao ma, lâu rồi không gặp cũng đã 2000 năm rồi đúng chứ? Trung Nguyên, ngươi vẫn còn sống. Đàm lao ma thấy được Trung Nguyên thì rất kinh ngạc, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ vậy. Bà ta kinh ngạc rồi lại cười to cùng nói, ngươi đã đột phá thánh nhân viên mãn nhiều năm như vậy, tại sao vẫn còn ở cảnh giới này? Đáng ra phải sớm đột phá thánh tông mới đúng chứ? Đây không phải là do xích huyết tham ma chảo của ta làm ra đó chứ? Ha 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 ha. Trung Nguyên cũng không có tức giận, ngược lại cũng cười vô cùng lớn nói, Đàm lao ma, khi xưa thiên phú ngươi không tồi chẳng phải cũng không thể đột phá thành tông là vì Bích Ly đoạn tương của ta chém sao? Đàm lao ma lập tức tối sầm mặt, một trưởng còn lại hóa ra xích diễm, Trung Nguyên trưởng lão cũng là một trưởng bích quang vô tới, cả hai cùng nhau lui ra ngoài vẫn là như 2000 năm trước bất phân thắng bại. Phong Châu cũng là tự thân xuất hiện quan sát chiến trường trợ giúp đệ tử nội môn, từ trong tầng mây lao ra một cái cốt ảnh chém xuống thì Phong Châu kịp thời tránh thoát, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thứ tấn công hắn vừa rồi là một bộ hài cốt tu vi thánh nhân trung vị, tuy chỉ còn là xương, nhưng thứ này vẫn chứa uy lực kinh người của tu sĩ thánh nhân trung vị khi còn sống. Phong Châu nhìn lên chính là có một kẻ dùng 5 đầu ngón tay liên kết với sợi năng lượng đặc thù điều khiển hải cốt kia, kẻ đó trông trẻ tuổi lại mang vẻ khát máu của sát nhân, cười nói, ta là Tà Ma Viêm rất vui được thỉnh giáo, người đời thường cứ gọi ta là Vũ Cốt. Tu vi Tà Ma Viêm phải nói là tầm thường, chỉ mới thánh nhân hạ vị, nhưng thứ hắn ta tu luyện mới là phi thường mạnh mẽ, có thể điều khiển được con rồi hải cốt với tu vi vượt trội, cũng đã lấy đi sinh mệnh của không ít thánh nhân khác. Phong Châu hừ lạnh nói, chỉ bằng vào một con rối trung vị thánh nhân mà muốn thỉnh giáo ta, ai nói là một chứ? Tà Ma Viêm bốn ngón tay khẽ động liền thấy bốn cái sắc gần đó bật dậy lao tới nhắm thẳng với Phong Châu, hắn kinh sợ phản ứng nhanh nhẹ nhảy lên tránh thoát được một đòn tất sát, đến khi nhìn lại bốn bóng người kia thì chúng đều hài cốt tu vi trung vị thánh nhân. Phong Châu kinh ngạc nói, từ khi nào? Tà Ma Viêm bàn tay điều khiển rối vung lên liền thấy năm con rối lần nữa chuyển động lao tới, Phong Châu lấy ra trường kích chuẩn bị nên chiến thì ba trong số năm con rối hài cốt đột nhiên rụng rời không thể di chuyển. Phong Châu thấy y phục khoác trên người của ba con rồi bị đột nhiên bị vỡ ra thì nhớ lại ban nãy, Thuật Tâm và Lục Nhan chém vào ngực của hai cái thi cốt kia, cũng liên thủ xuyên ngực con còn lại mới dẫn tới hiện tại bọn nó bị hư hại. Phong Châu cười nói, không tệ, nhưng xem ra những con rối này cũng có điểm yếu nhỉ. Tà Ma Viêm nghe thấy cũng là tức giận lấy ra một quyển trục không gian, quyển trục từ từ mở ra có một trận pháp nhỏ bên trong bắt đầu phát sáng, chui ra một bộ hải cốt toàn thân chiến giáp bạch sắc, tay còn cầm trường kiếm uy phong vô cùng. Người này trước khi chết hẳn là một vị tu sĩ người đời kinh phục. Tà Ma Viêm tay phải vốn nhàn nhãn lúc nãy cũng bắt đầu khởi động năm ngón tay, năm đầu ngón tay ghim vào phía sau gáy của hải cốt vừa đem ra sau đó chậm rãi kéo ra liền thấy một sợi liên kết màu huyết sắc. Tu vi con rối hải cốt này là thánh nhân thượng kỳ nên hắn mới phải dụng đến năm ngón tay để điều khiển. Tà Ma Viêm cười nói, để nó chơi với ngươi, hai thứ đó sẽ giải quyết một vài con chuột nhắt. Tà Ma Viêm tay phải điều khiển hải cốt chiến tướng đánh với Phong Châu, tay trái điều khiển hai con rối hải cốt trung bị đuổi giết Thuận Tâm và Lục Nhạn. Hàn Vũ Thiên định ra tay thì hai bóng người vụt ngang qua hắn. Hai cái hài cốt sắp bắt được hai người thì bị một thanh trường đao và một thanh trường kích chém cho khảm xuống mặt đất. Nam Hoang và Từ Nghiêm Hiếu vậy mà đồng dạng xuất thủ. Nam Hoang nhìn Từ Nghiêm Hiếu hừ lạnh nói, ngươi ra đây làm gì? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Hai người tranh cãi cũng cùng lúc dùng mũi vũ khí đâm vào ngực của hài cốt bên dưới chân làm cho bọn chúng rụng rời thành từng mảnh. Những con rối này sống dậy được là nhờ vào hạch tâm ở ngực cung cấp năng lượng hoạt động. Chỉ cần phá hủy nó thì con rối sẽ không còn năng lượng duy trì và kẻ điều khiển cũng không thể liên kết được với nó. Từ trong đám mây cuối cùng mấy tên ma giáo tu vi thánh nhân không nhịn được nữa mà dần dần hiện thân. Hàn Vũ Thiên hai chân đứng ở trôi thiên dương liệt hỏa, kiếm chắp tay sau lưng nhìn lên ma vân, đứng xung quanh hắn là mấy ngàn vị thánh nhân của Bích Ly Tông và những thế lực nhỏ lân cận hội tụ lại. Chương 329, Bích Ly lão tổ. Chương 329, Bích Ly lão tổ. Chương 329, Hàn Vũ Thiên khí tức bộc phát làm cho trường kiếm dưới chân lóe lên hỏa diễm lần nữa lan tỏa từ phía, ngũ sát hỏa diễm lần này bám vào ma giáo làm cho sự tăng lực của Vân Huyết Ám Ma cung giảm đi một nửa. Những tu sĩ thánh nhân phe nhân loại lập tức xông lên cùng với ma giáo chiến đấu kịch liệt. Hắn thân hình chớp động xuất hiện sau lưng Phong Châu nói, Phong Châu trưởng lao hiểm trợ ta, kẻ có thể điều khiển rối chính là phiền phức lớn nhất, giải quyết hắn trước. Phong Châu cũng không có cự tuyệt liền bùng nổ tu vi cùng với con rối hải cốt thánh nhân thượng kỳ giáo thủ. Hàn Vũ Thiên bay lên hai tay hóa ra ngũ sắc hỏa diễm tới Tà Ma Viêm ở phía trên không. Hắn thấy vậy nét mặt có một chút khiếp sợ nói, hộ pháp cho ta. Hai tên ma giáo tu vi thánh nhân trung vị ngăn ở trước mặt liền bị Nam Hoàng và Từ Nghiêm Hiếu đánh lôi ra chiến trường khác. Cứ có người ngăn cản bước chân của Hàn Vũ Thiên thì sẽ có người khác lao ra để tiếp lấy đối thủ cho đến khi khoảng cách hai bên sát gần lại nhau. Tà Ma Viêm tay trái giơ lên năm đầu ngón tay phóng ra từng sợi huyết quang đâm tới. Hàn Vũ Thiên túi thấp đầu đã tránh được một chảo mang theo ngũ sắc hỏa diễm xuyên qua ngực của Tà Ma Viêm. Ngũ sắc hỏa diễm lan tỏa toàn thân, đi theo sợi năng lượng điều khiển rối xông thẳng vào hạch tâm của Hải Cốt đang chiến đấu với Phong Châu. Tà Ma Viêm không ngờ được hắn lại phải chết ở ngay chỗ này, vậy mà một kích giết được. Phong Châu bên này cũng là há hốc mồm kinh ngạc không thôi. Tu sĩ cùng cấp phân thắng bại đã là chuyện vô cùng khó khăn, nói gì đến cùng với đối phương sống chết. Nếu muốn giết đối thủ cùng cấp là phải hiến đi sinh mệnh cùng đối thủ cá chết lưới rách chôn chung một mộ, nhưng không phải tử thủ thì nhất định sẽ không có kẻ điên nào chịu làm chuyện này. Hàn Vũ Thiên định tới nơi khác để trợ giúp thì một thanh trường mâu từ trong mây đen xông thẳng ra đâm vào hắn. Hàn Vũ Thiên ngăn lấy bị trường mâu lôi đi kéo thẳng vào trong Bích Ly Tông, nghe một tiếng ầm vang đất đá vang tung tóe. Sư tôn, Hàn Vũ trưởng lão, tiểu tử, Thuận Tâm, Lục Nhan, Phong Châu, Trung Nguyên và Từ Nghiêm Hiếu sau khi chứng kiến một đòn hiểm ác này đều là kinh hãi nhìn về phía phế tích bị sụp đổ quát lên, đồng thời đối thủ của bọn họ cũng ngay vào phút mất cảnh giác mà ra tay tấn công, khiến cho họ không kịp trở tay đều phải nhận lấy thương thế lui về sau. Từ trong tầng mây một trung niên hắc bào bay phấp phới nhìn về phía đống phế tích cười nói, chỉ là một thánh nhân nhỏ nhoi lại có thể thay đổi thế cục của chiến trường, chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi rồi. Kẻ ra tay là Mục Linh tu sĩ Thánh Tông hạ vị đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, cũng là kẻ đã ra tay với Hàn Vũ Thiên. Một thân ảnh áo trắng cũng xuất hiện ở giữa không trung tràn đầy tức giận nhìn lấy Mục Linh nói, Mục Linh, ngươi thân là Thánh Tông cường giả lại ra tay với một thánh nhân cảnh hạ vị, không sợ người khác chê cười sao? Hải Lân, ngươi có phải hồ đồ rồi không? Đây chiến trường không phân thân phận hay tu vi, đến chiến trường chỉ có sống hoặc chết. Được, vậy ngươi chết đi. Hai Thánh Tông hạ vị vừa xuất hiện đã ngay lập tức lao vào chiến đấu làm cho bầu trời phía trên không còn là điểm sáng của thánh nhân tu sĩ chiến đấu mà là địa điểm khuynh đảo của Thánh Tông chi chiến. Thuận Tâm ôm ngực vì một chân ở mặt đất sắc mặt đã không tốt ngẩng đầu nhìn một kẻ bản thân rất quen thuộc nói, Trúc Âm, ngươi vẫn bị ở như trước. Thanh niên tên Trúc Âm trên chùy thủ vẫn còn dính máu cười nói, Thuận Tâm, ngươi nếu chịu ở lại bên trong Mãn Tâm Cung thì bản công tử sẽ không thể động được đến ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi lại mò tới Bích Ly Tông tìm chết, xem như hôm nay bản công tử thành toàn cho ngươi. Trúc Âm tay cầm chùy thủ lao đến, Thuận Tâm tay nắm chặt kiếm đột nhiên mỉm cười nhìn lấy Trúc Âm ở phía trước mặt, đường kiếm uyển chuyển như dòng nước chém ra liên tục 10 kiếm khảm vào ngực của Trúc Âm. Thủy Liêm thập lưu kiếm. Trúc Âm phun máu bay ngược ra ngoài nhận lấy thương thế còn nghiêm trọng hơn cả Thuận Tâm. Trúc Âm đôi mắt xích hồng nhìn lấy Thuận Tâm nói, tốt, tốt, hay cho một nghiệt chủng Mãn Tâm Cung, các ngươi còn đứng ra đó làm gì, giết hắn bản công tử sẽ ban thưởng cho các ngươi. Từ phía sau Trúc Âm lao ra ba tên thánh nhân hạ vị không hề do dự nhắm tới Thuận Tâm bên này mà tới. Một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện ngăn trước mặt Thuận Tâm, một ngón tay giơ ra đã ngăn cản ba đòn công kích của ba tên thánh nhân. Bàn tay con ngón búng nhẹ một cái liền thấy ba tên kia hóa thành huyết vụ. Bóng người kia từ trong lòng bàn tay xuất hiện một lực hút hấp thu lấy toàn bộ huyết vụ vào trong. Dở tệ, đúng là khẩu vị sẽ thay đổi sau mỗi lần biến hóa. Như ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Trúc Âm thì hắn hoảng sợ không nhịn được quần đã ướt đẫm. Trúc Âm nhìn vào đôi mắt đỏ bên phải kia như rơi vào trong địa ngục huyết vụ không thể nào thoát ra, toàn thân sợ hãi không thể cử động dù chỉ là một chút. Như ý giơ ngón tay lên một đạo huyết quang xoẹt ngang đã lấy mạng tên chết nhát kia, nàng ta quay người không nói lời nào đã ôm lấy Thuận Tâm sau đó nhảy tới chỗ của Lục Nhan cũng ôm nàng đi mất. Tên khốn, ngươi vậy mà còn không dẫn dụ ra được tên kia, vô dụng, đám các ngươi định làm cao nhân ẩn nấp sao? Cút ra mà chiến đấu đi. Bầu trời nổi lên huyết lôi lại thấy Vân Huyết Ám Ma cung hiện ra thân ảnh lại có một người khoanh tay đứng ở trên đó, kẻ này mười phần cao ngạo xem chúng sinh như có rác khoanh tay đứng đó đã tạo thành uy thế bức người, từ trong huyết vân lại có mấy trăm đạo thân ảnh từ từ xuất hiện chính là ma giáo cường giả Thánh Tông cảnh. Thêm vào đó là đôi quân tu sĩ đến cả trăm vạn tập hợp vượt xa nhân số của Bích Ly Tông bên này, uy thế tạo ra áp chế hoàn toàn thế cục tại nơi này. Tam trưởng lão nhìn cảnh này hít một hơi khí lạnh cùng với toàn bộ người của Bích Ly Tông tập trung lại một chỗ, nhìn lấy đội quân áp đảo trên bầu trời và mặt đất khiến cho tâm của bọn họ xem như đã nguội lạnh cả rồi, tam trưởng lao nắm chặt nấm đấm không còn có thể làm được gì nữa. Ở trong Bích Ly Tông hiện giờ chỉ có mình hắn là kẻ mạnh nhất trấn thủ, nhất trưởng lão và nhị trưởng lão sớm đã không có ở trong tông, ngay cả tông chủ cả trăm năm nay còn chưa có trở về tông, hai người kia nếu mà không kịp thời trở về thì Bích Ly Tông thực sự sẽ sụp đổ mất. Đối mặt với sự uy hiếp của hai đại cường giả đạo tổ trung vị thì một mình tam trưởng lão sao có thể ngăn cản được hết, ở cảnh giới này của lão một chọi một đã khó khăn bất phân thắng bại, nếu là hai đánh một thì sẽ là tình thế áp đảo tuyệt đối không có đường lui. Nhược Du quay đầu nhìn thân ảnh phía trên Vân Huyết Ám Ma Cung hừ lạnh nói, "Tùng Hạo, ngươi đừng nghĩ bản thân điều khiển được một chút lực lượng của Vân Huyết Ám Ma Cung thì lên mặt với ta, so về thực chiến ngươi và ta bất phân." Tùng Hạo không để ý tới Nhược Du mà bàn tay giơ lên khí thế ngút trời, một đạo ma kiếm khổng lồ bắt đầu ngưng tụ cộng thêm huyết vân ra chỉ làm nó càng thêm cường đại và đáng sợ. Một kiếm này có thể sánh với thượng vị đạo tổ ra tay. Tam trưởng lao sắc mặt kinh hãi nhìn lấy ma kiếm khổng lồ trong tầng mây, lập tức hạ lệnh nói, "Toàn bộ rút, muốn chạy, muộn rồi." Bàn tay của Tùng Hạo hạ xuống ma kiếm theo đó giáng xuống không có một chút chậm trễ nào. Bầu trời rực sáng phía xa lao tới một cái trường đao màu bích ngọc va vào ma kiếm cự đại làm nó lệch hướng chém vào một mảnh thiên địa phía xa sụp đổ. Trường đao cắm trên đất lại có một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện, nhị trưởng lão của Bích Ly Tông Chu Nghiêm Thái cuối cùng đã xuất hiện. Tùng Hạo sắc mặt có một chút âm trầm nhìn lấy nhị trưởng lão. Chu Nghiêm Thái vừa xuất hiện nhấc lấy trường đao ngẩng đầu nhìn Tùng Hạo phía trên âm thanh uy nghiêm nói, "Bích Ly Tông đệ tử tinh anh, xuất trận." Từ trong Bích Ly Tông lần nữa lóe lên hào quang có mấy trăm thân ảnh đứng ở hư không tu vi bộ phát đều là thánh tông cảnh, một số ít trong đó là lão già cấp bậc đã là viên mãn hoặc đại viên mãn. Tam trưởng lão cười nói, "Trong tông môn đúng là có cấp bậc đệ tử này, nhưng chỉ có nhất trưởng lão và nhị trưởng lão mới ra lệnh được cho họ, bằng không tông có bị diệt cũng không ai có thể gọi họ ra trận." Tùng Hạo bước ra khỏi Vân Huyết Ám Ma Cung lại có thêm vài đạo thân ảnh theo sau hắn. Phía sau là 6 vị đạo tổ hạ vị của ma giáo tràn đầy áp bách, nhị trưởng lão hạ lệnh cũng có 7 đạo thân ảnh từ Bích Ly Tông bay ra đều là đạo tổ hạ vị. Bích Ly Tông ẩn chứa đúng là rất nhiều cường giả, so sánh với Bất Lao Ma Điện chỉ có ngang bằng chứ không thua kém. Nhưng về mặt số lượng tu sĩ cấp thấp thì Bích Ly Tông có vẻ kém một chút so với ma giáo, không vì như vậy mà bọn họ chịu lù ô bước trước hắc ám. Nhị trưởng lão tay cầm trường đao uy phong ngút trời nói, "Năm đó Bích Ly Tông bọn ta nguy nguy cửu thiên, chu diệt ma giáo, khiến tam giáo rơi vào ngõ cụt sống không có đất dung thân, bây giờ bọn ta sẽ một lần nữa lập lại chuyện này, lấy Bất Lao Ma Điện của ngươi là kẻ đầu tiên." Tùng Hạo đứng đầu ngẩng đầu cười tản ra tà ác chi lực vô cùng cường đại nói, "Năm đó là bọn ta khinh suất mới để Bích Ly Tông truy sát, hiện tại thế cục đã đổi, bánh xe vận mệnh không phải lúc nào cũng đứng yên một chỗ, tam giáo hưng Bích Ly suy kết quả chỉ có Bích Ly Tông toàn diệt. Giết cho ta." "Giết." Bất Lao Ma Điện và Bích Ly Tông hai phe nhân mã lập tức xông vào nhau như kiến vỡ tổ chi chít không nhìn rõ được chiến trường trước mắt. Ở một góc sâu trong Bích Ly Tông, Như Ý mang hai người đến một hang động nhỏ nhìn như là không có ai tìm ra được nó trong một thời gian dài, nàng quỳ một chân cung kính nói, "Chủ nhân, thuộc hạ đã mang được người về rồi. Các ngươi vào đi." Từ trong hang động nhỏ truyền ra một thanh âm, ba người bước vào bên trong lại thấy được bề ngoài nó là hang động chưa ai tìm đến, nhưng ở trong đây lại có vô số thiên tài địa bảo đến không hết, càng vô sâu thì bảo vật càng thừa thất cho đến khi dừng lại ở nơi chỉ có bàn và ghế. Hàn Vũ Thiên ngồi thưởng trà đánh cờ với một lao già đối diện, lao già này nhìn có chút bất phàm lại liếc mắt tới nói, "Đây là đệ tử của ngươi à?" Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, "Cũng chưa phải là đệ tử chính thức." Lao già vuốt râu hạ nước cờ nói, "Ra vậy, cũng phải thôi, người như ngươi chọn đệ tử át hẳn thiên tư sẽ cao hơn rất nhiều." Hàn Vũ Thiên hạ thêm một cờ nói, "Tùy duyên cả thôi." Thuận Tâm ôn quyền thi lễ nói, "Không biết vị tiền bối này là ai?" Lao già vuốt râu uống ngụm trà nói, "Lao phu tên gọi Bích Ly, mấy bạn năm trước dẫn đầu chúng tu áp chế tam giáo thành lập Bích Ly Tông." "Lao tổ Bích Ly Tông." "Tiểu bối bái kiến lao tổ." Hai người lập tức quỳ xuống không có chút nào thất kính. Bích Ly lão tông chủ vuốt râu xua tay nói, "Bỏ đi, nhiều năm như vậy rồi, Bích Ly Tông cũng tới lúc được thành tẩy một chút, hai người tư chất không tệ có thể theo ta học được một ít công phu, ngươi thấy thế nào Hàn Vũ đệ?" Hàn Vũ Thiên cười nói, "Huynh cứ việc hỏi bọn họ, đừng nhìn ta làm gì." Chương 330, Ma Thiên Địa Ngục Đạo. Chương 330, Ma Thiên Địa Ngục Đạo. Chương 330, vị trí lão tông chủ ngẩng đầu nhìn trời thản nhiên nói, "Hiền đệ, xem thử có phải nên dùng ra một chút uy năng của trường kiếm hỏa diễm kia không? Ta thấy tình thế hơi bất lợi rồi." "Được rồi, nhất trưởng lão cũng nên ra tay rồi, ta cảm nhận được đạo tổ thượng kỳ bên trong Vân Huyết Ám Ma Cung, bảo vật bọn chúng đem theo không đơn giản chỉ có thứ này." Hàn Vũ Thiên chậm rãi hạ quân cờ, chiến trường bên này Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm tản ra ngũ sắc hỏa diễm nhàn nhạt, lại dần dần hóa thành huyết sắc bùng nổ dữ dội quét ngang bốn phía, ra thân lên cho toàn bộ tu sĩ một luồng hỏa diễm có thể áp chế được một phần uy lực của ma giáo, mà tu sĩ ma giáo đứng gần đợt bộc phát này cũng bị hỏa diễm ra thân thiêu đốt đục thể đau đớn không thể dập tắt được. Một ma giáo đạo tổ hạ vị thấy vậy cũng không còn ngồi yên được nữa mà bàn tay chộp tới trường kiếm kia, nhưng trường kiếm ba động ngưng tụ ra một đầu hỏa long lao ra cùng với bàn tay ma giáo kia va chạm, đạo tổ ma giáo kia bay ngược ra ngoài bàn tay run rẩy xuất hiện vết bỏng. Hắn ta kinh hãi nói, "Một binh khí của thánh nhân có thể làm ta bị thương sao?" "Đương nhiên có thể." Một thân ảnh nam tử trẻ tuổi tử y đứng trước mặt đạo tổ ma giáo kia, một kiếm lăng không xuyên thẳng vào ngực, Tùng Hạo lập tức phẫn nộ nói, "Nguyên Quân, ngươi lại lén lút độc thủ." "Nhất trưởng lão trở về rồi." Đám người Bích Ly Tông ngược lại là vui mừng khi thấy được vị trưởng lão thần bí của mình xuất hiện. Nhất trưởng lão ngẩng đầu nhìn Vân Huyết nói, "Chưa xuất hiện sao?" Lời này làm cho mọi người trơ mắt đứng nhìn cũng không biết nhất trưởng lão là đang nói chuyện với ai. Từ trong Vân Huyết Ám Ma cùng truyền ra tiếng nói, "Ha ha 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 ha, Nguyên Quân, ngươi tự chui đầu ra là đã cảm nhận được ta sao?" "Cũng không tệ." Huyết khí đầy trời ngưng tụ thành một bóng người thanh niên cốt ý huyết sắc tà dị đáng sợ, nhất trưởng lao thấy người này liền trầm giọng nói, "Nô Thư Lai, ngươi cũng dám đến?" Nô Thư Lai cười rất sảng khoái nói, "Năm đó bại dưới kiếm của ngươi chỉ là do ngươi may mắn, hiện tại tái đấu ta thể sẽ rửa lại mối nhục năm đó." Nhất trưởng lão nở ra một nụ cười tự tin nói, "Dựa vào một chút thực lực hiện tại, ngươi còn không đủ tư cách." Nhất trưởng lão giơ tay về phía trường kiếm lơ lửng trước mắt, một cái vòng tròn ngọc bích xuất hiện ở giữa thanh kiếm bắt đầu xoay tròn, Nô Thư Lai lập tức kinh ngạc nói, "Bích Hoàn Ấn." Bích Hoàn Ấn là tuyệt kỹ chỉ duy Bích Ly tông mới có thể sử dụng được, tu luyện Bích Ly phần tâm thể tới cảnh giới viên mãn mới ngưng tụ được Bích Hoàn Ấn giúp cho người sở hữu được nó thực lực tăng mạnh, mà nó cũng có một nhược điểm chính là càng sử dụng nhiều thì cơ thể sẽ càng bị hao hụt, tuy nhiên sử dụng xong thì chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày có thể trở về như trước, cực hạn Bích Hoàn Ấn là duy trì được 2 canh giờ, nếu cố tình kéo dài thời gian thì Bích Hoàn Ấn sẽ kéo theo tuổi thọ và tinh thân để làm cái giá của việc vượt giới hạn. Nô Thư Lai không ngờ nhất trưởng lão vừa ra trận đã lấy ra lá bài tẩy của mình để chiến đấu, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Nô Thư Lai cũng là giơ tay lên hư không một cái cốt ấn hình rồng xuất hiện bắt đầu hấp thu ma vân trên bầu trời do vân huyết ám ma cùng tạo ra, từng đợt ma vân hóa thành phụ văn bám lấy cơ thể của kẻ cầm ấn. Nô Thư Lai càng hấp thụ càng thay đổi hình dáng gần như là ma tộc. Ma văn phổ độ, lại là chiêu này, nhưng ta vẫn sẽ chém ngươi như năm đó. Bích Hoàn Ấn lập tức dung nhập vào kiếm tạo ra bích quang nhàn nhạt ở lưỡi kiếm. Nhất trưởng lão lao đến một kiếm quét tới lại đụng phải một cái quan tài bằng gỗ, kiếm này chém vào lại không làm nó chảy sức một chút da lông nào. Nhất trưởng lão trừng mắt nói, vong linh địa đồ, vong linh chảo. Có một bàn tay vua ở phía sau quan tài, nắp quan tài bật ra lao tới một cái cốt chảo hướng tới nhất trưởng lao bắt lấy, nhất trưởng lao lui về sau bích quang rực rỡ chém ra ba đạo kiếm ý đã chém cốt chảo thành nhiều phần, quan tài đóng lại có một bóng người ngồi ở phía trên vô cùng tiêu dao tự tại cười nói, Nguyên Quân, ngươi là muốn một đòn tất sát mới dùng ra bích hoàn ấn, dù Nô Thư Lai có ma văn phổ độ ra thân cũng khó mà thắng nổi, nên ta cũng đành lộ diện để chơi với ngươi. Nhất trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng nhìn lấy lao đầu ngồi trên quan tài nói, Lý Tầm, không ngờ huyết sát giáo cũng tới đây. Lý Tầm cười nói, để diệt trừ nổi nhục năm đó, bọn ta cũng phải ra mặt chứ. Vong sát. Lý Tầm vỗ một trường xuống thì vong linh địa sát đồ chuẩn bật nắp quan một lần thì một đạo trường thương từ phía sâu trong Bích Ly tông lao ra, đâm vào vong linh địa sát đồ làm cho nó không bật nắm ra được. Lý Tầm nhìn lấy trường thương cắm ở nắp quan tài có bạch hỏa quấn quanh thì càng thêm kinh ngạc, lửa lại vừa hay khắc chế vong linh khí tức của bảo vật này, mà trường thương này lúc còn trong Vân Huyết Ám Ma cung lão cũng đã thấy qua, thứ này là của tên ma giáo thánh tông đã đâm chết một tên thánh nhân của Bích Ly tông, không ngờ lại bay ngược về đây còn có thể ngăn trở vong linh địa sát đồ thi triển. Lý Tầm nhìn về hướng trường thương bay tới lại trừng mắt kinh ngạc khi thấy Hàn Vũ Thiên vẫn còn sống đứng ở nơi đó, nhưng trong tay không biết từ khi nào đã nắm lấy cổ của Mục Linh kéo lê trên đất. Hàn Vũ Thiên bàn tay hơi dùng lực liền oanh Mục Linh thành thịt vụn đến cả linh hồn cũng không còn. Còn sống, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là thánh nhân, ngăn cản vong linh địa sát đồ cũng không xem lại bản thân ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Vong linh triệu hồi, âm binh phá thổ. Lý Tầm đứng dậy đạp mạnh vào vong linh địa sát đồ làm cho quan tài lao thẳng xuống dưới khảm sâu vào trong lòng đất. Từ phía mặt đất tản ra khí tức âm lãnh và u tối lan tỏa trục dặm xung quanh. Thứ khí tức này không làm hại tới bất kỳ ai. Chỉ có điều quái lạ chính là thi thể trên mặt đất bất luận là người của phen nào cũng đều bị mấy cái cốt thủ trồi lên kéo xuống màn xương hắc ám phía dưới, màn xương tan biến mọi thứ trở lại như ban đầu chỉ là không còn thấy thi thể đầy đất như trước nữa, đột nhiên mặt đất trồi lên vô số bàn tay rồi từng cái thi hài của người chết ngoi lên từ lòng đất, bọn họ sắc mặt trắng bệch đôi mắt vô hồn có tử khí bao vây trở thành âm binh mặc cho vong linh địa sát đổ sai khiến. Đội quân ma giáo vốn rất nhiều lại còn thêm quân đoàn vong linh gia nhập khiến cho tình thế bất lợi nghiêng về Bích Ly tông. Hàn Vũ Thiên đứng ở ngón tay giơ lên sau đó hạ xuống, Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm ngưng tụ ngũ sắc hỏa diễm phóng thẳng lên trời hướng tới Vân Huyết Ám Ma cung mà đâm tới, Ma cung như cảm ứng được nguy cơ cũng nhanh chóng ngưng tụ huyết khí giáng xuống, hai bên va chạm ầm ầm sóng kình quét ngang làm cho mọi người kinh ngạc hơn chính là tăng lực của Vân Huyết Ám Ma cung đã bị tan biến. Hàn Vũ Thiên lại nhấc ngón tay hạ xuống trường kiếm bên dưới mặt đất nổi lên bạch quang khuyết tán khắp đại địa. Muốn ngăn cản hai bảo vật, ngươi dừng suy tâm vọng tưởng. Bầu trời đột nhiên nứt toát từng đường vân hắc ám từ hư không lan tỏa ra. Vết nứt lan rộng đột nhiên mở ra một con mắt cự đại giữa không trung, con mắt kia liên tục nhìn lấy mảnh thiên địa làm cho mọi người có cảm giác bản thân mình đã bị nhìn thấu. Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, Ma Linh Cung cuối cùng đã chịu ra tay. Nô Thư Lai thở ra một hơi cũng nhẹ nhõm vô cùng, trong một khắc vừa rồi mất đi sự tăng lực của Vân Huyết Ám Ma Cung, hắn và Lý Tầm suýt chút bị kiếm của Nguyên Quân chạm diệt nhục thân, cũng may Ma Thiên Chấn Ngục Đạo xuất hiện làm cho mọi thứ như ngưng kết lại giữa thiên địa này. Thế giới chấn động. Đôi mắt rực sáng từ sắc chiếu rọi thiên địa tạo thành lĩnh vực bao phủ trăm dặm, pháp tắc hắc bốn không thể xuất hiện lại bắt đầu bay múa như đây chính là địa bàn của chúng. Ma giáo tu sĩ vốn chỉ có thể dùng pháp tắc thông thường, nay sở trường là hắc ám pháp tắc lộ diện cũng là lúc ma giáo chân chính bộc phát toàn lực chém giết. Từ trong con ngươi bước ra một nữ tử tuyệt mỹ, đưa mắt nhìn tới Hàn Vũ Thiên vô cùng cao ngạo nói: Tiểu tử, chịu chết đi! Bàn tay nàng ta nhắm hướng Hàn Vũ Thiên, con mắt phía sau cũng chuyển động nhìn tới rồi phóng ra tử quang. Hàn Vũ Thiên đứng ở nơi đó sắc mặt không hề dao động, một bóng người ngăn cản trước mặt hắn, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên bích quang chói sáng đỏ sức cùng tử quang. Một thanh âm trong trẻo vang lên nói: Mị Dung, lâu rồi không gặp. Ánh sáng tiêu tán, nữ tử y phục xẻ tà đứng ở phía trước Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Mị Dung cười nói, Mị Dung thấy nàng ta cũng là thản nhiên nói, Hờ Nguyện, ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào. Những đệ tử và trưởng lão đều kinh ngạc không thôi khi thấy nữ nhân này xuất hiện, chỉ có nhị trưởng lão và nhất trưởng lão là xem như không có chuyện gì xảy ra, bởi nàng ta chính là đại trưởng lão của Bích Ly Tông Hờ Nguyện tiên tử. Ma giáo xuất hiện ba vị đạo tổ thượng vị, còn phía Bích Ly Tông cũng chỉ có hai người vẫn là trên lệch số lượng tu sĩ thượng cấp, nếu chiến đấu lâu dài thì Bích Ly ắt là bên bại, Hàn Vũ Thiên vung tay khí vực quyết tán một vần thái dương từ trong bóng tối bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Thiên Dương Thánh vực. Bị Dung thấy vậy cũng chỉ cười nhạt nói, dù ngươi có khả năng khắc chế, nhưng bọn ta là đồng thời xuất ra ba bảo vật cũng không phải là để hù dọa trẻ con. Nô Thư Lai và Lý Tầm đột nhiên cười vô cùng nham hiểm, bọn họ chia làm hai hướng bay về phía Vân Huyết Ám Ma Cung và Vong Linh Địa Sát Đồ. Hồ Nguyện và Nguyên Quân lập tức xuất thủ định không cho hai người kia tiếp xúc với bảo vật, nhưng Mị Dung còn đó đã điều khiển Ma Thiên Chấn Ngục Đạo ngăn cản bước tiến của bọn họ. Hai người kia khi chạm tay vào được bảo vật thì cả ba người đồng thanh nói: Ám Ma vô song, Vong Linh oán niệm, Ma Đạo nhất đế, thế giới chân thực. Vân Huyết Ám Ma Cung tan biến giữa bầu trời hóa thành huyết khí bao trùm vùng trời trăm dặm, Vong Linh Địa Sát Đồ hỏa cùng thổ nhưỡng lan tỏa ra từng đợt tử khí làm cho đội quân âm binh càng thêm khát máu và cường đại. Cuối cùng là Ma Thiên Chấn Ngục Đạo rực sáng tử quang ẩn hiện hư ảnh một nữ ma đầu ba mắt hai tay xuề ra như bao trùm vùng trời này cùng với nụ cười tà ác. Hàn Vũ Thiên đột nhiên kinh ngạc nói, "Phần thủy." Chương 331, Địa ngục thấu cốt. Chương 331, Địa ngục thấu cốt. Chương 331, hư ảnh kia chính là phần thủy không sai, kẻ đã dùng linh hồn trốn vào trong Diêm Ma Trượng bị Hàn Vũ Thiên bức chui ra, hiện tại không rõ tung tích là hắn ta ẩn trốn ở đâu, nhưng phần thủy vốn là một nam tử mà nhan sắc lại vô cùng giống nữ tử, thật không có ai nhận ra được kẻ mà Tam Đại Ma giáo sùng bái là một nam tử. Phát tác hắc ám triển lộ nồng đậm cùng với huyết khí lan tỏa ra khắp nơi chui vào trong cơ thể của từng quân đoàn âm binh bên dưới, ngay cả những tu sĩ ma giáo cũng được tăng mạnh thực lực. Tu vi như cũ nhưng thực lại là vượt qua một đại cảnh giới, đây chính là sức mạnh áp đảo tuyệt đối mà Bích Ly Tông không thể so sánh được. Mị Dung ở không trung tay ôm mặt ngửa đầu cười vô cùng tà ác nhìn lấy Hồng Nguyệt nói, nha đầu, tình cảnh này giống như năm đó, nhưng đổi lại là ngươi yếu thế chứ không phải ta. Mị Dung thay đổi diện mạo càng là xinh đẹp hơn trước nhiều phần, đầu đội vương miện, thân mặc chiến giáp ở giữa ngực có một khối ngọc nhìn như con mắt của Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, giáp tay của nàng ta còn có hai lưỡi kiếm dài sắc bén tràn đầy ma tước. Nàng ta nhớ lại năm đó phải bại dưới tay Hồng Nguyệt, phẫn nộ trong lòng càng thêm dâng trào, giờ đây khoảnh khắc xưa trở về nhưng nàng lại là kẻ chiến thắng. Chiến thắng, dựa vào ngoại vật cũng muốn cùng với bổn tiên tử tranh phong. Bích Hoàn Cựu Tử, Bích Quang Thần Chí, khai. Hồng Nguyệt nét mặt không chút sợ hãi, xung quanh nàng vậy có được 9 cái Bích Hoàn ấn điên cuồng xoay tròn chói mắt vô cùng. Nguyên Quân thấy được cảnh này liền kinh ngạc nói, cô đã đạt được truyền thừa của thần sao? Bích Ly Tông thành lập cũng là vì một vị thần tên gọi Bích Quang Chi Thần. Bích Ly lão tông chủ vốn là tìm được truyền thừa của vị thần này để lại mà phát triển ra Bích Ly Tông. Bích Ly phần tâm thể là thứ cần học đầu tiên trong ba bộ truyền thừa, thứ hai chính là Bích Hoàn Cựu Tâm, cuối cùng là Bích Quang Diệu Thần. Bích Hoàn Cựu Tâm tu luyện mỗi một Bích Hoàn đều đầy dày khó khăn và thử thách, cái sau khó hơn cái trước gấp 2 lần. Bích Hoàn thứ 9 là độ khó có thể sánh với tu sĩ đột phá bán thần. 9 cái Bích Hoàn xuất hiện dung nhập làm một thực lực có thể nói là tăng tới đáng sợ. Cuối cùng là Bích Quang Diệu Thần bao gồm 7 thức, tôi luyện nhục thể rèn luyện ý chí cuối cùng là có được công pháp truyền thừa Bích Quang Diệu Thần. Ân đoán giải quyết tại đây đi, tới đây. Hồng Nguyên hấp thụ Bích Hoàn Cựu Tử vào cơ thể thực lực tăng mạnh cũng khoác lên chiến giáp lao thẳng về phía Mị Dung. Mị Dung cười vô cùng sảng khoái nói, hay lắm, vừa hay ta cũng là kẻ có được truyền thừa của thần. Xem thử thần của ngươi và ta kẻ nào mạnh hơn. Cả hai lao vào chiến đấu bay khắp chiến trường tạo thành xung kích mãnh liệt giữa hư không, mắt thường không thể nào quan sát được bóng dáng của hai người, chỉ nhìn được hai lưu quang bích và tử va chạm không ngừng. Nguyên Quân bên này dưới sự tăng phục của ba bảo vật hắc ám đã làm hắn không thể một mình chọi hai như trước, dù có Bích Hoàn ấn tăng mạnh thực lực không ngăn cản nổi hai đại ma giáo này. Hàn Vũ Thiên bung tay trường kiếm ở mặt đất quay trở về làm cho mọi người chú ý đến, hắn một bước đạp ra hỏa diễm thao thiên, thánh nhân sơ kỳ tăng dần đến trung kỳ, thượng kỳ, viên mãn, thiên, chí hóa thành thánh tông, sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, viên mãn, thiên, chí rồi đạo tổ, sơ kỳ một mực không dừng cho đến khi một bước trung vị đỉnh phong thì ngưng lại không còn tăng nữa. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì khí tức của hắn lại thay đổi từ hỏa diễm rực cháy hóa thành âm lãnh hàn băng. Hỏa kiếm biến mất thay vào đó là hàn kiếm, hàn long ngưng kết ở sau lưng gầm lên một tiếng chấn nộ cửu thiên. Quét sạch đám thây ma để ta. Hàn Vũ Thiên cưỡi trên hàn long lướt ngang qua đội quân âm binh liền có băng khí đông cứng bọn chúng lại, đã là âm binh thì có giết bao nhiêu lần cũng sẽ được vong linh địa sát đồ hồi sinh trở lại, cách duy nhất là phong ấn bọn chúng lại, mà nói về phong ấn thì băng hệ chính là một trong những thuộc tính đứng đầu. Lý Tầm mắt thấy quân đoàn âm binh đang bị đóng băng thì lập tức bỏ qua nguyên quân đổi hướng sang Hàn Vũ Thiên mà lao đến. Hàn Vũ Thiên cười nhạt khí vực mở ra băng tỏa trăm dặm bỏ qua hết thảy hắc ám pháp tắc triển lộ ra băng hàn pháp tắc cường đại. Hắn vất tay một đầu băng hoàng vũ động mà ra trở thành đối thủ với Lý Tầm. Hai bên va chạm kịch liệt lại không ngờ tới được băng hoàng nhìn thì mong manh tùy tiện một kích liền vỡ vụn, nhưng đánh nhau gần trăm chiêu nó vẫn như cũ là vô cùng cường. Hãn. Dưới sự chứng kiến của hai phe thì Lý Tầm cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục liền gầm lên. Vạn cốt phong chi nhận. Dưới mắt đất chui ra vô số cốt nhận, hay nói đúng hơn bạn cái xương sườn đang lơ lửng trên không trung theo ngón tay Lý Tầm chỉ tới thì toàn bộ cốt nhận lao tới. Băng hoàng hót vang một tiếng xoay tròn ở trên không trung xuề ra song rực vỗ mạnh một cái hàng vạn băng vũ phóng ra cùng với cốt nhận như là hai cơn mưa đối nghịch với nhau. Từ trong không gian tĩnh lặng một cái cốt thủ nhô ra bóp lấy cổ băng hoàng rồi thêm vài cái nữa xuất hiện phanh thây nó ra thành từng mảnh vụn. Lý Tầm tiếp tục truy kích Hàn Vũ Thiên, không được để hắn làm quân đoàn âm binh bị suy yếu được. Lôi đình ầm vang một tiếng giữa hư không, Nô Thư Lai cau mày nhìn lấy huyết vân trên cảm nhận được điều khác thường không thể nói thành lời. Hắc Lôi dầm một tiếng bên trong huyết vân liền xua tan đi một lượng lớn huyết vân. Nô Thư Lai kinh hãi nhìn về phía Mị Dung nói, có kẻ dở thủ đoạn phía trên Vân Huyết Ám Ma Cung, giúp ta cản hắn. Mị Dung giao chiến kịch liệt nghe thấy lời này cũng là ngẩng đầu nhìn huyết vân phía trên đang bị Hắc Lôi kỳ lạ đánh cho tan rã từ từ. Nàng như lạnh xong nhận bức lui Hồng Nguyện ra ngoài, tinh thần lực phóng xuất hướng về phía tầng mây búng chảo. Ma Thiên Chấn Ngục Đạo vốn đã an tĩnh lần nữa con ngươi to lớn cử động hướng phía tầng mây bắn ra một đạo tử quang. hư không ngưng tụ vô số dòng thủy lưu tạo thành bình chướng ngăn cản tử quang kia. Mị Dung tràn đầy kinh ngạc khi thấy một nữ cao giáo đầy đặt lại còn khá trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nàng chính là kẻ tạo ra bình chướng thủy hệ ngăn cản một đòn vừa rồi. Đáng ghét, cút ra cho ta. Liệt Thiên Thần Quang. Mị Dung lần nữa phất tay, Ma Thiên Chấn Ngục Đạo vốn là tử sắc lại ngay lập tức hóa thành huyết quang, lần nữa bắn ra một luồng lực lượng khủng khiếp. Thanh Huyền cao mảnh ngưng tụ thủy thiên thương đâm tới đối kháng với huyết quang cường đại kia, nàng vậy mà sắp không trụ nổi một đòn này. Từ bầu trời lao ra một đạo hắc lôi, một cái long vĩ từ lôi điện đen kịt quật xuống huyết quang cùng với thủy thiên thương liên thủ chống cự. Ha ha ha, chống cự vô ích, chịu chết đi. Song nhận sắc bén như trường kiếm lao tới, Hồng Nguyện cũng từ nơi khác nhất kiếm bổ xuống cùng với hai người Lôi Linh và Thanh Tuyển chống đỡ Mị Dung và huyết quang. Năng lượng va chạm cuối cùng quá tải nổ một tiếng thật lớn đẩy lui bốn người ra bên ngoài, bốn người đều thụ thương. Mị Dung phun ra một ngụm máu đứng dưới mặt đất thở dốc nói, không ngờ tới bọn chúng lại có thể làm ta bị thương dưới sự tăng phục của Ma Thiên Chấn Ngục Đồ, ta phải tăng thêm thực lực mới được. Vong Linh hiến tế. Mị Dung bàn tay giơ ra hướng tới quân đoàn âm binh kéo mạnh một cái, cổ hấp lực kinh người lập tức kéo lấy mấy trăm đạo linh hồn tới phía nàng. Vong Linh địa sát đổ vậy mà cũng có thể bị nàng thao túng, khiến nó hiến tế linh hồn đoán niệm bên trong âm binh cho nàng. Mị Dung hấp thu xong mấy đạo đoán linh kia thì trên cơ thể đã hiện ra một màu lam nhạt của linh hồn khí tức. Hồng Nguyện cao mày nói, khí tức của nàng ta lại tăng lên. Sợ gì chứ? Ca ca ta ở đây, mấy thứ hắc ám này không làm gì được. Vừa dứt lời, hỏa diễm giữa hư không ngưng tụ thân ảnh của Uy Lân cầm lấy trường kiếm nhìn lấy Mị Dung ở phía bên dưới nói, ngươi là câu thông ba món bảo vật, vậy bọn ta phá bỡ hết bảo vật là được. Hắn lập tức chuyển hướng một trường mang theo hỏa diễm ngập trời nhắm tới Ma Thiên Chấn Ngục Đạo ở giữa không trung. Mị Dung hừ lạnh nói, dựa vào chút tu vi của ngươi mà muốn ngăn cản bảo vật của thần, không tự lượng sức, Tử Diệu Tinh Thuẫn. Ma Thiên Chấn Ngục lại trở về từ sắc, con ngươi cử động phóng ra hộ thuẫn tử tinh ngăn cản hỏa diễm ngập trời nhắm vào chính mình. Nàng ta nhân cơ hội này lao đến dùng song nhận dài nhọn đâm tới. Hồng Nguyện cơ thể lóe lên lại dùng kiếm ngăn cản âm mưu đánh lén này của nàng ta, bị Dung dễ dàng đẩy lui. Hồng Nguyện không còn là ngang cơ như trước. Hồng Nguyện sắc mặt chỉnh trọng, toàn thân buộc phát bích quang chiếu dọi thiên địa, bích ly tông lóe lên một đại trận khổng lồ câu thông thiên địa ngưng tụ về phía nàng. Bích Hà Quý Nhất. Hồng Nguyện thực lực tăng tiến có thể nói là một bước đạo tổ viên mãn, có thể cùng với Mị Dung bên này chiến đấu toàn lực. Mị Dung muốn ngăn cản Uy Lần công kích Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, nhưng đối diện với Hồng Nguyện cũng có được truyền thừa tăng phúc thì nàng cũng chỉ còn cách đánh với Hồng Nguyện một trận. Hai cao thủ mạnh nhất chiến trường lần nữa giao chiến làm cho thiên địa như muốn dung chuyển không ngừng. Đám người bên dưới tu vi không đủ khi bị sóng xung kích quét tới đều là bị đánh bay tứ phía. Nô Thư Lai bên này nhìn thấy Nguyên Quân tu vi đã giảm thì cười đắc ý nói, e là bích hoàn ấn của ngươi sắp tới cực hạn, đây là lúc mệnh ngươi tận bất khứ tả. Nô Thư Lai lần nữa hấp thu huyết khí của Vân Huyết Á Ma Cung ở phía bên trên, thực lực bạo phát càng lúc càng mạnh làm cho mọi người đều không thể tin được. Nguyên Quân cũng không ngờ Vân Huyết Á Ma Cung lại có nhiều huyết khí để trợ giúp cho Nô Thư Lai đến vậy. Chiến đầu đã gần hai canh giờ, bích hoàn ấn cũng gần đạt tới cực hạn. Cho ta mượn vai của ngươi nha. Như ý đột nhiên xuất hiện, cơ thể nhỏ nhắn đứng trên vai Nguyên Quân không người lấy đà nhảy thẳng về phía Ngô Thư Lai, hai tay bắt lấy bả vai của Ngô Thư Lai sau đó lộn nhào ra phía sau, hai chân lại đạp vào lưng của hắn bay lên vùng trời phía trên. Nhưng một màn mà Ngô Thư Lai không ngờ tới chính là tay của Như Ý lại kéo hết toàn bộ huyết khí trong cơ thể hắn bay theo nàng. Nguyên Quân đôi mắt sáng lên biết rằng đây chính là cơ hội tốt để độc thủ. Phi phi bạn quang bích. Một kiếm chỉ tới ngàn vạn tia sáng bích quang lao tới nhắm thẳng về phía Ngô Thư Lai, hắn hoảng sợ lập tức chạy nói, cứu ta, cứu ta. Lý Tầm đang truy kích Hàn Vũ Thiên nghe thấy lời này cũng là lập tức quay đầu, bàn tay nắm lại nói, cốt trụ chi nhận. Một trụ xương lớn xuyên khỏi mặt đất lao thẳng lên vạn trượng ngăn cản vạn đạo bích quang công kích. Đây hẳn là xương của một loại dị thú to lớn được Lý Tâm để vào vong linh địa sát đồ, vốn là để danh chế luyện lại phải tế ra để cứu lấy Nô Thư Lai. Lý Tâm tức giận nói, Nô Thư Lai tên vô dụng, đợi xong chuyện này phải đền lại cho ta, còn không xuất ra chiêu kia thì ngươi sẽ chết. Nô Thư Lai vừa chạy sắc mặt lại do dự tới cuối cùng là trở nên hung ác, đâm vào ngực mình một cái, moi ra hai cây xương sườn gầm lên giận dữ, bách quỷ giả tu. Từ trong ngực của Nô Thư Lai thò ra một ma chảo từ từ xẻ bỏ lớp người lộ ra một đại ma đầu. Thực lực cũng lập tức mạnh hơn lúc được Vân Huyết Á Ma cùng tăng phúc, làm cho Nguyên Quân cũng là sắc mặt đại biến không thôi. Thủ đoạn này trước giờ chưa thấy Ngô Thư Lai dùng đến để chiến đấu, lao thẩm nghĩ đây chính là át chủ bài sau cùng phải hy sinh cái giá cực đắt. Ngô Thư Lai đưa đôi mắt tà ác nhìn Lý Tầm nói, ta vốn giữ hình ngươi để dễ bề luyện hóa truyền thừa, thật không ngờ lại bị bức lộ diện, hôm nay ta phải giết hết bọn chúng rồi đến lượt ngươi. Mị Dung thấy được Ngô Thư Lai đã hóa về chân thể ma tộc thì cười nhạt nói, xem ra ta phải thôn tính truyền thừa nhanh hơn kế hoạch một chút. Lý Tầm nhìn về phía Mị Dung cũng là nở ra một nụ cười nhẹ gật đầu với nàng. Hai người lập tức từ bỏ đối thủ lao thẳng về phía Ngô Thư Lai. Ngô Thư Lai đang đánh cho Nguyên Quân không có sức hoàn thủ lại không biết rằng bản thân đang gặp phải nguy cơ trùng trùng. Hắn vừa quay lại đã thấy được hai người đã đến sát. Lý Tầm cười vô cùng đắc ý nói, Ngô Thư Lai, ngươi hôm nay bỏ mạng là ngươi. Ngô Thư Lai nở ra một nụ cười nham hiểm nói, sao ta không nhìn ra bản thân mình sắp chết nhỉ? Lý Tầm còn không kịp phản ứng thì song nhận sắc bén đã xuyên thẳng ngực của hắn. Bị Dung ở sau lưng cười nói, Lý Tầm, ngươi nghĩ dùng kế chia rẽ là có thể dẫn dụ ta và Ngô Thư Lai sao? Chết đi! Song nhận xé toạc cơ thể Lý Tầm làm hai. Con mắt ở trước ngực bộ chiến giáp lóe lên tử quang hấp thụ lấy nhục thể của Lý Tầm, thứ duy nhất còn sót lại là tấm bản đồ cổ lao ở giữa hư không kia, không gì khác chính là vong linh địa sát đồ. Bị Dung tay bắt lấy bảo vật lại để ở trước con mắt ở khải giáp lần nữa để nó hấp thu. Nô Thư Lai cười nói, Bị Dung, quyền điều khiển vong linh địa sát đồ đã ở trong tay ngươi rồi, truyền thừa của hắn thì nên thuộc về ta rồi chứ? Được, tất nhiên là phải đợi đánh xong trận này ngươi mới đi tiếp nhận truyền thừa được. Mị Dung chuyển ánh mắt xuống chiến trường của những tu sĩ cấp thấp bên dưới, nàng lại nhẹ nhàng giơ tay nói, đám kiến bên dưới sẽ giúp ích cho chúng ta, địa ngục tấu cốt. Mặt đất bên dưới lập tức trồi lên vô số xương cốt đâm xuyên qua cơ thể của vô số người không phân biệt được ta, đệ tử Bích Ly Tông và Tam giáo cùng với quan đoàn âm binh đều bị thấu cốt đâm qua không có một chút thương tiếc, chỉ trong chớp mắt đã rất nhiều tu sĩ bỏ mạng lại được những cái cốt thủ lôi xuống mặt đất, hóa thành quân đoàn âm binh càng thêm hùng hậu. Chương 332, Bích Ly lão tông chủ xuất trận. Chương 332, Bích Ly lão tông chủ xuất trận. Chương 332, ngay cả người của mình cũng giết, bị dung ngươi đúng là quá tàn nhẫn. Ha ha ha. Nô Thư Lai cười vô cùng sảng khoái khi thấy được rất nhiều người chết dưới địa ngục cốt của Mị Dung, nàng ta lườm Nô Thư Lai một cái nói, tên khốn Lý Tầm là sợ quân lấy sát nghiệp mới không dùng ra toàn bộ thực lực của vong linh địa sát đồ, nếu hắn đủ thông minh và tàn nhẫn thì thứ sức mạnh hắn nắm giữ e là còn mạnh hơn ngươi và ta, đáng tiếc thứ như hắn chỉ được cái vỏ rỗng không thể làm được đại nghiệp, vong linh triệu hồi. Mị Dung nắm chặt tay liền thấy quan tài vốn dung nhập với thổ nhưỡng lần nữa nổi lên khỏi mặt đất. Vong linh địa sát đồ từ từ mở nắp quan tài liền có tử khí ồ ạt tràn ra như màn sương che khuất tầm nhìn, đến khi toàn bộ tiêu tan thì thấy được rất nhiều âm binh mới đã được triệu hồi trong đó còn có Lý Tầm vừa mới bị giết. Lý Tầm phẫn nộ nhìn bầu trời nói, Mị Dung, ngươi dám phản bội ta? Mị Dung cười nhạt nói, hợp tác với kẻ yếu như ngươi thì ta được lợi lộc không nhỏ, nhưng Ngô Thư Lai lại cho ta rất nhiều lợi ích, như là vong linh địa sát đồ, còn về phía Lý Tầm ngươi cũng cho ta một thứ rất quan trọng. Lý Tầm bên dưới tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Mị Dung hỏi, là thứ gì? Nô Thư Lai bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì Mị Dung đã đến trước mặt, con ngươi màu đen không biết từ khi nào đã hóa thành tử sắc phóng ra một đạo tinh thần công kích vô cùng mạnh mẽ xông thẳng vào trong. Tinh thần mê nhiễu. Nô Thư Lai lập tức rơi vào trong ảo cảnh xung quanh toàn là tử sắc và cốt nhận lại thấy được Mị Dung đứng ở giữa không trung, nàng ta tràn đầy vẻ ngạo nghễ nói, đây là trận cảnh mê ảo của Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, ở ngoài thì ta không thể giết ngươi để lấy truyền thừa, nhưng ở trong mê cảnh này thì dù là bán thần cũng phải chết. Dựa vào tinh thần công kích mà muốn giết ta, suy tâm vọng tưởng, ngươi sẽ hối hận khi dám nhắm vào truyền thừa của ta, Sigma phần tâm kích. Ma tức bạo phát bao trùm lên mê cảnh, Nô Thư Lai thực lực đại tăng lao tới, Mị Dung cũng không có sợ hãi cũng là song nhận đâm tới nói, mạng ngươi cũng nên lưu lại đây rồi, song nhận vô địch. Ở bên ngoài thế giới thực thì Hồng Nguyện muốn mượn nhờ cơ hội này lập tức động thủ triệt tiêu hai tên ma giáo còn lại, nhưng mà vạn đạo cốt nhận từ bên dưới lao lên ngăn cản bước tiến của nàng, vô số cao thủ đạo tổ từ trung tới thượng đều vây quanh nàng ngăn cản ý định của Hồng Nguyện. Hồng Nguyện cao mày nói, Lý Tầm, nàng ta đã giết ngươi sao còn bảo vệ nàng? Lý Tầm nắm chặt tay phẫn nộ nói, ta là người muốn giết cả nhất, nhưng dưới sự khống chế của vong linh địa sát đột thì ta làm được gì chứ? Nàng ta thở dài cũng không tiếp tục dài dòng lao vào cùng với Lý Tầm và mấy cao thủ thây ma lao vào chiến đấu kịch liệt, nàng có sự tăng phúc của Bích Hà Quy Nhất cũng rất dễ dàng đánh lui được toàn bộ. Ở trong không gian mê canh thì Ngô Thư Lai toàn thân thương tích ở bụng còn có hai vết đâm vô cùng sâu có thể nhìn xuyên qua bên kia, Mị Dung thì lành lặn một vết sức cũng không có cười nói, ngươi không có Vân Huyết Ám Ma cùng trợ giúp thì mãi mãi không phải là đối thủ của ta, xem thử ta mang đến cho ngươi thứ bất ngờ gì đây. Từ quang ngưng tụ không gian tĩnh lặng xuất hiện một trận pháp hình con mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, Ngô Thư Lai kinh hãi nói, trong ảo cảnh sao có thể triệu hồi được bảo vật chứ? Mị Dung cười nói, Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, không phân biệt thật hay nào, nói đúng hơn là nó giống như cặp mắt của người vậy, một mặt thì ở thế giới thực, một cái thì ở trong huyễn cảnh, giờ thì chết đi, tử cực xuyên tâm vẫn. Bầu trời giáng xuống vô số tử quang xuyên thấu qua cơ thể của Ngô Thư Lai, hắn bị tử quang xuyên qua đau đớn tột độ cuối cùng nhìn Mị Dung nói, ta không cam tâm. Bao nhiêu năm ta tranh đoạt truyền thừa, cuối cùng lại để rơi vào tay kẻ khác, tại sao chứ? Mị Dung thấy Ngô Thư Lai sắp chết cũng không che giấu nói, ta cướp đoạt truyền thừa của ngươi và Lý Tầm không phải là muốn có được nó, mà vì hiến tế hai cái truyền thừa này để cho ta có thể mở được truyền thừa chân chính của tử cực ma thần, thế giới bất diệt. Ra là vậy, ha ha ha, thật không ngờ còn có kẻ dám tìm tới thế giới bất diệt, ta sẽ cho ngươi truyền thừa còn cho luôn cả tu vi của ta, lấy hết đi. Nô Thư Lai cuối cùng từ bỏ hết thể kháng cự chỉ còn chờ chết, bị Dung nét mặt cười đắc ý nói, vậy thì chết đi. Song nhận cắt xuống xẻ đôi cơ thể Ngô Thư Lai sau đó hấp thu nó vào trong Ma Thiên Chấn Ngục Đạo ở trước ngực, một khối cầu huyết sắc từ cơ thể của Ngô Thư Lai lơ lửng trước mặt, bị Dung bàn tay chậm rãi bắt lấy nó ngửa đầu cười lớn nói, truyền thừa đã có thể thức tỉnh, giờ thì ở thế giới thực, Hồng Nguyện đã đánh lui tất cả thây ma cường giả một kiếm nhắm tới thủ cấp của Mị Dung bên này mà chém, đột nhiên nàng ta dùng nhận ngăn lại nhìn lấy Hồng Nguyện nói, ngươi muốn giết ta? Không nhìn lại thử bản thân có bao nhiêu thực lực. Mị Dung hất Hồng Nguyện bay ra ngoài, Ngô Thư Lai bất động giữa hư không từ từ bị tử khí quấn quanh rồi trở thành thi nô cho quân đoàn âm binh của vong linh địa sát đồ. Từ trong tầng mây đột nhiên bay ra 12 bóng người, đứng đầu là ba kẻ tu vi chuẩn thần cực kỳ cường đại, Nhậm Thanh Hoa điện chủ Bất Lao Ma điện, Lâm Vũ Đồng giáo chủ Huyết Sắc giáo, Tôn Ngọc Âm cung chủ Ma Linh cung, tam đại thủ lĩnh của ma giáo cuối cùng đã lộ diện trước sự kinh sợ của tất cả mọi người, ba đại giáo đầu tu vi chuẩn thần áp đảo chúng sinh, mà ba tên thuộc hạ đi theo lại là các ma giáo nguyên lao tu vi cũng đạt được bán thần chi cảnh, đây đúng là lực lượng khiến rất nhiều người khiếp sợ. Bị Dung, ngươi làm phản sao? Tôn Ngọc Âm là người đầu tiên lên tiếng nhìn lấy người mà hắn luôn hết lòng dưỡng dục lại làm ra sự tình không thể chấp nhận được. Mị Dung cười nhìn lấy Tôn Ngọc Âm nói, cung chủ, ta làm vậy là muốn tam giáo thống nhất vùng trời này mà thôi. An nói hồ đồ, phản tặc lại cho bọn ta là ngốc hay sao? Lâm Vũ Đồng tức giật quát, Nhậm Thanh Hoa thì cao mày nói, tam giáo thống nhất vùng trời này là có ý gì? Mị Dung chậm rãi bước tới phía trước hư ảnh tử sắc hình mắt mà do Ma Thiên Chấn Ngục Đạo hình thành cười nói, xưa giờ tam giáo thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn thần, chúng ta muốn thôn tính tất cả nhưng lại sợ những thế lực chuẩn thần khác liên thủ đánh như Bích Ly Tông năm xưa, vậy nếu tam giáo xuất hiện thần linh thì sao? Hả? Ba đại giáo đầu lập tức kinh ngạc nhìn lấy nàng ta, một vị bán thần tên Hoàng Phi của huyết sát giao hử lạnh nói, thần linh, ngươi suy tâm vọng tưởng tới mức này rồi sao? Ngay cả khi đạt được truyền thừa hoàn chỉnh thì cũng không chắc chắn sẽ thành thần. Bị Dung Giang hai tay ra đứng ở giữa Ma Thiên Chấn Ngục Đạo ngửa đầu ngạo nghễ nói, truyền thừa hoàn chỉnh cũng chỉ là một thứ rất rưởi, cái các ngươi cần chính là bước vào truyền thừa chân chính của thần linh lưu lại, bí cảnh thần linh. Bí cảnh thần linh. Ba vị thủ lĩnh ma đầu đồng thanh vẻ mặt tràn đầy khó tin, Mị Dung tu vi đột nhiên bạo khởi vậy mà trực tiếp đạt tới bán thần mà không cần độ lôi kiếp, nàng ta hai tay luận chuyển giao hòa, vân huyết ám ma cung giáng xuống huyết khí, vong linh địa sát đổ phóng lên tử khí lấy Ma Thiên Chấn Ngục Đạo làm trung tâm liên tục truyền vào cho nó. Hiện thế, thế giới bất diệt, mở. Hai bảo vật vỡ tan hóa thành luồng năng lượng để cho Ma Thiên Chấn Ngục Đạo hấp thu, trời đất rơi vào ma đạo chúng sinh ngay lập tức bị ma khí quấy nhiều không thể tiếp tục chiến đấu, còn về phần ma giáo bên này thì kẻ nào cũng trở nên hưng phấn không thôi. Sức mạnh hắc ám gia tăng cực độ, chỉ trong một thoáng tu sĩ ma giáo ra tay đã giết hơn 100 người, từ trên trời giáng xuống thái dương nóng rực xua tan đi hắc ám đang quấy nhiều những tu sĩ đang không được ổn định bên dưới. Uy Lân nhìn về phía Mị Dung phía xa nói, thứ nàng ta vừa làm ra là gì? Nó có thể so với ma nữ kia một chút, Cửu Long chân hỏa, tịnh hóa. Hắn vung tay chín đầu hỏa long ồ ạt lao ra cắn xé vô số ma giáo tu sĩ đang điên cuồng lao đến kia, Cửu Long xuất hắc ám tan biến đối mặt với thứ vừa mới tiếp xúc hắc ám liền biến mất làm cho tu sĩ ma giáo sợ hãi không thôi. Cửu Long giằn xéo đã giết chết được cả ngàn ma giáo tu sĩ cũng lấy mạng được vài tên cao thủ thánh tông không kịp chạy trốn, mặt đất đột nhiên trồi lên vô số rễ cây sắc bén như cọc xuyên thấu qua rất nhiều tu sĩ ma giáo, còn có mấy đầu một lòng trong miệng ngưng tụ rất nhiều nguyên tố khác nhau hướng về tứ phía mà phun trào ra, dưới sự càn quét kinh khủng này ma giáo tu sĩ tổn thất hơn vạn. Gì đây? Lũ sâu kiến này thiên phú không tệ, về sau để bọn chúng trưởng thành sẽ cản trở tam giáo, các ngươi động thủ quét sạch hết đám sâu đi. Lâm Vũ Đồng thấy được chiến trường bên dưới có một chút loạn liền hạ lệnh, ba tên bán thần ma giáo của huyết sát giáo lập tức động thủ vừa lao xuống định đánh tan tu sĩ Bích Ly Tông và đồng minh thì từ trong Bích Ly Tông lao ra một cự thủ đánh lui ba vị bán thần kia một cách dễ dàng, một lao giả trưởng bảo Bích Ngọc tay chấp sau lưng vẻ mặt bình thản nhìn lên bầu trời nói, lâu rồi không gặp, các vị vẫn khỏe chứ? Ngươi vậy mà còn sống? Bích Ly lão tông chủ. Mấy kẻ sống lâu đời ở tam giáo thì là toàn thân chấn động khi thấy được lao giả kia xuất hiện, Bích Ly Tông thì là hứng khởi không thôi. Lão tổ xuất thế đồng nghĩa với việc Bích Ly Tông sẽ không thể bị tiêu diệt được. Lâm Vũ Đồng cười nói, Bích Ly, nhiều năm như vậy mà ngươi không đạt tới chuẩn thần được sao? Ta hổ thẹn không thể cùng chư vị sánh vai, nhưng mà ta vẫn là tự tin có thể hoành tẩu như năm đó, khiến các vị kinh sợ. Bích Ly lão tông chủ lời vừa ra, uy áp kinh người bạo phát, toàn thân xuất hiện 9 bích hoàn ấn, trường kiếm trong tay triển lộ hoàn ấn thứ 10 làm toàn bộ chết lặng. Thập hoàn bích hoàn ấn, đây chính là cảnh giới có thể tiệm cận thần linh. Đột nhiên từ trong đám người ma giáo truyền ra một âm thanh khiếp sợ làm cho mọi người trong cơn mê bừng tĩnh. Nhậm Thanh Hoa cao mày nói, vậy mà tiệm cận thần linh, để ta xem thử tin đồn thập hoàn bích quang ấn mang năng lực tiệm cận thần linh có thực hư hay không. Nhậm Thanh Hoa toàn thân bộc phát sức mạnh huyết vụ tà ác, một bước đạp ra đã chấn vỡ hư không hướng thẳng tới Bích Ly mà đánh. Bích Ly lão tông chủ đứng ở nơi đó, bàn tay hơi ngoắc một cái bích hoàn ấn gần nhất chui vào trong cơ thể, một quyền vung ra cùng với Nhậm Thanh Hoa ầm ầm va chạm thổi bay rất nhiều công trình thành phế tích, mặc cho trận pháp Bích Ly tông mạnh mẽ ngăn cản đa số dư chấn. Bích Ly lão tông chủ nhìn Nhậm Thanh Hoa thản nhiên nói, ngươi vẫn không đủ tư cách để cùng ta chiến đấu, tất cả cùng lên đi. Chín cái bích hoàn còn lại dung nhập vào cơ thể của Bích Ly, lão lập tức bùng nổ chiến lực đánh bay Nhậm Thanh Hoa rồi lao thẳng về phía mấy vị cao thủ bán thần, một người độc chiến 12 vị cường giả, trong đó 9 vị là bán thần, 3 kẻ là chuẩn thần. Đây không thể nói là Bích Ly lão tông chủ quá ngông cuồng mà Bích Quang Diệu thần quá huyền ảo. Chương 333, tàn niệm sáng thế thần chủ. Chương 333, tàn niệm sáng thế thần chủ. Chương 333, lợi hại. Tôn Ngọc Câm dùng ra cả pháp tắc thần linh cũng không thể cùng với Bích Ly đánh một trận mà còn bại lui không dễ đối phó. Mấy người khác vây công liên thủ cũng là liên tục bị đánh cho lui về sau không thể nào tiếp nổi bà chiêu của Bích Ly lão tông chủ. Mị Dung bên này cao mày bàn tay giơ lên Ma Thiên Chấn Ngục Đạo lần nữa hóa thành huyết sắc, huyết tế. Huyết quang phóng ra không biết từ đâu một khối băng lao đến ngăn cản, làm cho huyết quang đâm vào lại phản chiếu ra tứ phía lệnh hướng công kích của Ma Thiên Chấn Ngục Đạo. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lấy Mị Dung nói, thứ đó rất thú vị, ta muốn chơi với nó một chút. Mị Dung cười lạnh lùng nói, dựa vào một tên đạo tổ trung kỳ sao? Tử vong chi sáng. Ma Thiên Chấn Ngục Đạo lần này phóng ra tia sáng hòa trộn tử và huyết lại là một lao thẳng về phía Hàn Vũ Thiên không cho kẻ này sống sót. Tên thiếu niên trước mắt hết lần này đến lần khác luôn tìm cách ngăn cản kế hoạch thôn tính của nàng, đương nhiên nàng ta sẽ không để kẻ này sống sót. Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động lui ra ngoài trăm dặm, cơ thể phóng xuất băng hàn, bàn tay kết ấn vung ra sóng chảo, hai đầu hàn long to lớn lao tới tia sáng chết chóc kia. Song long càn khôn cháo. Hai công kích va chạm vào nhau tạo thành xung kích dữ dội, Hàn Vũ Thiên lui về sau nét mặt có một chút khó coi, Mị Dung hừ lạnh nói, vậy mà không chết, xem ra ngươi cứng cỏi hơn cả đạo tổ viên mãn. Đáng tiếc lại là kẻ đối nghịch với ta sẽ phải chết, vạn cốt hồn xuyên thấu. Cốt nhận từ mặt đất bay lên số lượng ngàn vạn không đếm được hết, theo ngón tay Mị Dung chỉ đến liền phóng ra như xạ tiễn. Hàn Vũ Thiên cười nhạt từ trong không gian rách ra một thanh trường kiếm chói sáng màu bạc, hắn bắt lấy chuôi kiếm quát, lưỡng cực bạo tâm chạm. Một đạo hào quang màu bạc quét ngang như là sóng kinh cùng với vạn cốt va chạm không dứt, từng đợt cốt nhận lao xuống lại bị sóng kiếm chạm vào tan biến. Mị Dung tràn đầy kinh ngạc nói, thần kỹ, ngươi vậy mà cũng nắm được truyền thừa thần linh. Một chiêu vừa rồi nàng đích thị đoán không sai, thần cảnh pháp tác hiện ra một kiếm quét ngang hoàn toàn không thua kém vạn cốt hồn của nàng. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Mị Dung vẻ mặt vẫn là bình lặng như nước, tay nắm kiếm chậm rãi bung ra, sang thế thần kiếm lơ lửng trước mặt hắn lại tản ra ánh sáng thịnh thế chiếu một nửa vùng trời thoát khỏi bóng tối. Mị Dung cao mày ánh mắt tức giận hừ lạnh nói, vậy mà xóa tan một nửa trận pháp của Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, xem thử ngươi có bao nhiêu thứ đề xuất. Ra, mở ra cho ta, tinh thần lĩnh vực, bất diệt thần nhãn. Trên trán Mị Dung hiện ra một hình vẽ trận nhãn phóng ra tử quang bao trùm lên toàn bộ, ngay cả ánh sáng chói lóa của sáng thế thần kiếm cũng không thể xuyên qua được màn tử quang này. Nàng ta chưa dừng lại ở đó còn giang tay ra, chiến giáp trên người chậm rãi thay đổi hóa thành cung trang khải dáng đặc sắc vô cùng, trên đầu đội vương miện, đôi mắt một bên là tử sắc một bên là huyết sắc, nàng chậm rãi chạm lên trận nhãn trên trán cười yêu dị nói, song chi lĩnh vực, tử cực bất diệt thế giới. Lĩnh vực bao trùm toàn bộ trì trệ, ngay cả chuẩn thần hay Bích Ly lão tông chủ cũng không thể cử động tự do trong lĩnh vực này. Bầu trời đột nhiên ngưng tụ huyết sắc lại hình thành hư ảnh con mắt cự đại màu đỏ. Giữa thiên địa này cuối cùng đã xuất hiện con mắt thứ hai, Mị Dung hai tay giao nhau ở trước ngực chậm rãi giãn liền thấy một món vũ khí thân dài đang dần dần được hình thành, đến khi tay của nàng ta giãn hết cỡ thì một thanh lưỡi hái hai đầu xuất hiện, hư ảnh của phần thủy lần nữa xuất. Hiện với nụ cười tà ác, lần này còn có âm thanh uy nghiêm phát ra nói, mở được song vực tử cực bất diệt thế giới, đạt được thần khí tử vong chu hiếm, còn mở ra được thế giới bất diệt, ngươi có tư cách là người kế thừa hoàn mỹ của bản thân, mở ra thế giới bất diệt, hoàn mỹ truyền thừa. Hai cái trận nhãn giữa không trung dung hợp thành một, con mắt kia từ từ khép lại nhưng vẫn tản ra vô tận pháp tắc hắc ám không hề thay đổi. Bị Dung nhìn lấy trận nhãn rồi nhìn về phía Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, giết ngươi trước rồi đi vào truyền thừa cũng không muộn. Hàn Vũ Thiên cười nói, e là ngươi không có khả năng đó. Sáng thế lưu quang, sáng thế thần kiếm phóng ra ánh sáng thần thánh công kích thẳng tới Bị Dung, nàng ta có một chút kinh ngạc cũng là dùng tử vong chu hiếm trong tay chém ra hai đạo quang man sắc bén tím và đỏ, song nhận vô địch. Hai bên vai chạm tạo thành sức mạnh kinh khủng thôi tan bầu trời phía trên, mặt đất nước toát vô số bóng người bị hất bay thẳng lên không trung. Bị Dung tay trái yêu mị nắm về phía đám người bị đánh bay lên nói, liệt thiên hồn thích. Tử sắc ngưng tụ từng đạo chu thích giữa không trung lao tới đám tu sĩ xấu số phía xa. Hàn Vũ Thiên cũng không để mặc nàng làm cản, bàn tay nhất chuyển bắt lấy sáng thế thần kiếm chém ra kiếm quang đánh tan hết chu thích. Bị Dung cao mày nói, không tệ, chỉ mới là đạo tổ trung kỳ lại có thể cùng ta tiếp vài chiêu, nhưng ngươi thì có thể sử dụng được bao nhiêu đòn như vậy? Tử cực ma đồng, huyết quang mê nhiễu. Hai đầu lưỡi hái tử vong chu hiếm mở bừng hai mắt phóng ra tử quang nhắm thẳng tới Hàn Vũ Thiên, hắn hừ lạnh đôi mắt chuyển hóa màu lam, con ngươi đã ngưng kết thành bông tuyết tuyệt đẹp phóng ra lam quang hàn ý cùng với tử quang va chạm. Hàn quang xuyên tinh. Từ bên dưới đột nhiên phóng ra hai thân thể to lớn che cả bầu trời, Tử Vong Hải Hoàng Xà và Đằng Xà Thiên Thê cùng lúc bất ngờ xuất hiện ở giữa chiến trường, đôi mắt ngưng tụ hoàng kim và lục sắc cùng lúc phóng tới tinh thần lực mạnh mẽ nhắm vào Mị Dung bên này mà công kích tới. Tử Vong Lưng Vọng, Xà Nhãn Thiên Thê. Mị Dung bên này không kịp phát giác lập tức chúng phải tinh thần công kích mạnh mẽ từ hai đại thần thú. Nàng ta ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi còn chưa định hình lại thì hàn quang từ phía trước cũng xoẹt tới công kích thẳng vào thức hải của Mị Dung làm nàng ta suýt nữa tinh thần vỡ vụn mà chết tại chỗ, nhưng cũng may vào giờ khắc cuối cùng mà Thiên Chấn Ngục Đạo ở trong cơ thể kích phát tinh thần hộ thuẫn mới ngăn cho nàng không bị vỡ thần hồn mà chết. Đáng ghét, không phải nhờ vào tâm thần ấn ký của Ma Thiên Chấn Ngục Đạo thì e là ta cũng phải chết dưới công kích tinh thần bậc này. Mị Dung biến mất lần nữa xuất hiện là ở bên cạnh cổng truyền tống dẫn vào thế giới bất diệt kia. Nàng ta không có bước vào mà bàn tay giơ ra tạo thành hấp lực liên tục dung nạp năng lượng của truyền thừa bí cảnh vào trong cơ thể mình để tăng nhanh khả năng khôi phục thương thế. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, công kích lần nữa không được để nàng ta hấp thụ năng lượng từ bí cảnh. Ba đạo tinh thần lực cường đại lập tức xông tới không cho nàng ta thời gian khôi phục tinh thần lực đã bị tổn thương. Mị Dung trừng mắt có đầy sự giận dữ gầm lên một tiếng, tinh thần tử cực. Trận nhãn hư ảnh giữa trán của nàng phóng ra một đạo tinh thần lực mạnh mẽ cùng với ba đạo tinh thần công kích tới kia va chạm kịch liệt đẩy lui hết ba người bọn họ. Bị Dung cũng phun máu nhưng nét mặt của nàng ta lại là cười vô cùng sảng khoái nói, dựa vào ba tên phế vật các ngươi thì không thể giết được ta, chịu chết đi, tử yếm song hành. Bị Dung hai tay nắm chặt tử vong chu yếm từ từ tách ra tạo thành bản sao y hết với tử vong chu yếm chỉ có điều mà của nó lại nhạt hơn cũng không có tản ra khí tức của thần khí chân chính. Hai thanh tử vong chu yếm xoay tròn được nàng ném ra lập tức truy đuổi Hàn Vũ Thiên. Về phần hai con yêu thú kia sau khi bị tinh thần công kích phản vệ đã không còn sức để chiến đấu tiếp, Hàn Vũ Thiên cũng không có đối cứng với hai cái chu yếm truy sát mà quay đầu bỏ chạy. Ngươi không thoát được, tử yếm song hành truy sát gắt gao ngay cả bán thần cũng không thể tránh, ngươi vùng vây vô ích. Hàn Vũ Thiên không quan tâm lời của nàng ta, bước chân lưu chuyển lôi đình phóng xuất đã trốn vào trong quân đoàn âm binh, tử vong chu yếm lao tới cắt ngang đám âm binh biến bọn chúng thành khói bụi không thể được hồi sinh lại như trước, thần khí công kích dù có kỹ xảo cũng không thể qua mắt, bị Dung phát giác bất thường chính là Hàn Vũ Thiên đang mượn tử yếm song hành để giảm bớt lực lượng quân đoàn âm binh, nàng ta tức giận nói, đúng là giảo hoạt, không thể để ngươi sống tiếp được nữa. Ừ. Minh phản chiếu, tương phản minh tuyển. Mị Dung bước lên một bước phía dưới chân nàng như là hồ nước hiện lên hình ảnh tương phản với nàng, cái bóng kia hóa thành thật chất trở thành một đạo phân thân đứng song hành cùng nàng. Mị Dung và cái bóng lao tới bắt lấy hai thành tử vòng chu yếm trước sau nhắm tới Hàn Vũ Thiên chém tới. Một đòn này tốc độ cực cao không thể tránh né kịp, Hàn Vũ Thiên cũng không có sợ hãi sáng thế thần kiếm trong tay lấp lánh hào quang, từ trên bầu trời sáng xuống cự kiếm thổi bay Mị Dung và cái bóng của nàng ta ra ngoài. Sáng thế giáng lâm. Hàn Vũ Thiên lúc này trang bị một bộ chiến giáp bạch ngân chói mắt, toàn thân bốc lên khí tức có thể tịnh hóa vật. Sáng thế thần kiếm trong tay như gặp được chủ cũ lập tức rung động phóng lên hào quang đại thịnh sông thẳng cửu thiên. Đột nhiên từ trong kiếm ngưng tụ ra một hư ảnh to lớn che khuất bầu trời. Người này trẻ tuổi mi thanh mục tú tràn đầy vẻ uy nghiêm cao thượng. Sáng thế thần cung, sáng thế kiếm chủ. Hư ảnh kia đơn giản chậm rãi cầm lấy sáng thế thần kiếm quét ngang đánh tan phân thân và cơ thể Mị Dung bay ra ngoài một cách dễ dàng. Mị Dung phun máu tay ôm ngực tràn đầy khiếp sợ nói, tàn niệm thần linh. Hàn Vũ Thiên chính là thi triển ra thủ đoạn thức tỉnh tàn niệm ngủ sâu bên trong sáng thế thần kiếm. hắn là người hiểu rõ nhất ở cấp độ càng cao người ta lại càng sợ chết hơn bao giờ hết, nên có thể lưu lại thủ đoạn đảo mệnh sau cùng chính là trong binh khí tự thân tôi luyện mấy chục vạn năm. Sáng thế thần chủ năm đó tu vi không đạt tới cực hạn như ba vị nhân tộc đỉnh phong khác, nhưng kiếm của hắn có thể đánh bại toàn bộ ba vị không có một vết chảy xước. Trình độ kiếm thuật cỡ này, dù năm đó ngã xuống vẫn không kẻ nào ngăn cản được sáng thế thần kiếm tẩu thoát. Hàn Vũ Thiên đoán rằng kẻ năm đó hạ sát thủ với sáng thế thần chủ e là khi cố lưu lại kiếm này đã bị thương không nhẹ, bằng không sau khi diệt đi tứ đại thần hoàng nhân tộc sao lại không tự mình xuất chinh thao túng Tô Lang giới. Hư ảnh mờ ảo trở về hình dáng của người bình thường, từ từ lấy lại ý thức, nhìn lấy Hàn Vũ Thiên âm thanh mơ hồ nói: "Ngươi là ai?" Hàn Vũ Thiên biết rõ bị phong ấn nhiều năm bên trong sáng thế thần kiếm, sáng thế thần chủ sớm đã không còn nhớ rõ ký ức của năm đó, đừng nói tới hiện tại bản thân vừa mới thức tỉnh, hắn thản nhiên nói: "Ta là người đã thức tỉnh ngươi." Chương 334, vạn vật ngưng kết. Chương 334, vạn vật ngưng kết. Chương 334, không tốt, ta phải mau chóng tiếp nhận truyền bằng không tàn niệm này, lần nữa ra tay chắc chắn sẽ lấy mạng ta. Bị Dung quay đầu lao thẳng về phía thế giới bất diệt không hề do dự, tàn hồn sáng thế thần chủ thấy có kẻ cử động liền một kiếm chém ra, làm cho nàng ta trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mi tâm phóng ra tử quang hóa thành một cái cự thủ che trời nhắm tới kiếm ý đâm thẳng xuống. Bị Dung lần nữa phân thân ra, lần này nàng ta điểm lên đạo phân thân kia một nửa lực lượng của bản thân, cả hai đều hướng tới cánh của bước vào thế giới bất diệt mà lao đi. Hàn Vũ Thiên không có động thủ, vẫn chấp tay sau lưng quan sát nàng ta, đến khi Mị Dung thực sự chui vào trong thế giới bất diệt liền có mấy đạo xiềng xích trói chặt cánh cửa kia lại, hắn mỉm cười nhìn lấy không gian đã khép lại, bàn tay nâng lên nói: "Ngươi trở về đi, một đoạn thời gian sau ta sẽ giải thích một ít chuyện." Hàn Vũ Thiên chạm lên sáng thế thần kiếm, nó lập tức phát sáng thu hồi tàn niệm của sáng thế thần chủ vào trong, bên dưới chân của Hồng Nguyên, Nguyên Quân lóe lên một trận pháp hắc ám làm cho bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bên trong trận pháp chui ra hai đầu khổng tức vũ động hót vang trời, Hàn Vũ Thiên điểm tới hai đầu khổng tức bay giữa không trung dung nhập làm một với hắn. Tứ dược xuề ra, Hàn Vũ Thiên biến thành bộ dáng nửa người nửa ma tràn đầy yêu dị. Lâu rồi ta không sử dụng lại trạng thái này, xem thử thực lực có còn tiến triển không. Tu vi của Hàn Vũ Thiên có thể so với đạo tổ viên mãn, đồng nghĩa với việc đám ma đầu bán thần ở đây sẽ không thể giết được hắn. Tu vi bạo phát, hắn trực tiếp hướng đến chiến trường phía trên mà lao tới. Một tên bán thần tên Hoàng Khương của Huyết Sát giáo thấy bóng người đang lao tới thì hừ lạnh nói: "Chút thực đó mà cũng dám lao đến, Huyết Sát phủ." Hoàng Khương đánh ra một đạo huyết ấn bay tới. Hàn Vũ Thiên không có tránh né, bàn tay ngưng tụ hắc ám chi lực trưởng ra cùng với huyết phù va chạm ầm ầm mấy liệt, từ trong khói bụi Hàn Vũ Thiên tung cánh mà tới, tốc độ gia tăng ngay khi được lôi điện gia trì, một chảo nhắm tới ngực của Hoàng Khương chụp tới. Hoàng Khương khiếp sợ, ngay lập tức khải giáp toàn thân hóa thành ánh sáng tụ về trước ngực trở thành hộ thuẫn, tránh được một đòn hiểm. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại, chảo còn lại giơ lên lần nữa, đập xuống màn sáng lại thấy phản chấn đẩy hắn ngược về sau. Hoàng Khương cười lớn vỗ lên màn sáng cười nói: "Đây là phản hồn giáp của bản thân, chỉ dựa vào một đòn vừa rồi còn không làm nó hỏng được." Hàn Vũ Thiên tứ dực liên tục vũ động lại không nói gì mà quan sát xung quanh một chút. Hắn lúc này nở ra một nụ cười nói: "Ngươi vui mừng cũng đừng quá sớm, tức linh vạn vũ chi tâm." Lông vũ khổng tức không biết từ đâu bắt đầu rơi xuống chậm rãi như cơn mưa đầu mùa. Hoàng Khương cao mày cảnh giác xung quanh, tay vỗ lên màn sáng lần nữa trở thành khải giáp bọc lấy thân hắn. Hoàng Khương cao mày tay kết pháp nói: "Huyết sát hồn linh ngự." Bên dưới chân hắn xoay tròn một vòng huyết sắc rồi từ từ trôi lên một hư ảnh nhìn giống Hoàng Khương như lúc, chỉ khác ở chỗ hư ảnh này có hai cái nhu giác trông quỷ dị. Hoàng Khương dậm chân còn chưa có dừng lại, răng cắn đầu lưỡi phun một ít máu quát: "Huyết sát thân ảnh, huyết sát chi thân." Hư ảnh huyết sắc kia giơ tay lên hội tụ vô số huyết khí tức khắp nơi trên chiến trường, đây chính là huyết dịch ở chiến trường chạy ra được chuyển hóa thành huyết khí hội tụ tới đây. Hoàng Khương nhìn lấy Hàn Vũ Thiên nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi xem qua bí thuật của thần linh truyền lại, rất ít kẻ nhìn thấy chiêu này mà có thể sống sót, huyết tụ ngưng sát kiếm." Lời này vừa dứt, hư ảnh nắm chặt tay huyết khí vốn ngưng tụ thành khối cầu sau một cái nắm tay này lập tức tiêu tán hóa thành một trường kiếm huyết sắc trong tay hư ảnh huyết sát chi thân. Hàn Vũ Thiên ngón tay ngoắc lên nói: "Tức vũ xuyên tâm tiễn." Nhưng sợi lông vũ đồng bền trong không trung đột nhiên thẳng tắp trở thành xạ tiễn toàn bộ nhắm tới Hoàng Khương bên dưới hư ảnh huyết sát chi thần. Hàn Vũ Thiên một bước đạp ra hắc ám bạo phát một đạo hư ảnh quỷ dị từ bên trong màn đêm bắt đầu trào ra vô số ma trảo bay múa tứ phương. Phù đồ. Tầng mây xé mở một động thiên khổng lồ giáng xuống một bàn tay tràn ngập hào quang chính nghĩa. Hàn Vũ Thiên lại điểm tới nói: "Ma trấn phù đồ, định hóa chúng sinh." Ma trảo tung bay bám lấy bàn tay tràn đầy hào quang, chỉ trong một thoáng từ hào quang thịnh thế đã hóa thành hắc ám tịch mịch. Ma trảo to lớn nhắm tới bên dưới mà chộp xuống. Hoàng Khương điều khiển huyết sát chi thần hướng ở phía trên vung kiếm mà tới không chút sợ hãi. So về tu vi thì Hoàng Khương cao hơn, nên hắn tự tin tạo nghệ của mình nhất định là nắm chắc phần thắng. Ma chảo bắt lấy lưỡi kiếm hai bên rằng có hết sức mạnh mẽ làm cho thiên địa chấn động dị tương nổi lên thai ương ập tới, ngay cả những đạo tổ cường giả cũng phải nhanh chóng dừng lại cuộc chiến tạo ra kết giới để ngăn cản xung kích làm ảnh hưởng tới những người có tu vi thấp không chống cự nổi. Chỉ trong một thoáng ma chảo đã có biểu hiện yếu thế lui về sau một nhịp. Hoàng Khương thì đắc ý cười nói: "Ngươi chỉ với chút thực lực này mà đòi đấu với bản thân, thật có chút vọng tưởng." Hàn Vũ Thiên tung cánh bay thẳng lên trời xuyên qua tầng mây chậm rãi nhìn xuống phía dưới nở ra một nụ cười, tay trái hắn làm động tác để ở ngực như của Phật gia nhưng nắm ngón tay không khép lại với nhau, tay phải kết nhị chỉ ở trước mặt, tứ dực vỗ mạnh đánh tan tầng mây bên dưới lộ ra một khoảng trời trơ trọi có thể nhìn được toàn cảnh bên dưới. Mọi người chứng kiến cảnh nhìn lên trời thì là đôi mắt mở to muốn lồi ra ngoài, bầu trời phía sau Hàn Vũ Thiên chính là hư ảnh to lớn vạn dặm của hắn với sáu cánh tay đang làm động tác chuẩn bị vồ ra. Ta mượn sức mạnh của hắc ám vô phỏng lại uy năng thần Phật, tạo ra một bản thiên thủ phù đồ của ma đạo, tuy uy năng không bằng thiên thủ phù đồ chân chính, nhưng ma trấn phù đồ này cũng đủ làm kẻ ở thế giới này khiếp sợ. Hàn Vũ Thiên đứng ở trên đỉnh đầu mà tượng ngón tay điểm xuống lần nữa mấy trăm cái ma chảo uy lực không kém hơn so với cái đầu tiên đã ầm ầm lao xuống. Hoàng Thương không có mất bình tĩnh mà cường lại càng trở nên thông suốt. Hắn bạo phát tu vi huyết sát chi thất nhất kiếm phá hủy ma chảo rằng co đã lâu, lại ngưng tụ toàn lực nhắm lên phía bầu trời chém ra vô số huyết quang sắc bén. Huyết sát đoạn liệt chạm. Huyết quang cùng ma chảo va chạm giữa không trung nổ ầm ầm liên tục. Một vị bán thần của Ma Linh Cung rời bỏ chiến đấu với Bích Ly Tông chủ hướng về bên này trợ giúp. Từng đạo lục quanh kỳ quái được đánh ra lại ngăn cản ma chảo như mưa giáng xuống kia. Hàn Vũ Thiên tay bắt lấy sáng thế thần kiếm ngưng tụ bạch quang chói sáng nhắm tới huyết sát chi thân chém ra một đạo bạch quang sắc bén, thiên sát, thiên phạt nhân gian. Một đòn bất ngờ giáng xuống huyết sát chi thân làm nó gượng xuống khổ sở chống chọi. Hoàng Khương Chân cũng khụy theo hư ảnh như là đồng mệnh tương liên, từ đạo hư lạnh lục quang chiếu sáng tà dị một chiến phủ từ trong yêu quang lao ra nhắm tới Hàn Vũ Thiên lao tới như bay. Hàn Vũ Thiên cười nhạt từ trong lòng bàn tay phóng ra một cây lôi thương nhắm vào chiến phủ mà va chạm, hai thanh binh khí giao nhau đã lập tức bay ra ngoài. Hàn Vũ Thiên cũng không tiếp tục giằng co liền điều khiển ma tượng nhắm xuống phía dưới nói, vạn ma lưu tinh pháp. Ma tượng cử động lao thẳng xuống nhắm tới huyết sát chi thân nhắm tới, từ đạo muốn ngăn cản nhưng Hàn Vũ Thiên đột nhiên xuất hiện tay bắt lôi thương cùng với hắn đối kháng mấy trăm chiêu trên khắp chiến trường. Tôn Ngọc Câm bên này thấy được cảnh tượng này thì có một chút kinh ngạc nói, chỉ trong thời gian ngắn đột phá đạo tổ viên mãn mà chiến lực còn mạnh ngang bán thần, cuối cùng kẻ này tới từ đâu? Bích Ly lão tông chủ vung một quyền cuốn lấy Tôn Ngọc Câm tiếp tục vào trong cuộc chiến cười nói, đó là lão đệ của ta, bản sự cực lớn có thể tiêu diệt tam giáo các ngươi. Hàn Vũ Thiên tốc độ nhanh thân thủ linh hoạt còn có thương pháp lợi hại hơn người đã làm cho từ đạo và chiến phủ trong tay hắn không thể theo kịp nhận lấy không ít vết thương ngoài ra. Từ đạo nghiêng đầu qua một bên tránh thoát được mũi thương, hắn tức giận chiến phủ trong tay lóe ra từng sợi lục quang sau đó quật ra tứ phía như roi mây. Hàn Vũ Thiên tránh thoát bàn tay giở về phía Lôi Linh nói, tới đây. Lôi Linh đang chiến đấu với một vị đạo tổ trung vị thì hóa thành hắc lôi lao tới bàn tay của Hàn Vũ Thiên ra chỉ lên trên. Hàn Vũ Thiên xoay lôi thương một vòng làm ra tư thế ném nhắm tới từ đạo, bầu trời ầm ầm hắc lôi liên tục giáng xuống lôi thương trong tay hắn làm cho uy lực mỗi lúc một tăng. Thanh Tuyền thấy được cảnh này cũng không có chần chừ lập tức vung tay từng cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống làm cho trọng lực xung quanh bắt đầu tăng nhanh chóng, hay nói đúng lớn hơn là trọng lượng của hạt mưa đang nặng hơn rất nhiều so với thông thường làm cho cơ thể của những người trong tầm ảnh hưởng bị mưa thấm vào trở nên nặng nề vô cùng. Lôi Long bạo tạc, thương phá cửu thiên. Hàn Vũ Thiên ném ra một thương xuyên thủng không gian tạo thành từng vết rách lớn giữa thiên địa làm cho mọi người trố mắt mà nhìn. Tôn Ngọc Câm vào một khắc trước khi Hàn Vũ Thiên ném thương đã lập tức ra hiệu cho những người khác mau tới chiến trường, một mình hắn ở đây ngăn cản, Bích Ly lão tông chủ cũng muốn ngăn cản nhưng lại không ngờ tới Tôn Ngọc Câm lại có thể mượn nhờ lực lượng của Ma Thiên Chấn Mục Đạo, trực tiếp đã có thể một mình đánh ngang cơ với lão Từ Cực Thánh Hồn Thể. Cẩn thận! Bích Ly lão tông chủ cũng chỉ hét lên một câu như vậy rồi cùng với Tôn Ngọc Câm lập tức rơi vào trong chiến đấu khốc liệt không ai chịu được ai. Huyết sát bất dung thứ, huyết sát vệ linh tả, Thử Thiên Ám Hồn Trảm, Ma Cực Tinh Vong, Vong Niệm Tà Hồn, Tà Luân Diệt Vấn Trảm, Chu Thiên Hồn Liệt Thương. Bảy đòn công kích từ tứ phía hội tụ tới Hàn Vũ Thiên đều mang theo uy áp đáng sợ tột độ của bán thần cường giả. Dù có tu vi bán thần đứng trước công kích của bảy vị cùng cấp độ thì cũng không tránh khỏi cái chết. Hàn Vũ Thiên đứng đó không gian đột nhiên an tĩnh, xung quanh toàn bộ bắt đầu chậm lại đến khi tốc độ di chuyển của tất cả mọi người chậm hơn cả sen. Hắn nhìn xung quanh thở ra một hơi nói, dựa vào các ngươi cũng không chạm vào được ta, Lưu Tinh Phán Quyết. Hàn Vũ Thiên di chuyển tự do ném lên khối lưu tinh lên bầu trời rồi nổ vang hóa thành vô số lưu tinh khác, nhưng bọn chúng rơi được nửa đường thì cũng ngưng kết lại, hẳn là đã rơi vào trong phạm vi trì trệ của lĩnh vực. Hàn Vũ Thiên lần nữa vung tay lông vũ khổng tức hiện ra giữa không trung bao vây lấy những kẻ đây vây công hắn. Hoàng Khương ngón tay khẽ động ánh mắt cũng từ từ hướng về phía Hàn Vũ Thiên tức giận trong lòng gào thét nói, đáng chết, đây là lĩnh vực gì mà khiến cơ thể ta chậm. Chạm tới mức độ này, kỹ năng của hắn hoàn toàn không thể tránh thoát được. Một chút nữa thôi, chúng ta có thể tự do di chuyển rồi. Bán thần tu sĩ và chuẩn thần ngón tay đã có thể động nhưng vẫn còn trì trệ, Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, ta đã cho các ngươi cử động rồi sao? Tinh thần ngưng động, băng thiên khai, vạn vật ngưng kết. Đôi mắt Hàn Vũ Thiên khuyết tán hàn quang đông kết không gian làm cho toàn bộ mọi thứ xung quanh ngưng lại bao gồm cả pháp tắc, hắn lao tới Hoàng Khương đầu tiên ma chảo không chút lưu tình nhắm chuẩn mà tới, đột nhiên hư ảnh trận nhãn giữa bầu trời rung lắc dữ dội phóng ra tử quang bao bọc lấy Hoàng Khương, Hàn Vũ Thiên dừng lại thân hình nhìn lấy Ma Thiên Chấn Ngục Đạo giữa không trung hừ lạnh nói, ngươi bên trong còn không an phận, cũng muốn cũng ta lần nữa đối oanh đúng là không biết tốt. Xấu, Thiên Điệu Nhân Tam Sắc Kiếm, Tam Ý Định Thiên Hạ. Một kiếm quét ngang thương khung như muốn sụp đổ, Ma Thiên Chấn Ngục Đạo rung lắc dữ dội hóa thành hộ thuẫn ngăn cản công kích kia. Tới khi vết nứt lan tràn hộ thuẫn vỡ từng mảnh vụn thì một bàn tay từ trong bí cảnh thò ra ngoài, ngón tay cong lên búng ra một đạo tử quang. Bàn tay ngọc kia chậm rãi thu về âm thanh nu mì cười nói, tiểu tử, ta sắp đạt được chuyển thừa hoàn mỹ rồi, đợi ta thêm chút nữa sẽ cùng chơi với ngươi. Chương 335, Hủy Thiên Diệt Địa. Chương 335, Hủy Thiên Diệt Địa. Chương 335, Hàn Vũ Thiên híp mắt lại khỏe môi cong lên một nụ cười tràn đầy ý vị sâu xa. Hắn hướng tới phía Bích Ly lão tông chủ hơi niệm chú liền thấy trận pháp xuất hiện bên dưới chân lão, trận pháp khắc họa khổng tức lại là con thứ ba thực lực ngang với chuẩn thần hiện thế, tức âm vang trời rung động thiên địa chỉ duy mình nó là di chuyển tự do trong lĩnh vực của Hàn Vũ Thiên. Minh tước dung hợp. Hàn Vũ Thiên lần nữa hợp thể cùng với con khổng tức cuối cùng hòa làm một đoàn hắc ám âm vũ tịch mịch, đến khi hắc ám tan đi lông vũ bay đầy trời mới thấy được bóng dáng hắn lần nữa lại thay đổi nhanh chóng, lục dực sau lưng xuề ra tràn đầy uy nghiêm cùng với chiếc đuôi khổng tức đang thu lại, hắn nhìn lên Ma Thiên Chấn Ngục Đạo bàn tay chậm rãi giơ lên ngưng tụ năng lượng hủy diệt kinh người. Từ trong luồng năng lượng kia phóng ra bốn đạo xiềng xích ghim thẳng vào trong Ma Thiên Chấn Ngục Đạo, vốn là cánh cổng duy nhất có thể thông tới thế giới bất diệt, xiềng xích kéo căng từ từ mở ra một con đường dẫn tới thế giới bất diệt, ở bên trong chỉ toàn là một màu tử sắc kỳ quái, bị Dung Bốn đang chậm rãi bước đi bên trong thì lập tức quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, đây chính là thế giới mà thần linh lưu lại mà một kẻ phàm trần như tiểu tử kia lại có thể dễ dàng mở ra. Như vậy, nàng ta trầm mặc tu vi bạo khởi vậy mà chưa đầy hai canh giờ đã là chuẩn thần cảnh giới, tốc độ tăng tiến này phải nói vượt qua tu sĩ bình thường vài lần. Ngay từ đầu kẻ ta nên triệt tiêu là tiểu tử ngươi mới phải. Tử vong chú hiếm, diệt vong tử quang. Mị Dung xoay tròn lười hái trong tay chém ra một đạo năng lượng tử sắc kinh người, Hàn Vũ Thiên không nói lời nào hắc ám lực tụ vung ra một cái ma trảo cự đại để đối cứng, hắn cười nhạt nói, dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách, U Minh thất sát. Hắc quang đại phóng lao thẳng tới Mị Dung phía bên này, nàng ta hừ lạnh tử yếm trong tay lần nữa lấp lánh chém ra bốn đạo tử quang sắc bén, dầm dầm một tiếng không gian bị xé mở lại từ từ khép lại. Hàn Vũ Thiên kéo một cái bốn đạo xiển xích lại căng ra giữ cho cánh cửa thế giới bất diệt không thể khép lại được. Mị Dung cao mày vẻ mặt tràn đầy thần sắc tức giận nói, ngươi cứ chờ ta đột phá thành thần rồi sẽ lần nữa cùng ngươi chiến đấu, bất diệt chi thân, tử cực thánh hồn. Cơ thể của Mị Dung bạo phát một cổ sức mạnh kinh người, tử quang và huyết quang nồng đậm tới cực độ làm cho thế giới bên trong bất giác hỗn loạn dâng lên từng đợt hủy diệt kinh người, làm cho xiển xích của Hàn Vũ Thiên không còn trụ nổi một trực tiếp đứt đoạn, không gian khép lại. Hàn Vũ Thiên nhìn thấy được một ánh mắt tràn ngập sát ý của Mị Dung nhắm vào chính mình, hắn thở dài, một màu tóc trắng lại từ từ hóa thành màu hoa răng. Tước vĩ xuề ra từng cái hoa văn hình mắt bắt đầu ngưng tụ tử quang, hủy diệt phóng thẳng tới Ma Thiên Chấn Ngục Đạo. Nàng ta đã sinh sát ý mãnh liệt đối với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng ta đạt được một bước thần cảnh kia dễ dàng như vậy. Tiểu tử ngươi dám! Bên trong truyền ra một thanh âm thét gào cùng với tiết ho vô cùng thống khổ, hẳn là đã thổ huyết trọng thương. Mị Dung hừ lạnh nói, e là chiêu này của ngươi chỉ dùng được một lần duy nhất, đáng tiếc nếu dùng nó sớm hơn thì ta đã có thể bỏ mạng tại đây rồi. Nhưng hiện tại ta đã hoàn toàn lĩnh hội được bất tử chi thần, những kẻ dưới cấp độ thần cảnh đều không thể hoàn toàn tiêu diệt được ta. Ngươi cứ đợi sự trả thù của ta đi. Ha 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 ha. Tiếng cười tà ác truyền khắp thiên địa. Sau một lúc yên ắng trở lại thì Ma Thiên Chấn Ngục Đạo cũng bắt đầu ảm đạm rồi, hư ảnh con ngươi cũng từ từ khép mắt lại. Nàng ta hiển nhiên đã thực sự bước vào trong truyền thừa. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nhắm tới một vị bán thần mà đánh tới. Hoàng Khương bị ngưng kết cũng không thể làm được gì, là người đầu tiên bị hắn nhắm tới, không thể dùng ra pháp tắc, huyết mạch, lĩnh vực hay là thần quang hộ thân khiến cho Hoàng Khương không khác gì một con gà chờ được. Giết mổ, ma chảo xuyên qua lồng ngực trực tiếp bóp lấy nguyên thần của hắn kéo ra khỏi cơ thể. Hàn Vũ Thiên làm ra hành động này xong thì cũng phun ra một ngụm máu tím. Không gian ngưng kết lập tức kết thúc, toàn bộ bọn họ đã có thể cử động tự do, nhưng chờ đợi bọn họ chính là cơn nhu tinh vốn còn ngưng động giữa hư không cũng bắt đầu lao xuống kinh người, lông vũ như xạ tiễn tồn động cũng bắt đầu lao đi như bay, làm cho 6 người còn lại toàn lực ngăn cản không có thời gian để lơ là cảnh giác. Hàn Vũ Thiên cũng không chừng trừ thôn vệ nguyên thần trong tay trực tiếp khôi phục lại một màu tóc trắng mà tu vi thực tế lại trực tiếp trở thành đạo tổ thượng vị. Với chiến lược đột ngột tăng, Hàn Vũ Thiên nhắm tới chính là từ đạo một kích thi triển hắc lôi chớp nhoáng nhất thời không ai bắt kịp tốc độ của hắn. Từ đạo vừa ngăn cản một đạo lưu tinh thì thấy tiểu tử này đã ở trước mắt, toàn thân căng cứng thi đốt cháy sinh mệnh không hề do dự dùng ra sát chiêu của Ma Linh Cung, tử cực khai tâm. Tử quang bùng nổ liên tục 32 đạo hình liên hoa tử sát tuyệt đẹp mà mang tới cho người khác cảm giác kinh hãi không thôi. Hàn Vũ Thiên trực tiếp đón nhận vụ nổ là kẻ phải ăn thiệt thòi lớn nhất, nhưng không ai ngờ tới một bóng người bay ngược ra ngoài lại là từ đạo toàn thân bẹp bẹp máu lao thẳng xuống đất kéo một vệt dài mới dừng lại, nhìn kỹ thì ở ngực của hắn có một ấn ký lôi điện hắc ám. Vụ nổ tử liên giữa không trung dừng lại, chỉ thấy Hàn Vũ Thiên cũng không khá hơn toàn thân thương thích, lòm trọm không toàn mẹ. Giết! Năm vị còn lai không chút do dự lập tức động thủ, kèm theo thần quang đại phóng từ trên bầu trời giáng xuống thêm hai đạo công kích của chuẩn thân cường giả. Hàn Vũ Thiên hơi hạ thấp người lục dược xuề ra vỗ một cái đã phá vỡ hư không chui vào bên trong, mấy đạo công kích kia đánh vào chỗ trống ầm ầm nổ tung. Lần nữa Hàn Vũ Thiên xuất hiện chính là trước mặt từ đạo, không gian xé mở ma chảo chộp tới bắt lấy hắn rồi vặn cổ bắt lấy nguyên thần, hắc ám thôn vệ lần nữa nuốt chửng thực lực của hắn. Lần nữa bạo khỏi gần đạt tới viên mãn. Xem ra đi theo con đường thôn vệ của âm sát thất hồn vẫn là nhanh hơn nhiều so với tu luyện thông thường, đáng tiếc phải mang nhiều sát nghiệp trên thân như vậy, sau này phải tìm cách giải trừ sát nghiệp lập ra đạo quả để tránh gặp phải nghiệp đạo. Hàn Vũ Thiên hít một hơi thật sâu, cánh lần nữa đập mạnh bay về hướng của một tên đạo tổ sơ kỳ của ma giáo, lập tức một trảo xuyên thủng ngực thôn vệ thêm một tên, hắn lần nữa chuyển động đã tới một tên khác cũng trong một chớp mắt lại thêm người của ma giáo nằm xuống dưới ma trảo. Nhậm Thanh Hoa và Lâm Vũ Đồng sắc mặt khẽ biết lập tức hạ lệnh nói, không được để hắn thôn vệ thêm, truy sát. Mất đi hai vị bán thần đã là tổn thất lớn đối Tam giáo, mà hiện tại Hàn Vũ Thiên lại không ngừng sát hại đạo tổ của Tam giáo làm cho bọn họ đứng ngồi không yên, phải lập tức truy quét tên này trước khi quá muộn. Dưới sự truy kích của 9 vị cường giả thì Hàn Vũ Thiên không có một chút sợ hãi nào, ngược lại tốc độ bạo phát xoay người vung chảo một con hắc lôi đại phóng lao tới kẻ đứng trước nhất, cũng may tên kia tay chân nhanh nhẹn đã kịp thời vung ra bảo vật ngăn cản được một kích này rồi tiếp tục truy sát. Vạn kiếm sát phạt. Nhậm Thanh Hoa vung tay trường kiếm hóa ra vạn kiếm lập tức lao tới Hàn Vũ Thiên. Hắn quay đầu sáng thế thần kiếm trong tay lập lánh hào quang cũng phân ra vạn kiếm cùng nhau đối chọi. Lâm Vũ Đồng hai tay kết ấn trưởng ra một đầu huyết long càn quét mọi thứ, 7 vị khác cũng đồng loạt dùng ra công kích không để cơ hội lần bị vụt mất như lần trước. Đột nhiên mặt đất trồi lên một cái rễ cây quấn lấy chân của Hàn Vũ Thiên rồi kéo hắn xuống lòng đất, đã trong một khắc tránh thoát được mấy đạo công kích kinh khủng kia. Nhậm Thanh Hoa cao mày thần niệm đại phóng lập tức ngưng trọng nói, không còn cảm nhận được khí tức của hắn, chuyện này là sao? Vũ Lâm Đông bên cạnh cũng có một chút nghi hoặc, đôi mắt ánh lên huyết sắc nhìn xuyên xuống lòng đất thì tràn đầy kinh ngạc nói, bên dưới chi chít rễ cây toát ra khí tức hỗn loạn, bởi vậy chúng ta mới không phát hiện ra được hắn, tấn công thẳng xuống đi. bọn họ lần nữa ngưng tụ công kích hướng đến tứ phía ở dưới mặt đất mà tấn công, mặt đất vỡ tung vô số cái hố được phá mở làm cho mọi người có một chút không hiểu được đám người này cuối cùng là muốn làm chuyện gì. Hàn Vũ Thiên đứng ở trong miệng một con một nhìn Mộc Thiên đã ngưng tụ hình người nói, tới lúc rồi. Mộc Thiên nam tử ngũ quan đẹp mắt áo bào hoàng kim chói mắt bên trong lòng đất nhẹ gật đầu vung tay Mộc Long đã đóng chặt miệng lại, tiếp sau đó lại thêm mấy chục con Mộc Long được ngưng tụ từ rễ cây bắt đầu phá đất mà lên tấn công các nơi, mặt đất chui ra vô số Mộc Long như là ổ giun chi chích từng con đều ngưng tụ trong mình một đạo nguyên tố khác nhau rồi phun ra khắp chiến trường xóa sổ không ít tu sĩ ma giáo và quân đoàn vong linh. Nhậm Thanh Hoa hừ lạnh nói, các ngươi giải quyết mấy cái đầu long này trước, hai bọn ta sẽ truy quét dấu vết của tiểu tử kia. Bảy vị bán thần cũng là độc loạt chia nhau ra để đi giải quyết Mộc Long chi chích, nhưng lại có một đạo thần quang phóng ra cuốn lấy bốn kẻ bay về một hướng khác. Đến khi nhìn lại thì chính là Bích Ly lão tông chủ vẫn là toàn thân không một vết xước, Tôn Ngọc Câm bên này thì đã có một tay bị cụt toàn thân vết thương thê thảm vô cùng thở dốc nói, Ma Thiên Chấn Ngục Đạo đột nhiên cắt ngang liên kết với ta, không lẽ Mị Dung đã bắt đầu một bước dung hợp để trở thành thần. Nghĩ tới chuyện này hắn vô cùng hưng phấn lại nhìn về phía Bích Ly lão tông chủ nói, lão giả, ngươi mạnh hơn chuẩn thần thì như thế nào? Có mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của thần linh chân chính, đợi sau khi Mị Dung hoàn thành dung hợp với truyền thừa thì đó là lúc Bích Ly tông của ngươi nhận lấy diệt vong trước tiên. Bích Ly lão tông chủ cao mày cũng là có nhận ra được năng lực gia trì trên người Tôn Ngọc Câm đã biến mất là chuyện không hề hay ho gì. Lão ta vung tay đánh ra một bích quang chói sáng hóa thành trường kiếm xuyên qua vô vàng pháp tắc đâm thẳng vào con mắt đã khép kín của Ma Thiên Chấn Ngục Đạo. Một vụ nổ bích ngọc cầm vàng khuyết tán khói bụi lấy thấy trận nhãn kia căn bản vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Một đầu Mộc Long không biết từ đâu xuất hiện ở sau lưng một tên bán thần của Bất Lao Ma Điện. Nó há mồm ra liền thấy bóng người ở bên trong bay ra một thương nhắm chuẩn xuyên thủng đầu lâu của tên cường giả Bất Lao Ma Điện này. Thử nghiệm. Hai vị Bất Lao Ma Điện khác kinh sợ tốc độ tăng vọt hướng tới phía này công kích điên cuồng mà ra. Hàn Vũ Thiên rất nhanh đã thôn vệ kẻ gọi là Tử Nghiêm này, tu vi đột phá một bước viên mãn cũng không cần phải tránh né bất kỳ công kích nào nữa, bàn tay nâng lên ma khí phóng ra tứ phía ngăn cản công kích cũng như thổi bay toàn bộ những kẻ nằm trong bán kính trăm dặm ra ngoài. Hàn Vũ Thiên nhấc chân ma khí hội tụ xông thẳng lên Cựu Thiên Hóa nơi đây thành ma vực sâu thẳm, Bích Ly lão tông chủ cao mày nói, thứ sức mạnh mà ngươi nói lại chính là hắc ám, lao đệ ngươi đúng là quá mạo hiểm. Hàn Vũ Thiên tóc trắng rối loạn tung bay trong không trung lại đột nhiên được những cánh hoa trải chuốt lại sau đó đuôi gọn thành đuôi ngựa rồi ngưng tụ thành châm cài đầu. Hắn trong mắt đột nhiên lóe lên một tia ấm áp cười nói, nàng vẫn luôn bên cạnh ta sao? Mọi người đột nhiên cảm nhận được ma khí lạnh lẽo lại phát ra một tia ấm áp không nói được thành lời, nhưng rất nhanh đã không còn cảm nhận được sự ấm áp đó nữa. Hàn Vũ Thiên búng tay giọng âm trầm nói, còn không quay về. Thanh Tuyển và Huy Lân cùng với Mộc Thiên vốn là tung hoành chiến trường ngay khi nghe thấy lời này cũng không tiếp tục ra tay mà hóa thành ba đạo năng lượng vọt tới chỗ hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy ba đoàn năng lượng vây quanh bản thân cũng là cười nhạt một tiếng nói, hủy thiên diệt địa lĩnh vực. Hắc lôi từ trong cơ thể Hàn Vũ Thiên cũng chui ra cùng với ba đạo khác tiến hành dung hợp phóng xuất ra lĩnh vực tạo thành cơn bão khuyết tán vạn dặm xung quanh, lôi đỉnh giáng xuống rễ cây sắc nhọn từ mặt đất sông thẳng lên xuyên thấu, mưa nặng hạt tầm ẩm chút xuống tạo thành từng cơn sóng dữ, mặt đất nước toát nham tương sâu thẳm bọt thẳng mà ra làm cho thiên địa như đang bị hủy diệt. Ma trảo tung hoành khắp nơi làm cho cảnh tượng càng là hãi hùng, Hàn Vũ Thiên đứng ở nơi đó không khác nào mà thân đung dung tự tại không bị bất kỳ ảnh hưởng nào của thời tiết xung quanh. Duy chỉ có một nơi an toàn chính là Bích Ly Tông không bị lĩnh vực ảnh hưởng, mọi người cũng đã sớm rút vào bên trong cũng không bị ảnh hưởng, còn bên Tam Giáo thì rất nhiều kẻ bỏ mạng trước lĩnh vực đáng sợ này của hắn. Hàn Vũ Thiên lường một cái vô số đạo tổ muốn chạy trốn lập tức cảm thấy không ổn, tu vi đều giảm xuống một nửa không thể dùng ra tổ huyết nâng cao thực lực bản thân lên, đối phó với từng đợt thiên thai lại càng thêm khó khăn hiểm trở, mà các bán thần và chuẩn thần thì đang vô cùng sầu não khi phải liên tục bảo hộ cho hậu bối quan trọng trong thế lực của mình. Bích Ly lão tông chủ đã tới bên cạnh Hàn Vũ Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, "Lão đệ, ngươi đang tính hủy diệt vùng đất này thật sao?" Hàn Vũ Thiên nhìn khung cảnh hoàng tàn lại thản nhiên nói, có sinh thì có diệt thì mới có sinh, phá hủy cũng là cách tái tạo nhanh nhất cho vùng đất sắp lụi tàn này, trước mắt thứ chúng ta cần giải quyết chính là Ma Thiên Chấn Ngục Đạo. Chương 336, Mị Dung Thành Thần. Chương 336, Mị Dung Thành Thần. Chương 336, Hàn Vũ Thiên ngưng tụ một đạo năng lượng phong ấn kinh người chuẩn bị đem Ma Thiên Chấn Ngục Đạo phong cấm lại, đột nhiên hư không chấn động một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Hàn Vũ Thiên không kịp quay đầu lập tức đánh một đạo phong ấn lên thẳng người mình, một chảo thủ chộp vào màn phong ấn lập tức bóp mạnh liền phá hủy đi đạo phong ấn vừa rồi. Hàn Vũ Thiên cũng nhanh chóng tránh thoát mang theo Bích Ly lão tông chủ, hai người quay đầu nhìn lại thì chính là Mị Dung với khuôn mặt tràn đầy hào hứng nhìn lấy họ. Sao nào? Thấy bộ dạng này của ta đẹp không? Bộ dáng của nàng ta vậy mà lần nữa thay đổi làm cho mọi người đều có một chút kinh ngạc không thôi. Chiến giáp màu tím tràn đầy hào quang quỷ dị toát lên một vẻ tà ác không thể tả, tóc tung bay đã là màu xám khói làm cho ai cũng sợ hai trước uy thế kinh người của nàng ta. Hàn Vũ Thiên trầm mặt nói, tiếp nhận truyền thừa nhanh đến vậy, thiên phú của ngươi hẳn là cũng có thể sánh với nàng ta, đáng tiếc căn cơ so với nàng ta thì còn quá kém, thiên phú cũng không thể bù đắp vào. Tiểu tử, ta ra thưởng thức tài năng của ngươi, nếu ngươi chịu gia nhập ma giáo nhận lấy nô ấn trở thành tay sai cho bản thần, vậy thì mạng ngươi có thể giữ lại. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào, vẻ mặt tĩnh lặng quan sát xung quanh một chút, trong lòng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Mị Dung khoanh tay vẻ mặt điềm tĩnh vẫn là chờ đợi câu trả lời của hắn. Thời điểm hiện tại nàng đã là thần cảnh có thể nắm bắt sinh tử tồn vong của toàn bộ chiến trận, một mình nàng bóp tay cũng diệt đi hết thảy. Tôn Ngọc Câm ôm một thân thương thế dẫn theo đám cao tầng ba thế lực ma giáo bay tới phía này. Mị Dung thấy sư phụ bị thương trầm trọng như vậy cũng chỉ tiện tay vung lên, một cổ thần lực tinh thuần truyền vào nhanh chóng khôi phục lại cho hắn về trạng thái đỉnh phong. Mị Dung nhìn lấy thi thể của ba cổ thi thể bán thần ở trên mặt đất lại thở dài nói, tên này vậy mà dưới sự vây công của 9 vị bán thần lại giết được 3 vị mà không hề nhận lấy thương tổn, đúng là đáng coi trong, nhưng Ma Thiên Trấn Ngục Đạo đã thôn phệ vong linh địa sát đồ, hắn có giết thêm bao nhiêu tên bán thần đi nữa cũng không hết được. Mặt đất bên dưới ba cổ thi thể bán thần trồi lên cốt chảo lôi bọn họ xuống dưới lòng đất, một lúc sau lại thấy ba cổ quan tài trồi lên trở lại bật nắp ra, lần lượt đi ra ngoài chính là Hoàng Cương, Tử Nghiêm và Tử Đạo. Ba vị bán thần vốn đã chết nay đã được hồi sinh trở thành vong linh mà thực lực còn mạnh hơn lúc còn sống, có thể so với chuẩn thần cấp bậc. Bích Ly lão tông chủ sắc mặt âm trầm không còn hy vọng nói, lao đệ, khí tức của ba kẻ được triệu hồi đã có thể so với chuẩn thần, ta sẽ mở đường đệ hay dẫn theo một vài đệ tử cốt lõi của Bích Ly tông rời đi. Hàn Vũ Thiên lão tông chủ này định đốt cháy sinh mệnh thì ra tay ngăn cản thản nhiên nói, lão đại, không phải ta nói hôm nay chúng ta chính là kẻ thắng cuộc sao? Thứ đó tới rồi. Không gian đột nhiên vỡ vụn mở ra một cánh cổng huyết sắc kinh người thu hút toàn bộ sự chú ý. Mị Dung cao mày vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị quan sát cánh cổng kia. Một bóng dáng khổng lồ chậm rãi bước ra ngạo nghệ xuất hiện. Huyết Nha Sư liếc mắt nhìn chiến trường ở trước mặt lại lóe ra một tia sáng tham lam vô cùng. Hàn Vũ Thiên nhìn thấy Huyết Nha Sư thì thở dài nói: để ngươi thoát khỏi thế giới đó, không ngờ chỉ mới vài năm đã một bước thành thần cảnh trung bị rồi. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian lại là có thể phi thăng tới trung cấp thế giới. Huyết Nha Sư không chỉ nổi tiếng bởi việc sưu tầm bảo vật mà còn là một ác thú viễn cổ thôn vệ máu huyết sinh linh để bồi dưỡng hai cái nanh sắc nhọn của nó. Sự xuất hiện bất ngờ của một thần cảnh trung vị đã làm cho Mị Dung thay đổi sắc mặt. Huyết Nha Sư há miệng máu một lực hút kinh người bắt đầu hấp thu lấy vô số thi thể cùng máu huyết ở trên đất. Hàng vạn thi thể chưa hóa thành vong linh đều bị nó một ngụm cho vào trong miệng máu. Huyết Nha Sư đột nhiên gầm lên giận dữ nói: không đủ. Mùi huyết tinh ở đây nồng đậm mà sao lại chỉ lắc nhắc vài cổ thi thể thấp kém như vậy? Rõ ràng là ta cảm nhận được ba cổ thi thể bán thần mới từ bỏ bế quan tới đây. Cuối cùng là kẻ nào đã cướp mất? Gào. Sư lóng vang trời thất khiếu, tất cả chảy máu dưới thần uy vô tận cũng không ai chống chọi là được, cho dù là Mị Dung hay Hàn Vũ Thiên cũng không ngăn cản được tiếng hống này ảnh hưởng tới. Hàn Vũ Thiên vung tay một đạo cương phong âm hàn quét ngang làm cho Huyết Nha Sư đột nhiên ngưng hống chú ý tới nói, khí tức này, ngươi là kẻ năm đó sao? Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn Huyết Nha Sư nói, ta biết ngươi sẽ tới đây, ta cũng biết ba cổ thi thể bán thần kia đang ở đâu. Nói xong hắn liền chỉ tay về phía ba cái vong linh cường giả vừa được hồi sinh nói, bọn chúng đều đã hóa thành vong linh hết rồi, ngươi nếu muốn thôn phệ là không được, chỉ còn một cách khác thôi, là giết kẻ điều triệu hồi. Hắn chỉ tay về phía Mị Dung phía trên làm cho ánh mắt hoàng kim của Huyết Nha Sư nhìn tới tạo thành uy áp vô hình đối với nàng ta. Mị Dung hừ lạnh, tử vong chu hiếm được nàng lấy ra vung tay Ma Thiên Trấn Ngục Đạo phía sau mở bừng trận nhãn. Huyết Nha Sư thấy nàng ta làm ra chuẩn bị thì không khỏi khinh thường nói, Hoa Nhi, ngươi xem thường bổn vương quá rồi, bạo huyết vương uy. Huyết Nha Sư giằng một chân trên đất phóng ra uy áp gầm lên, huyết âm khuyết tán tứ phía. Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra một đạo xiềng xích lập tức khóa chặt hai của tất cả mọi người lại, toàn bộ âm thanh đều bị ngăn cách không bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm uy mãnh này. Nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi mà bị sức mạnh khủng khiếp đè nặng lên, cơ thể đều nằm rạp ở trên đất. Đám vong linh binh sĩ nghe được âm thanh càng là thê thảm hơn rất nhiều, trực tiếp thất khiếu chảy máu, cơ thể phình lên rồi nổ tung ầm ầm. Mị Dung điều khiển tử vong chu hiếm xoay tròn phía sau lưng phóng ra tử quang chói sáng, tử cực thần đạo quang. Huyết âm cùng với tử quang liên tục va chạm cũng đã thấy được sự chênh lệch cực lớn giữa thần cảnh trung vị và thần cảnh hạ vị. Mặc dù Mị Dung có trên thân hai bảo vật thần cấp là Ma Thiên Trấn Ngục Đạo và tử vong chu hiếm, nhưng lại không thể cùng với Huyết Nha Sư đối đầu trực diện được. Huyết sư chỉ mới dùng ra một chút thủ đoạn đã liền áp chế nàng ta, chuyện này đúng thật là đã ngoài dự tính của nàng, vốn dĩ quyền sinh tử đã nằm trong tay vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã để lọt mất. Hàn Vũ Thiên cao mày cũng không ngờ được sức mạnh của Huyết Nha Sư còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, dù là thần cảnh trung vi đối đầu với hạ vị thần cảnh mang theo bên người hai món bảo vật thần cấp cũng không thể dễ dàng áp chế tới mức này. Huyết Nha Sư thấy đối phương vẫn không bị nhất kích áp chế thì trong mắt lóe lên một tia sát cơ gầm lên một tiếng, huyết đao. Chiếc đuôi của Huyết Nha Sư quất về phía trước tạo thành một đạo huyết khí sắc bén lao thẳng tới xé nát không gian. Mị Dung sắc mặt đại biến, sau Ma Thiên Trấn Ngục Đạo sau lưng lập tức phóng tia tử quang kinh diễm, nàng ta ngưng tụ tử vòng chu hiểm xoay vòng ném tới cùng với huyết đao va chạm ầm ầm mãnh liệt. Mị Dung bay ngược ra ngoài phun máu, vẻ mặt tái nhợt, chỉ trong nhất kích đã trọng thương. Huyết Nha Sư hừ lạnh nói, dựa vào một mình ngươi còn không có khả năng ngăn cản một kích của bổn vương, thêm vài cái thần cảnh thượng vị thì cũng có khả năng ngăn một chút, ha ha ha. Giờ thì ngoan ngoãn giải ấn chú vong linh trên người của quân đoàn vong linh để bổn vương thôn vệ, may ra bổn vương cảm thấy vui sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nhậm Thanh Hoa cao mày lập tức nói, Mị Dung không được, đó là chiến lược mấu chốt để chúng ta thắng trận này, đừng nghe lời nó. Mị Dung liếc nhìn Nhậm Thanh Hoa hừ lạnh nói, vậy ngươi đánh bại được hắn sao? Nhậm Thanh Hoa trầm mặc không nói, hai kích đã đánh trọng thương Mị Dung đã đạp tới thần cảnh, nếu hắn xuất thủ thì không phải con huyết sư chỉ cần một ngụm liền nuốt sống được. Mị Dung giơ tay hướng Ma Thiên Trấn Ngục Đạo nắm lại nói, vong linh triệu hồi, giải. Ma Thiên Trấn Ngục Đạo vốn là một màu tử sắc loại dần dần hóa thành màu xám cùng với đen, tạo thành lực hút thôn vệ toàn bộ tử khí trên chiến trường. Linh hồn bị giam trong vong linh cũng bị hút lấy, biến những vong linh cường hãn trở thành những thi thể ngã trên mặt đất chi chít không dứt. Mị Dung làm xong động tác lại nhìn về phía Huyết Nha Sư nói, được rồi chứ? Huyết Nha Sư cười nói, tốt, ngươi rất biết thời thế, cút đi. Tôn Ngọc Câm đứng ở bên cạnh Mị Dung vẻ mặt có một chút không nợ lại thở dài nói, Mị Dung, con thật sự cam tâm để quân đoàn vong linh có thể tiêu diệt một đại quốc cho con yêu thú kia thôn vệ hết sao? Mị Dung trầm mặc một lúc mới thở dài nói, sư tôn, núi xanh còn đó, chúng ta không cần phải lo thiếu củi đốt, rút lui bảo toàn chiến lược trước đã. Nàng ta vung tay Ma Thiên Trấn Ngục Đạo mở ra một không gian huyền ảo ở bên trong. Mị Dung nhìn phía Tam Đại Ma Giáo nói, toàn quân nghe lệnh, rút lui. Đám người Tam Đại Ma Giao cũng lập tức lao vào bên trong không gian tử sắc không chút do dự. Huyết Nha Sư nhìn lấy không gian được mở ra lập tức cười nói, ha 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 ha, thú vị lắm. Tôn Ngọc Câm định bước vào thì đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản lại. Hắn quay đầu nhìn Mị Dung chỉ thấy ánh mắt nàng ta có một chút tạm đạm. Tôn Ngọc Câm biết chuyện không tốt liền truyền âm nói, Mị Dung, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Mị Dung trước giờ không có dấu sư tôn điều gì cũng thở dài nói, ta cũng chưa có nhận được truyền thừa hoàn chỉnh mà đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của Ma Thiên Trấn Mục Đạo. Nó cần phải được thôn vệ sinh mệnh để trở về đỉnh phong mới có thể nhận được hoàn mỹ truyền thừa của Tử Cực Thần. Tôn Ngọc Câm trong mắt có một tia kinh ngạc cũng là cao mày truyền âm nói, con muốn hy sinh hết thệ tam giáo để làm bàn đạp cho mình sao? Mị Dung yên lặng một lúc lâu mới nói, sư tôn, người không trách con chứ? Tôn Ngọc Câm trầm ngâm hồi lâu lắc đầu nói, con đường trở thành cường giả quá gian nan, lòng người rồi sẽ thay đổi, mọi thứ đều đã là vận mệnh sắp đặt, ta cũng không thể trách con được. Từ phía xa bay tới một nữ ma đầu trẻ tuổi đáng yêu vô cùng vui vẻ nói, tỷ tỷ, vừa rồi tỷ trọng thương ta còn tưởng tỷ sẽ chết, cũng may là tỷ không sao, thật tốt quá rồi. Mị Dung nuốt nhẹ lên đôi má nhỏ của tiểu ma nữ cười nói, tỷ tỷ không sao, muội vào trong cùng với mọi người đi, chúc muội ăn giấc. Tiểu ma nữ kia gật đầu không chút nghi ngờ lao thẳng vào bên trong không gian. Tôn Ngọc Câm nhìn theo bóng dáng nét mặt cũng không khỏi bị thương, làm đại ma đầu giết người vô số không chút thương tiếc, nhưng khi đổi lại người chết lại là thân nhân của mình cảm giác đau thương dù có cố gắng đè nén cũng không thể. Hắn nhìn lại thì đã thấy Mị Dung chảy ra một giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Tôn Ngọc Câm ngón tay khẽ động đã biến giọt lệ kia thành hư vô truyền âm nói, không được thể hiện cảm xúc. Ra bên ngoài, cuối cùng là còn ba vị chuẩn thần và Mị Dung đứng ở không trung. Tôn Ngọc Câm thản nhiên nói, chúng ta đi. Ba người sóng vai mà đi chuẩn bị bước vào thì Tôn Ngọc Câm đột nhiên dừng bước nhìn bóng lưng của hai lão ma đầu đã cùng hắn ngự trị Tam Đại Ma Giáo nhiều năm cuối cùng vẫn là dứt khoát ra tay song chảo vỗ mạnh lập tức đánh hai tên chuẩn thần bay thẳng vào trong không gian. Nhậm Thanh Hoa âm thanh đau đớn từ bên trong truyền ra nói, Tôn Ngọc Câm, Mị Dung bị hủy, các ngươi sẽ không, ta chưa muốn chết. A a a, ngươi bỏ qua tình nghĩa vào năm, nhất định sẽ nhận lấy quả báo. A a a, âm thanh của Lâm Vũ Động truyền ra cũng nối tiếp tiếng kêu thê thảm của Nhậm Thanh Hoa. Ma Thiên Trấn Ngục Đạo bừng sáng từ sắc nồng đậm hơn trước gấp mấy lần như vần mặt trời chiếu rọi thương khung. Huyết Nha Sư đang thôn vệ mấy cái sắc thì đột nhiên hư lạnh nói, chói mắt quá đấy. Ánh sáng màu tím rất nhanh đã thu hồi về. Mị Dung vung tay thu hồi Ma Thiên Trấn Ngục Đạo vào trong một cái mặt dây truyền hình con mắt ở cổ của nàng. Tôn Ngọc Câm nhìn lấy Bích Ly Lão Tông Chủ nói, hẹn ngày tái ngộ. Bích Ly Lão Tông Chủ híp mắt lại nói, đương nhiên sẽ tái ngộ, ta sẽ không thể để cho tên ma đầu ngay cả người thân hay bằng hữu cũng giết hai không gớm tay tồn tại. Tôn Ngọc Câm không có nói gì lại được Mị Dung bắt lấy hướng về một nơi khác lao đi xé rách không gian rồi biến mất. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Huyết Nha Sư đang ăn rất hăng say thản nhiên nói, con mèo nhà ngươi như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã đột phá thần cảnh rồi. Huyết Nha Sư thôn vệ xong thi thể bán thần cuối cùng thì thản nhiên nói, ta đây là có được thiên địa tạo hóa, vô tình tìm được một giọt máu của một con địa long cấp độ thần hoàng uống nó mới nhanh chóng đột phá. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, không trách được. Hắn đột nhiên cau mày nói, thần hoàng, còn có cả yêu thú thần hoàng còn tồn tại sao? Huyết Nha Sư lười biếng rỗi người nói, có, nó còn là một con địa long vô cùng mạnh, ta đoán là mạnh hơn tất cả thần hoàng bách tộc liên thủ. Chương 337, lôi kiếp lại đến. Chương 337, lôi kiếp lại đến. Chương 337, Hàn Vũ Thiên trầm mặc một lúc lâu mới cười nói, vậy con địa long kia sẽ là mấu chốt để kéo dài trận chiến này. Huyết Nha Sư thôn vệ xong toàn bộ thi thể trên đất cũng là hơi suy ngẫm một chút cười nói, cũng có thể, ta lúc uống giọt máu địa long kia cũng đã thấy được ba kẻ cường giả khác, bọn chúng liên thủ lại mới có thể cùng địa long giao chiến, về sau địa long kia rời khỏi thì bọn chúng truy sát. Ta cũng không có lưu lại xem bọn chúng định làm gì, với thực lực hiện tại e là chỉ cần một kích chúng sẽ dễ dàng lấy mạng ta, tức là chúng tưởng ta chỉ là hung thú bình thường. Huyết Nha Sư tồn tại từ rất lâu ở Tô Lăng giới cũng biết được không ít sự tình từ thời khai thiên lập địa tới này, tuy không biết tại sao nó lại bị nhốt vào trong bí cảnh bách thần, nhưng Hàn Vũ Thiên biết Huyết Nha Sư chính là ngọn đuốc duy nhất có thể dẫn lối cho hắn thoát khỏi sương mù mờ ảo phía trước, hư không thú, bách thần đại chiến, thế lực thần bí thao túng phía sau, mọi chuyện ở Tô Lăng giới căn bản là phức tạp hơn quá nhiều so với những cái hạ đẳng tình vực khác. Như thế nào mà ngươi bị nhốt ở trong bách thần bí cảnh kia? Huyết Nha Sư vốn thông thả lập tức trở nên tràn ngập sát ý, vẻ mặt tức giận toàn thân run rẩy nói, bách thần muốn dùng huyết thần bình của bổn vương đối phó với mấy cái thế lực thù địch, sau khi thành công mượn tay ta tiêu diệt đi một cái thế lực thì thấy huyết thần bình của ta quá mạnh, bọn chúng lần nữa bày ra mưu kế tạo ra cái bách thần bí cảnh, nói là đây chính là cơ duyên chúng sinh cùng hưởng và mời bổn vương tới thăm ra, cuối cùng là bị bách thần vây khốn ở trong, nhưng bọn chúng cũng không hề khá hơn ta, ha ha ha. Hàn Vũ Thiên cau mày nghe ra được chính là một mình Huyết Nha Sư đã làm cho bách thần phải trả giá cực đắt, hắn nhướng mày nói, huyết thần binh của tộc các ngươi vốn được ngưng tụ từ huyết tinh của vô số sinh linh bị giết, vậy hình dáng binh khí của ngươi là loại nào? Lại khiến cho bách thần nhận lấy hậu quả. Huyết Nha Sư vẻ mặt tiêu ngạo móng đuốt bấu lại giữa hư không ngưng tụ một lượng lớn kinh hoàng huyết khí hình thành một thanh chiến kích huyết sắc tràn ngập uy thế. Huyết Nha Sư đắc ý nói, trong tộc thì ta chính là vương giả đệ nhất, kẻ duy nhất trong ước vạn năm có được vạn huyết kích. Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút nhìn lấy thanh huyết kích trước mắt mà không khỏi bất ngờ. Hắn từng thấy qua một con Huyết Nha Sư sở hữu vạn huyết kích dùng cảnh giới đấu thần cảnh truy sát một cường giả cấp thiên chiến đến cuối cùng một mình đổ sát, bảy tên đấu thần cảnh và một cường giả thiên chiến trở thành yêu thú cường đại nhất từ trước đến nay. Một thời gian sau vì vạn huyết kích quá cường hãn khiến cho Huyết Nha Sư kia liên tục khiêu chiến và tiêu diệt các thế lực yếu hơn, làm cho bách tộc phẫn nộ liên thủ hơn mấy trăm vạn cường giả vây giết làm cho nó chết không toàn thây. vạn huyết kích cũng từ đó mà biến mất không hề có tung tích. Hàn Vũ Thiên lần đó cũng đã xé mở không gian bắt lấy được trôi của nó, nhưng một cổ sức mạnh thần bí khiến vạn huyết kích biến mất. Thời gian lâu như vậy rồi, ta mới thấy vạn huyết kích của tộc huyết nha, không trách được ngươi có thể gây ra khó khăn cho bách thần kia. Ngươi cũng biết vạn huyết kích. Huyết nha sư kinh ngạc, chỉ có sinh linh ở cấp độ kia hoặc là kẻ trong tộc của nó mới biết được vạn huyết kích, như thế nào một tên nhân loại ở tiểu tinh cầu hạ đẳng nhất lại nhận ra được thứ binh khí tuyệt đỉnh này. Hàn Vũ Thiên nhìn ra nghi hoặc của huyết nha sư, thản nhiên nói, ngươi là bị phong ấn ở thế giới này, còn ta thì là trùng sinh mà tới, chúng ta giống nhau đều là những kẻ có trải qua rất nhiều chuyện. Huyết nha sư híp mắt lại, còn không đợi cho nó kịp suy nghĩ thì Hàn Vũ Thiên vung tay một đạo huyền khí thần bí xuất hiện giữa hư không, hiện ra màn ảnh cảnh tượng của huyết nha sư đời trước. Huyết sư giống giận hư không ngưng tụ vạn huyết kích đánh tới rất nhiều tu sĩ đấu thần cảnh, bọn họ vẻ mặt tái nhợt lập tức liên thủ cùng nhau ngăn trở, một màn sáng bao trùm cả một phương vũ trụ rộng lớn chỉ để ngăn cản một cái chiến kích, không gian chấn động có hơn 10 tên cường giả thiên chiến vây quanh. Huyết nha sư vào giữa, tiêu diệt nó. Tới đây, lão phu cho đám nhân loại các ngươi biết thế nào là ngậm trái đắng. Hoàng Thiên phá thiên kích. Vạn huyết kích lập tức quay trở về phía trên huyết nha sư sau điên cuồng xoay tròn lập tức tách ra thành mười mấy cây vạn huyết kích khác, làm cho mấy cường giả thiên chiến sắc mặt đại biến lập tức tránh né dùng ra phòng thủ cường hãn nhất để ngăn cản huyết kích đánh tới. Một tên đấu thần cảnh đỉnh phong vậy mà chỉ trong nháy mắt có thể đẩy lui được mười mấy vị thiên chiến hạ vị cảnh một cách dễ dàng, có thể thấy được vạn huyết kích mạnh mẽ tới cấp bậc nào. Không gian lần nữa mở ra, lần này còn là mạnh mẽ hơn sự xuất hiện của mười mấy vị thiên chiến cảnh vừa nãy. Một lao thái bà tay chống ngoại trượng lưng cụ từ bên trong xuất hiện, toàn thân hoàng bào chói sáng tuyệt đỉnh. Huyết nha sư, thực lực của ngươi không tồi, chỉ mới là đấu thần cảnh mà có thể cùng với thiên chiến cảnh hạ vị mười mấy người cho bước lui, lão thân đây rất hứng thú, nếu ngươi chịu liền có thể làm thú cưới cho ta, về sau không có bất kỳ kẻ nào dám động vào ngươi dù chỉ là một sợi lông tơ, thấy thế nào? Bà già đó cảnh giới là gì? Như thế nào tổ tiên của ta lại có nét mặt kiên kỵ đến vậy? Huyết nha sư thấy được vị tổ tiên kia đã biến đổi ngay khi lão thái bà kia xuất hiện, nên cũng là không nhịn được nhìn qua hỏi. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng thản nhiên nói, Sở Lý Trang, thiên chiến tầng 8 là một cường giả có mặt mũi ở bên trong trung cấp vũ trụ năm đó. Huyền ảnh lại động, huyết nha sư kia giống lớn một tiếng, vạn huyết kích lần nữa quay về ngưng tụ thành một tia huyết quang cường thịnh không gì có thể sánh bằng. Sở Lý Trang hừ lạnh, vài trượng đập xuống một cái vòng xoáy hoàng kim lập tức tỏa ra tứ phía, chui ra một đầu kim long tứ chảo, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy huyết nha sư. Bà già, đừng nghĩ bổn vương không muốn động đến bà thì bà lại được nước lớn tới, xem thử bổn vương xuất chiêu, thế huyết thánh linh kích. Huyết nha sư gầm lớn một cái, huyết cầu được ngưng tụ ở bên trong có thể thấy rõ có 8 đạo bóng người bị nhốt ở bên trong, đúng 7 vị đấu thần cảnh và một vị thiên chiến cảnh lúc trước bị đánh bại, chỉ thấy bọn họ vùng vây trong huyết cầu lại dần dần hóa thành từng đạo huyết quang nhìn bọn họ gào thét bên trong mà không hề truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Lý Sở Trang cao mày, thật không ngờ tới huyết nha sư lại hiến tế bọn họ, khiến cho bà ta lại càng thêm kiên kỵ nồng đậm đối với vạn huyết kích trong tay con yêu thú này. Vạn huyết kích hấp thu khối huyết cầu lại dần dần bạo phát ra sức mạnh hủy diệt kinh người, lại tản ra huyết lôi làm cho không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt. Không tốt, các ngươi lui ra, Hoàng Kim Ấn Long, Thánh Long xuất sơn. Sơ Lý Trang đập trượng xuống đất, một tòa kim sơn lập tức hiện ra, con kim long gầm lên chui vào trong sơn động tích tụ một lực lượng kim thuộc tính khủng khiếp, sau đó ầm một tiếng nổ tung, lại thấy nó đã hóa thành ngũ trảo kim long bay lượn xung quanh bà lão. Huyết nha sư vung móng nuốt làm cho vạn huyết kích đâm tới, Sở Lý Trang cũng là vung ngoại trượng điều khiển kim long uốn lượn tản mát kim quang sắc nhọn. Huyết cùng kim chia làm hai luồng năng lượng khuyết tán ra từ phía, tu sĩ không phải thiên chiến không kịp tránh thoát đều bị hóa thành cho bụi trong nháy mắt, kịch liệt bạo tạc được sinh ra không có bất kỳ kẻ nào dám bén mãn lại gần. Huyết nha sư định thừa lúc Sở Ly Trang đang bận đối phó với vạn huyết kích thì quay đầu bỏ chạy, đột nhiên không gian nứt toát, một thanh niên chân trần xuất hiện, một tay bắt lấy bẩm của huyết nha sư, tay còn lại chặt xuống đã như lợi kiếm chém lìa đầu của huyết nha sư kia. Hàn Vũ Thiên quay qua nhìn thì thấy huyết nha sư đang đơ người tại chỗ không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi, người sao vậy? Huyết nha sư hồi phục tinh thần, nét mặt ngưng trọng nói, tên xuất hiện vừa rồi trên màn ảnh chính là một trong 3 tên ta đã gặp trong lãnh địa của con địa long huyền bí kia. Hàn Vũ Thiên trong lòng thầm chấn kinh lập tức nói, ngươi không nhìn nhầm? Huyết nha sư lắc đầu, trong con ngươi đã nổi lên sát ý không thể che giấu, nó nhìn lên màn ảnh tức giận nói, tên của đó, bổn vương nhất định sẽ giết hắn, đã báo thù cho lão tổ, vừa hay đợi bổn vương đột phá cực hạn thế giới này sẽ tìm tới hắn. Hàn Vũ Thiên thấp giọng nói, chuyện ngươi nói là thật thì hẳn là thứ ngươi thấy ở lãnh địa của địa long thần bí, chỉ là một đạo phân thân, nếu manh động sẽ làm bại lộ thân phận huyết nha sư của ngươi, rất có thể sẽ liên thủ cùng 2 tên kia bắt ngươi, hoặc là bản thể đích thân đi tới. Huyết nha sư trầm mặc, cũng biết bản thân không nên đi theo vết xe đổ của vị lao tổ kia, mặc dù vạn huyết kích lợi hại nhưng cho dù có lợi hại đến đâu gặp phải lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là vô dụng, đối với chuyện này hắn cũng thông suốt nên đã bình tĩnh để nén cảm xúc lại suy nghĩ thật kỹ. Huyết nha sư nhìn tới Hàn Vũ Thiên nói, ngươi có cách nào? Hàn Vũ Thiên nuốt cằm một chút liền cười nói, ngươi đi theo ta, về sau ta có thể giúp ngươi một chút sự việc, cũng sẽ đem một vài sự tình năm đó nói cho ngươi biết một chút để có thể lập ra kế hoạch lâu dài. Huyết nha sư híp mắt lại hừ lạnh nói, vậy sao không phải là ngươi đi theo ta? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, ngươi tu vi thần cảnh so với ta còn là mạnh hơn, nếu đi theo ngươi thì gặp phải nguy hiểm ta khả năng cao là sẽ bỏ mạng, ngược lại nếu ngươi đi theo ta thì với chiến lực thần cảnh của ngươi có thể giúp ta chinh phạt được rất nhiều tài nguyên để tăng tiến tu vi, và ngươi thì có được máu thịt sinh linh gia tăng thêm lực lượng cho vạn huyết kích, không phải hai bên đều có lợi sao? Huyết nha sư liếc mắt một cái cũng là thở dài nói, được, miễn là máu thịt chất lượng thì bổn vương cũng không có hà khắc. Hàn Vũ Thiên vỗ một cái lên cơ thể huyết nha sư liền có một tầng hàn khí bao phủ lấy nó, lập tức thay đổi hình dáng của nó từ một con huyết sắc hùng sư trở thành băng sư. Huyết Nha sư nhìn bộ dáng đáng sợ của mình đã trở nên uy nghiêm và sang trọng hơn trước thì có một chút hài lòng nói, bộ dạng này không tệ, có thể làm buồn vương ai hơn một chút. Hàn Vũ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, bầu trời mây đen kéo tới bao trùm cả một vùng không gian ngàn dặm, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hội tụ lôi kiếp, hắn híp mắt lại trên miếng lại nở ra một nụ cười nói, cuối cùng cũng tới. Bên dưới chân Hàn Vũ Thiên lập tức hiện ra 9 cái vòng sáng mà mỗi vòng đều có những sợi xiển xích quấn quanh, chính là cựu tầng luân vệ hoàn đã phong ấn linh hồn của hắn. Huyết Nha sư cao mày vẻ mặt có chút cổ quái nhìn lấy Hàn Vũ Thiên cùng với 9 cái vòng sáng màu sắc lấp lánh. Từ trong lôi vân ngưng tụ một quả cầu lôi đình rơi xuống chỗ Hàn Vũ Thiên, sức mạnh pháp tắc bùng nổ ở bên trong, dù bất luận kẻ nào cũng phải khiếp sợ không thôi, thuần túy lôi hệ pháp tắc ngoài thiên đạo ra thì e là không còn kẻ nào có thể tạo ra được nó. Hắn còn không có động thủ liền thấy hai thân ảnh cự xà từ phía sau lao ra ngưng tụ pháp lực toàn thân công kích tới lôi cầu bên trên, giờ một tiếng khói bụi mù mịt pháp tắc huyết tán tạo thành từng làn sóng lôi điện dữ dội không thôi. Bích Ly lão tông chủ vốn đang giao phó sự việc cho ngươi trong tông cảm nhận được động tĩnh này liền là bay lên không trung quan sát. Độc Hải Hoàng Xà và Đằng Xà Thiên Thế sau khi ngăn cản đạo lôi kiếp thứ nhất toàn thân đã tê dại vì bị pháp tắc lôi điện ảnh hưởng, cũng là kiệt lực nằm ở trên mặt đất không thể cử động được nữa. Hàn Vũ Thiên vung tay thu hai người bọn họ vào trong không gian giới chỉ, bầu trời lần nữa ngưng tụ nhưng không phải lôi đỉnh mà là hỏa diễm màu đen tràn ngập đáng sợ. Huyết Nha sư nhướng mày nói, pháp tắc bản nguyên còn là loại hắc hỏa bản nguyên không mấy kẻ có được, ngươi khiến cho thiên đạo thế giới này nhắm tới rồi. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy hỏa diễm phía trên cũng nét mặt có chút ngưng trọng, mặt đất bên dưới lập tức đóng băng, từng cây băng liên bắt đầu mọc lên khỏi mặt băng phát triển to lớn đến tốc độ nhanh chóng hướng lên phía trên hỏa cầu mà liên tục phát triển chi chít như rừng rậm. Băng liên phá thiên đồ. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lấy băng liên cùng với hỏa cầu va chạm bốc lên hơi nước không ngừng, cũng vung tay lên đánh ra thêm một đầu băng hoàng vũ động mà tới, sau một hồi lâu hỏa cầu cũng biến mất, băng liên và băng hoàng cũng tan chảy thành nước rơi xuống như mưa. Chương 338, Mộng Tiên ý đồ. Chương 338, Mộng Tiên ý đồ. Chương 338, bầu trời xoay chuyển hóa ra 92 đạo vòng xoáy, từ bên trong chui ra 92 thanh trường kiếm khiến cho mọi người trố mắt mà nhìn lên, không ngờ được độ kiếp lại có thể gặp phải hiện tượng này. Hàn Vũ Thiên và Huyết Nha sư thì lại khác, họ nhận biết được thứ độ kiếp này nhìn là trăm đạo thần phạt, 92 đạo tiểu tiên kiếm, 7 đạo trường hoàng kiếm và cuối cùng là một đạo sát thiên thanh kiếm, thứ này chính là dùng để độ kiếp chúng sinh, kẻ chúng sinh trải qua trăm kiếm gột rửa mới có thể tránh khỏi quy tắc nhân quả quân thân, đoạt lại vận mệnh tạo ra một con đường mới, thành thì chính là thiên địa tán thành tự do tự tại, bại thì thiên địa bài trừ diệt đi thần hồn vĩnh viễn biến mất. Vạn kiếm quy tông. Hàn Vũ Thiên nét mặt không chút biến sắc, bàn tay phất lên vạn thanh trường kiếm bay múa giữa hư không, theo bàn tay hắn phẩy nhẹ liền hướng tới 92 thanh tiểu thiên kiếm bên trên mà lao tới. Mấy thanh tiểu thiên kiếm trên trời cũng lập tức lao xuống cùng với vạn kiếm va chạm tạo thành từng tiếng kim loại va chạm chói tai tới cực điểm. Hàn Vũ Thiên híp mắt ngón tay cong lại ngưng tụ một đạo trường kiếm sắc bén lại búng ra xé toạc không gian chém lấy pháp tắc thiên địa xung quanh. Kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này bắt mắt nhất trong vạn kiếm lao thẳng về phía trên, chỉ trong một cái chớp mắt đã chém gai hết 92 đạo tiểu thiên kiếm. Bầu trời sấm chớp ầm vang lần nữa, 7 cái vòng xoáy không gian lớn hơn ngưng tụ mũi từ bên trong chậm rãi chui ra tản ra khí tức kinh người. Hàn Vũ Thiên lúc này sắc mặt đã trở nên ngưng trọng, vùng tay cơ thể bạo phát khí tức cường hãn phóng ra băng hàn phong bế toàn bộ pháp tắc xung quanh lại, hai quyền chạm vào nhau làm cho băng phong tản ra ngàn dặm. Đôi mắt của hắn cũng sớm đã là màu lam thanh khiết. Phong ấn linh hồn, cuối cùng đã giúp ta có thể hòa hợp được với thân thể hiện tại. Hàn Long Khuynh Thiên Quyền. Thư ảnh Hàn Long Nguyên Thánh Nhận hiện giữa hư không, ngước nhìn 7 thanh trường hoàng kiếm gầm lên long âm chấn nộ cửu thiên. Hàn Vũ Thiên lập tức nhảy lên lao thẳng về phía bầu trời. 7 đạo trường hoàng kiếm chia làm các hướng, mục tiêu chính là Hàn Vũ Thiên đang lao đến kia. Chỉ trong một khoảnh khắc, Hàn Vũ Thiên song quyền liên tục nện lên mấy thanh trường kiếm đang cố gắng chém lấy mình, giao thủ hơn mấy trăm chiêu đã có máu tươi đầy trời, cơ thể Hàn Vũ Thiên chẳng chịt vết thương lớn nhỏ. Nhưng 7 đạo trường hoàng kiếm cũng không khác gì so với hắn, cũng là toàn thân trên dưới vết nứt như sắp hỏng. Tới. Hàn Vũ Thiên song quyền lần nữa lao tới cùng với trường hoàng kiếm va chạm, cuối cùng hắn mất đi một bên thai và bên hông còn có vết chém sâu nửa người, nhìn vô cùng đáng sợ. Còn chưa kịp để Hàn Vũ Thiên thở dốc thì đạo sát thiên thanh kiếm bắt đầu hiện thế, một thanh cự kiếm tản ra hoàng kim chi quang chói sáng nhất từ trước đến nay mà bọn họ từng được chứng kiến. Thứ này xuất hiện pháp tắc lập tức tránh né không dám lại gần. Hàn Vũ Thiên ở giữa không trung hít một hơi thật lấy lại tinh thần, bạo phát toàn bộ lực lượng bản thân, tay phải là thiên dương liệt hỏa, tay trái hắc ám vô tận của âm sát thất hồn, mi tâm lại chiếu rọi một màu vàng kim hóa thành một cái hình tròn chói mắt, hai luồng khí tức âm dương khuyết tán nhìn như trận đồ điên cuồng xoay tròn. Hàn Vũ Thiên hai tay giao nhau chính giữa, hai lực lượng tương khắc lại bắt đầu dung hòa vào nhau một cách tuyệt hảo. Thiên địa nhân tam sát kiếm, kiếm ý vĩnh kiếp. Trường kiếm được ngưng tụ hoàn tất, Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi, băng khí liền có bộ chiến giáp băng hàn bao phủ lấy cơ thể của hắn. Băng cực thánh hàn giáp đã lâu rồi chưa được xuất hiện, cũng làm hắn nhớ lại một thời vi hoàng tranh phong với mấy đại cường giả. Hàn Vũ Thiên bắt lấy kiếm ý vĩnh kiếp trong tay lao thẳng về phía sát thiên thanh kiếm, cự kiếm khổng lồ cảm ứng được mục tiêu đã động cũng không đứng yên nữa mà lập tức giáng xuống. Huyết Nha sư cao mày cái đuôi phẩy một cái tạo ra lĩnh vực huyết vụ bao trùm xung quanh nơi Hàn Vũ Thiên và sát thiên thanh kiếm sắp va chạm. Nếu nó trợ giúp Hàn Vũ Thiên độ kiếp thì uy lực của sát thiên thanh kiếm sẽ lấy thực lực của kẻ mạnh nhất tham gia độ kiếp làm thước đo mà mô phỏng lại. Vì vậy Huyết Nha sư cũng chỉ có thể tạo ra kết giới ngăn cản vụ nổ ở bên trong lan tỏa ra xung quanh. Hai mũi kiếm va chạm vào nhau lập tức tạo thành tiếng nổ kinh thiên, huyết vụ như trụ trời cũng kịch liệt rung lắc dữ dội dưới sự bạo tạc khủng khiếp này. Hàn Vũ Thiên bàn tay nắm chặt kiếm, đôi mắt tràn đầy kiên định gầm lên một tiếng quát, diệt. Sát Thiên Thánh Kiếm bắt đầu xuất hiện vết dạn xem như đã cực kỳ suy yếu, nhưng kiếm ý vĩnh kiếp cũng là đang đứt đoạn bởi sự tấn công mãnh liệt của Sát Thiên Thánh Kiếm, đến khi kiếm ý vĩnh kiếp hoàn toàn vỡ vụn thì Hàn Vũ Thiên cũng theo đó rơi tự do xuống đất, đôi mắt đã dần dần mở đi. Thiên Nhi, cháu ngoan của ta đời này đã làm cho Hàn gia quật khởi. Thiên Nhi, phụ thân trở về là bù đắp lại mọi thứ khi rời xa con. Thiếu chủ, lão nô sẽ bảo hộ người cả đời, yên tâm. Phu quân, chàng phải bảo trọng. Phụ thân, Diệp Nhi nhất định sẽ đuổi kịp người. Tuệ Châu ở nhà cùng ca ca và mẫu thân đợi người trở về, nhất định phải trở về đó. Tên khốn Vũ Thiên, Hạo đại gia đây không sợ người nữa, đến đây. Gia gia, cha, Giao lão, Nguyệt Nga, Diệp Nhi, Tuệ Nhi, Tiêu Hạo. Hàn Vũ Thiên trong vô thức cũng từ từ mở hờ hai mắt vốn đã nhắm lại của mình, hình bóng của những người thần kiếp này vừa về không hiểu tại sao lại như vậy. Hoa con, ngươi biết bản thân mình đang đối mặt chính là một trong ba vị Long tổ không? Ha ha ha, ta rất thích tính cách chết bằng này của ngươi, ta sẽ dạy ngươi toàn bộ sở học cả đời, gọi một tiếng Long tổ ra ra đi, ha ha ha. Hàn Vũ Thiên, đọ về nhan sắc ngươi còn thua kém ma quân ta một đoạn dài, còn về phương diện sức mạnh có muốn thử một chút không? Ừ, âm sát thất hồn là bí thuật cả đời ta sáng tạo ra, nếu muốn có được thì tới đây lấy mạng của ma quân ta trước. Hàn Vũ Thiên, ngươi chơi cờ rất tốt, chỉ là thua ta một nước đi, lại nào? Ngươi luôn đứng trung lập giữa ta và ma quân khi tranh chấp diễn ra, bây giờ không nhịn được mà động thủ muốn có được Thiên Dương thập linh rồi sao? Chủ nhân, ta tự bảo ngài hãy thoát xác chạy trốn, ngăn cản những kẻ phản loạn, bảo hộ chủ nhân, giết. Giết Hàn Vũ Thiên, hắn biết được cách bước vào cảnh giới huyền ảo kia. Ha 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 ha, Hàn Vũ Thiên, ngươi không ngờ tới được vì kế hoạch này mà ta phải mất bao nhiêu thời gian đâu, chết đi. Các ngươi làm gì vậy? Ai chạy được thì cứ chạy không cần vì ta mà bỏ mạng, Trần Nguyên Tông ngươi nhất định phải chết. Hàn Vũ Thiên đột nhiên bừng tĩnh bàn tay nắm chặt hóa thành quyền ngưng tụ ba cổ lực lượng huyền ảo lần lượt là bạch, hắc và kim vào trong một quyền, đôi mắt bạo khởi sát ý tới cực điểm hướng tới Sát Thiên Thánh Kiếm đang ở gần ngay trước mắt nện tới, hai bên va chạm lần nữa bạo tạc rầm rầm khói bụi mù mịt kết giới dạn nước pháp tắc tán loạn. Huyết Nha sư thấy mọi thứ đã an tĩnh trở lại thì vung đuốt lên phá hủy kết giới, khói bên trong túa ra che khuất tầm nhìn hơn trăm dặm xung quanh. Bích Ly lão tông chủ dẫn theo rất nhiều cao tầng của Bích Ly tông và hai đệ tử thuật tâm, Lục Nhan, từ trong khói bụi thấy được một thân ảnh tàn tạ chậm chậm từng bước khập khiễng, Hàn Vũ Thiên máu tươi bê bết một tay bị đoạn, cơ thể vết thương lớn nhỏ chồng chất thảm vô cùng. Lão đệ, Hàn trưởng lão, sư tôn, bọn họ nhanh chóng vây lấy Hàn Vũ Thiên xem xét thương thế của hắn. Hàn Vũ Thiên xua tay nụ cười có một chút mệt mỏi nói, ta không sao. Hắn lại nhìn lấy Lục Nhan và Thuận Tâm hai tên đồ đệ được cưỡng ép nhận này thì cũng thở dài một hơi, bản thân cũng đã điểm hóa cho hai người họ một chút kỳ ngộ của tiên gia, con đường sau này nhất định phải tự mình bước lấy. Nhưng Hàn Vũ Thiên cũng đã gieo xuống giữa đôi bên một mối duyên nợ không thể cắt đứt. Hắn nhìn lên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán lộ ánh sáng đầu tiên chiếu rọi xuống trong lòng vẫn không có một chút hơi ấm nào. Trần Nguyên Tông, đợi ta trở về nhất định sẽ cùng ngươi giao chiến một trận. Hàn Vũ Thiên nói ra một câu này cũng là ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại dưới sự bảo hộ của Bích Ly Tông và Huyết Nha Sư hắn không hề sợ bất kỳ kẻ nào động thủ đánh lén lúc bản thân đang suy yếu. Thời gian trôi qua đã là 2 tháng, Bích Ly Tông đã sửa chữa được một nửa gần hoàn thiện như cũ. Quan cảnh hoang tàn 2 tháng trước nay đã màu mỡ trở lại, nhưng những vết tích mà chiến tranh lưu lại mãi mãi không thể xóa nhòa đi được. Hàn Vũ Thiên thương thế đã khôi phục nhưng cánh tay phải bị Sát Thiên Thánh Kiếm chém đứt e là sẽ rất khó để hồi phục lại. Hắn chậm rãi đứng dậy khí tức đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều sau lần độ kiếp vừa rồi. Đạo tổ thượng vị chỉ còn một bước chính là chạm vào viên mãn đạo tổ. Hắn nhìn ở phương xa cơ thể lập tức phóng thẳng lên bầu trời đôi mắt quét ngang cảm nhận được Bích Ly Tông nơi đó có rất nhiều khí tức của bán thần cường giả. Hắn cũng không có do dự lập tức bay tới nơi đó. Chính điện đang có rất nhiều cường giả khắp nơi ở đế quốc hội tụ về đây, trong đó có cả hoàng đế Vân Chính với tu vi chuẩn thần đứng đầu ở nơi đây. Đột nhiên cảm nhận được khí tức nơi xa mạnh mẽ xông thẳng tới đây thì mấy vị cao thủ bán thần lập tức cảnh giác. Vân Chính là người cảm thụ rõ ràng nhất liền nhìn qua bên cạnh có một vị tướng quân khôi ngô. Tướng quân kia hiểu ý tu vi bán thần bộ phát trường thương trong tay hướng tới cổng toàn lực lao đến, cổng đột nhiên mở ra một thân ảnh bay vào. Một chảo va chạm lên trường thương của tướng quân làm cho chính điện rung lắc dữ dội, tướng quân kia vậy mà bị đánh bay ngược về phải lui vài chục bước mới dừng lại được thân hình. Mọi người thấy được đó chính là một thiếu niên y phục màu lam phiêu miêu xuất trần, chỉ tiếc là hắn chỉ có một tay. Lại, tướng quân kia không phục trường thương trong tay lấp lánh hồng quang lần nữa chém tới, Hàn Vũ Thiên liên tục tránh né dùng một tay ngăn cản thân thủ linh hoạt làm cho mấy cường giả bán thần ở đây đều phải kinh ngạc không thôi. Thiếu niên trước mắt vậy mà lại có thể so chiêu với kinh tướng quân nổi tiếng thiện chiến nhất Mãn Châu quốc này. Hàn Vũ Thiên một chảo ngưng tụ âm hàn vỗ vào trường thương lần nữa đánh bay kinh tướng quân. Vân Chính đứng nơi đó một tay khẽ giơ lên đã bắt được vai của kinh tướng quân ngăn thân hình hắn tiếp tục bay về sau. Vậy hạ, kẻ này không tầm thường. Kinh tướng quân ôm ngực tuy bị thương không nhẹ nhưng chỉ mới 2 chiêu đã liên tục bại trận cũng đủ thấy được thiếu niên mới tới không phải dạng vừa. Vân Chính nhẹ gật đầu nhìn Hàn Vũ Thiên âm thanh uy nghiêm nói, là đệ tử của ngươi giết Vân Hạo, con trai của trẫm. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại thản nhiên nói, thì sao? Đủ cuồng vọng, để bổn vương xem thử ngươi mạnh tới đâu mà dám ăn nói với bệ hạ như vậy. Một vị vương gia từ phía sau Vân Chính bước ra vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lấy Hàn Vũ Thiên. Hắn tu vi cũng là bán thần đủ đệ ngạo thị thiên hạ làm chủ một phương là vương gia Vân Hoành một trong 3 trụ cột của hoàng đế Vân Chính. Hàn Vũ Thiên vung tay không gian xung quanh ngưng kết thành băng vẻ mặt bình thản bước lên nói, dựa vào vài tên bán thần, nếu là so với lúc trước ta có thể không so sánh được, nhưng hiện tại thì ta chỉ xem các ngươi như gà vịt dễ dàng bẻ đầu. Nói hay lắm, bọn ta tới với ngươi. Mấy vị bán thần khác không nhịn được cũng hướng tới Hàn Vũ Thiên. Hắn không biến sắc bàn tay nắm lấy cửu hàn kiếm chuẩn bị động thủ thì đột nhiên không gian xung quanh tản ra một cổ lục quang nhàn nhạt làm cho không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Một cổ khí tức nặng nề đè ép lên thân tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Hàn Vũ Thiên và Huyết Nha sư Ngụy Trang Băng sư bên cạnh. Bích Ly lão tông chủ đột nhiên xuất hiện vuốt râu cười nói, chư vị tới đều là khách, cũng phải nể mặt lão tông chủ ta. một chút, nếu các vị lần nữa nhắm chủ ý lên lão đệ của lão phu thì đừng trách lão phu không nhận tình. Hoàng đế Vân Chính cùng với một vị chuẩn thần khác cũng bị cổ khí tức này đè ép, cũng cảm nhận được Bích Ly tuy tu vi nhiều năm không tiến triển, nhưng thực lực lại vượt qua chuẩn thần có thể đè lên bọn họ một mức độ nào đó. Hàn Vũ Thiên thu kiếm về nhìn Bích Ly lão tông chủ cười nói, xem ra huynh sắp đột phá rồi. Nghe thấy lời này của Hàn Vũ Thiên thì Vân Chính và vị chuẩn thần còn lại tên Khư Hoàng cũng nhìn tới với vẻ tò mò. Bích Ly vớt dâu cười nói, lão đệ đúng là nhìn thấu sự tình, ta đích thị là sắp bước vào chuẩn thần, nhưng cứ gọi các vị đến đây không phải vì chuyện này, mà là chuyện ngoại quốc. Theo tình báo ta thu thập được thì đế quốc Mộng Thiên đang có ý định nhắm vào Mãn Châu quốc nơi đây làm nơi khởi chiến, tuy bọn chúng cũng thuộc vào quốc gia bán thần, nhưng tu sĩ chuẩn thần lại hơn chúng. Ta một vị rất khó để nắm được phần thắng, ta gọi các vị đến là hỏi xem có ai nắm bắt được thêm thông tin nào nữa để cùng nhau giải quyết hậu họa sau này không. Vân Chính cười cũng là đã biết được chuyện này, thản nhiên nói, Mộng Thiên quốc còn đã chuẩn bị rất kỹ mới nhằm vào Mãn Châu quốc mà đánh. Ta nhận được mật báo bọn chúng đang bỏ ra không ít tài nguyên để mời ra mấy lao tán tu ẩn mình đã lâu gia nhập đại quân chinh phạt. Khư Hoàn lấy ra một khối ngọc thạch bóp nát liền thấy biên giới xung quanh Mãn Châu quốc, các quốc gia đều đã bắt đầu phong tỏa. Hàn Vũ Thiên liếc nhìn một chút liền cười nói, bọn chúng không phải là phong tỏa để bản thân không bị dính dáng tới, mà là đang tạo thành một cái trận pháp vây hãm Mãn Châu quốc. Cái gọi là Mộng Tiên quốc này bỏ ra lợi ích cũng không nhỏ cho những quốc gia xung quanh Mãn Châu quốc, chuyện này rất khó. Mọi người nhìn kỹ lại thì trận pháp phong tỏa của các quốc gia lân cận đều y hết nhau như là cầu nối liên kết lại với nhau vây hãm Mãn Châu quốc. Nhất thời toàn bộ cao tầng ở đây trong lòng đã bắt đầu nặng trĩu.